Chương 1270, Huyền Hoàng đạo đồ, tiếp tục chương 1270, Huyền Hoàng đạo đồ, tiếp tục Hoa trưởng lão, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Thấy sư tôn nói biến mất liền biến mất, Triệu Đình Phương trong lúc nhất thời không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Hoa trưởng lão nhìn đến không biết làm sao Triệu Đình Phương, suy tư một hồi, nói, ngươi sư tôn nói không thể đánh đi vào, cũng không cần tiên lễ hậu binh, vậy liền đành phải để Thiên Âm môn người mình đi ra mời chúng ta tiến vào. Về phần tiếp xuống nên làm như thế nào, nàng cảm thấy Triệu Đình Phương đã có chỗ mặt mày. Quả nhiên, đi qua Hoa trưởng lão nhắc nhở, Triệu Đình Phương ánh mắt hơi sáng. Triệu Đình Phương nhìn đến nâng mình phi hành Huyền Hoàng đạo đồ, không khỏi nhỏ giọng hỏi, Huyền Hoàng đạo đồ, ta cần ngươi hỗ trợ. Ông. Huyền Hoàng đạo đồ truyền ra một đạo ý niệm, đang hỏi Triệu Đình Phương cần tự mình làm cái gì. Ta cần ngươi tản mát ra một bộ phận trí tôn khí uy áp, không cần quá mạnh, tốt nhất đừng ảnh hưởng đến nơi đó phàm nhân, có thể làm được sao? Triệu Đình Phương hỏi. Huyền Hoàng đạo đồ lần nữa phát ra một đạo ý niệm, đây đối với nó đến nói dễ như trở bàn tay. Vâng. Ngay tại sau một khắc, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời trong nháy mắt trở nên hôn ám không ánh sáng, Thiên Âm môn phía trên bầu trời giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng vỡ ra đến, lại như là bị một cái to lớn nắm đấm hung hăng đập một cái, vô số đám mây trong nháy mắt vỡ nát thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Nương theo lấy đây kinh người một màn, trời nắng đột nhiên vang lên từng trận sét đánh, hư không bên trong vậy mà sinh ra từng đạo màu tím thiểm điện, mỗi một đạo thiểm điện đánh rất đều như là viễn cổ thần linh đang thì thầm đồng dạng, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ. Thiên Âm môn bên trong lập tức loạn cả một đoàn, đám đệ tử hoảng sợ ngẩng đầu nhìn đây dọa người cảnh tượng, có ít người thậm chí dọa đến trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Môn phái đám cao tầng cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được cái kia cô đến từ sâu trong linh hồn uy áp, cỗ uy áp này cường đại như thế, cho đến bọn hắn nhục thân tại không tự chủ được run rẩy, thần hồn cũng tại cỗ uy áp này làm kinh sợ run rẩy kịch liệt lấy. Cao nhân phương nào hàng lâm Thiên Âm môn, chúng ta không có từ xa tiếp đón, xin mời thứ tội. Đúng lúc này, một nữ tử xuất lĩnh lấy Thiên Âm môn một đám trưởng lão cùng cao tầng từ Thiên Âm môn bên trong bày thân mà ra. Nhưng mà, bởi vì cái kia cỗ cường đại uy áp, những người này phi hành tư thái lộ ra có chút gian nan, bọn hắn sắc mặt cũng bởi vì cỗ uy áp này mà trở nên có chút vặn vẹo. Nữ tử này tự nhiên chính là Thiên Âm môn tông chủ, nàng mặc dù kiệt lực duy trì trấn định, nhưng này cỗ uy áp hiển nhiên đối nàng cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thu. Triệu Đình Phương vung tay lên, Huyền Hoàng đạo đồ liền thu liễm phát ra uy áp, an tính lơ lửng giữa không trung, nâng không có chút nào tu vi Triệu Đình Phương. Mà lúc này, Triệu Đình Phương nội tâm không biết cao hứng biết bao nhiêu, loại này khống chế người khác vận mệnh cảm giác, để nàng có chút mê. Bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, biết mình là bị Huyền Hoàng đạo đồ lực lượng khổng lồ cho mê hoặc, nội tâm mặc niệm mấy lần thành tâm chú về sau, lúc này mới ổn định tâm thần. Huyền Hoàng đạo đồ đem uy áp thu liễm, Thiên Âm môn tất cả mọi người nội tâm đều giống như tháo xuống vạn quân gánh nặng, không khỏi thở dài một hơi. Chỉ là cùng ngày Âm môn tông chủ Phó Duyên Ánh nhìn đến Triệu Đình Phương một khắc này thì lập tức có chút hoảng hốt. Lấy nàng tu vi, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra Triệu Đình Phương tình huống thân thể. Chỉ là một cái căn cơ toàn bộ hủy không có chút nào tu vi người, làm sao có thể thôi động một kiện trí tôn khí. Vô ý thức, Phó Duyên Ánh hướng Triệu Đình Phương bên cạnh nữ tử nhìn lại, chỉ là nhìn đến liếc mắt, lại là một trận sững sờ. Hoa trưởng lão, Phó Duyên Ánh ngữ khí tràn ngập nghi hoặc. Là ta. Hoa trưởng lão gật gật đầu. Mới vừa là ngươi thôi động trí tôn khí. Phó Duyên Ánh đôi mi thanh tú khóa chặt, lấy Hoa trưởng lão đại thánh tu vi, thôi động một kiện trí tôn khí, cũng đủ để tản mát ra vừa rồi cái kia cố cường đại uy áp. Không phải ta. Hoa trưởng lão lắc đầu. Là ta. Triệu Đình Phương cảm thấy mình bị không để ý tới, rõ ràng ta xếp bằng ở Huyền Hoàng đạo đồ phía trên, các ngươi làm sao lại không chính diện liếc lấy ta một cái? Ngươi. Thiên Âm môn đám người nhìn về phía Triệu Đình Phương ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, ngươi một cái không có chút nào tu vi tiểu nha đầu, có thể thôi động trí tôn khí. Gặp bọn họ không tin, Triệu Đình Phương cũng không biện giải, chỉ nói là Huyền Hoàng đạo đồ tiếp tục. Vâng. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại uy áp lần nữa hàng lâm Thiên Âm môn, Phó Duyên Ánh đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể một cái lảo đảo từ trên không trung hướng xuống rơi, nện ở đại địa bên trên, khơi dậy không biết bao nhiêu cho bụi đá vụn. Hoa trưởng lão nhìn đến một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời cũng may mắn lúc ấy tại chân nhất môn trưởng giáo đại địa thì Diệp Hồng Y lìa đối bọn hắn hạ thủ lưu tình, chỉ là để bọn hắn cảm thụ không thể địch nổi uy áp, không có giống như vậy chật vật. Uy áp lần nữa biến mất. Phó Duyên Ánh bọn người trên thân đã dính đầy cho bụi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hoa trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Phó Duyên Ánh cưỡng chế lấy nội tâm lửa giận, âm thanh có chút lạnh lùng. Phó tông chủ đừng hiểu lầm, chúng ta không phải đến tìm phiền toái, mà là đến giúp Thiên Âm môn. Hoa trưởng lão nói ra lời này thì nội tâm cũng là cực kỳ không có ý tứ. Giúp chúng ta Thiên Âm môn. Phó Duyên Ánh đám người nghe xong, càng là lên cơn giận dữ. Hoa trưởng lão, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Một tên Thiên Âm môn trưởng lão trầm giọng nói. Trợ giúp? Nào có người cung cấp trợ giúp là đi vào cửa nhà cho ra vai phủ đầu. Cô uy áp này mạnh hơn chút nữa, đoán chừng liền phải xảy ra nhân mạng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thân là tông môn cao tầng, ngay trước tất cả đệ tử mặt từ trên cao ngã xuống, đây chính là mất mặt mũi sự tình. Ngươi bây giờ nói với ta các ngươi không phải đến tìm phiền toái, mà là đến cung cấp trợ giúp. Ai mà tin a? Hoa trưởng lao nhún nhún vai, cho Triệu Đình Phương một ánh mắt. Triệu Đình Phương khẽ gật đầu, nàng xếp bằng ở Huyền Hoàng đạo đồ bên trên, tuy không tu vi, nhưng lây dính trí tôn khí tức, trên thân cũng là toát ra một vẻ thánh khiết khí tức. Chúng ta là đến bắt được tà giáo xếp vào tại Thiên Âm môn gián điệp. Triệu Đình Phương nói. Cái gì? Thiên Âm môn đám người giật mình, Phó Duyên Ánh càng là nói ra, các hạ chẳng lẽ đang nói đùa với chúng ta? Ta có thể không có rảnh rỗi như vậy cùng các ngươi nói đùa. Triệu Đình Phương ngữ khí lạnh lùng, tại biết tà giáo xếp vào tại Thiên Âm môn nội ứng lại là trước mắt nữ nhân này đạo lữ thì, nội tâm của nàng liền đối với nữ nhân này tràn ngập bất mãn. Nếu không phải có sư tồn tại, to lớn Thiên Âm môn, tại tương lai không lâu, tuyệt đối sẽ bị ở nữ nhân này trong tay. Phó Duyên ánh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng có thể cảm nhận được Triệu Đỉnh Phương đối với mình bất mãn. Đã các ngươi nói là ta Thiên Âm môn có tà giáo xếp vào nội ứng, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, nội ứng là ai? Phó Duyên ánh với tư cách đứng đầu một phái, tự nhiên cũng là có mình tính tình, trước mắt cái tiểu nha đầu này ỷ vào chí tôn khí phù hộ, lại là ra vai phủ đầu lại là bất mãn mình, nàng nếu là không có điểm thái độ nói, ngày sau cũng khó có thể phục chúng. Ngươi thật muốn ta ở chỗ này nói? Triệu Đình Phương nhìn đến Phó Duyên ánh, mặc dù bất mãn nữ nhân này, nhưng này chỉ là cá nhân cảm quan bên trên cảm xúc, công đạo địa mà nói, Phó Duyên ánh với tư cách Thiên Âm môn tông chủ, đang thủ hộ Triệu Châu thương sinh trong chuyện này, có không thể xóa nhòa công lao, nàng cũng không muốn trước mặt mọi người bạch trần nội ứng thân phận. Bất quá đối phương nếu là thật sự khăng khăng muốn làm lấy tất cả mọi người mặt để nàng nói, nàng cũng sẽ không để ý dù sao nàng nói là sự thật. Chương 1271, lòng đất hỏa mạch chương 1271, lòng đất hỏa mạch Phó Duyên ánh há miệng muốn nói, một bên một vị trưởng lão lại truyền âm nói, tông chủ, việc này can hệ trọng đại, mặc kệ đối phương nói là thật là giả, làm lớn chuyện, đối với tông môn trăm hại không một lợi. Phó Duyên ánh dù sao cũng là đứng đầu một phái, đây điểm suy tính nàng vẫn là có, không thể là vì hờn dỗi liền cùng Triệu Đình Phương tại tất cả mọi người trước mặt đàm luận chuyện này. Đã như vậy, vậy thì mời đi theo ta. Phó Duyên ánh nói xong, liền dẫn đầu hướng tông môn bay trở về, cái khác mấy cái trưởng lão cũng là nhao nhao đuổi theo. Mà Hoa trưởng lão lúc này đối với Triệu Đình Phương truyền âm, Lưu Thanh Hoan không tại đám người này bên trong. Lưu Thanh Hoan chính là tà giáo xếp vào tại Thiên Âm môn nội ứng. Thân là Thiên Âm môn trưởng lão, Hoa trưởng lão tự nhiên gặp rồi Lưu Thanh Hoan. Triệu Đình Phương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cùng Hoa trưởng lão cùng một chỗ đi theo, tiến nhập Thiên Âm môn. Cùng lúc đó, Trương Trung đang đám người đã cùng cái khác Triệu Châu chính đạo thế lực liên hệ với, tà giáo xếp vào tại cái khác thế lực nội ứng, địa vị cùng thực lực cũng không sánh nổi Lưu Thanh Hoan, không cần bọn hắn tự thân lên môn, chỉ cần thông chi một lần là được. Lúc này, bọn hắn thân là lạc hậu chính đạo nhân sĩ thân phận tác dụng chỉ thấy hiệu. Những cái kia thực lực trưởng môn tông chủ hoặc gia chủ đều biết Trương Trung đang bọn hắn là không thể nào nói dối hoặc là nói đùa, thế là liền lập tức hành động, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem trên danh sách người bắt lấy. Không ra Diệp Hồng Y lìa sở liệu, trên danh sách trong thân thể cũng bị tà giáo đại năng gieo ám thủ. Bất quá không phải tất cả mọi người đều có lấy Trần Huy trên thân cái loại năng lượng này, tăng thêm sớm đề phòng, cũng không có náo ra quá lớn động tĩnh. Diệp Hồng Y lìa nhìn đến Triệu Đình Phương cùng Hoa trưởng lão tiến vào Thiên Âm môn, thân hình chợt lóe, cũng là đi vào theo. Thiên Âm môn dù sao cũng là chí tôn lưu lại đạo thống, có chí tôn pháp trận gia trì, tăng thêm địch nhân tu vi không yếu, chỉ là Huyền Hoàng đạo đồ nói, rất khó cam đoan sẽ không đả thương đến Triệu Đình Phương. Phó Duyên ánh mang theo mọi người đi tới đón khách bọc hậu, cũng không hàn huyên, mà là nhìn về phía Triệu Đình Phương cùng Hoa trưởng lão, nói, đến nơi này, có thể nói, tà giáo xếp vào tại ta Thiên Âm môn nội ứng, là ai? Ngươi đạo lữ, Lưu Thanh Hoan. Triệu Đình Phương cũng là đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Lưu trưởng lão, hắn làm sao có thể là tà giáo nội ứng? Nói hiệu nói vượng, Lưu trưởng lão chính là tông chủ đạo lữ, kết xuống vạn thế duyên phận, làm sao có thể là tà giáo nội ứng? Hoa trưởng lão, hôm nay các ngươi chân nhất môn nhất định phải cho chúng ta Thiên Âm môn một cái thuyết pháp, vậy mà nói xấu chúng ta Thiên Âm môn trưởng lão là tà giáo nội ứng. Không sai, mặc dù chúng ta Thiên Âm môn cùng chân nhất môn tại đối phó tà giáo trên lập trường là như thể chân tay, nhưng hôm nay nếu không có một cái thuyết pháp nói, chúng ta tuyệt không cùng các ngươi chân nhất môn từ bỏ ý đồ. Lưu trưởng lão tại lần trước chính tà đại chiến bên trong chém giết không ít tà giáo cường giả, vì thế còn bị thương không nhẹ, bây giờ còn đang bế quan chữa thương, hắn làm sao có thể là tà giáo xếp vào tại ta Thiên Âm môn nội ứng. Phó Duyên ánh còn chưa lên tiếng, Thiên Âm môn trưởng lão đoàn nhóm liền bắt đầu vỡ tổ, căn bản không tin tưởng Triệu Đình Phương nói tới nói, chỉ bất quá Triệu Đình Phương bên cạnh lơ lửng Huyền Hoàng đạo đồ, xét thấy vết xe đổ, bọn hắn đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão cùng Triệu Đình Phương cùng một chỗ đến, chuyện này cùng chân nhất môn nhất định thoát không được quan hệ. Hoa trưởng lão, cũng không phải ta nói, các ngươi làm gì đem đầu mâu nhắm ngay ta? Là khi dễ ta là một cái nữ tử yếu đuối sao? Đủ. Phó Duyên ánh trên thân tản ra không giận tự uy nghiêm, khẽ quát một tiếng, ngăn lại trưởng lão đoàn. Tông chủ. Đám trưởng lão không hiểu nhìn về phía Phó Duyên ánh, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn tông chủ trên mặt vậy mà không có lộ ra bất kỳ tức giận dấu hiệu, thậm chí ánh mắt bên trong còn có một số không hiểu ý vị. Phó Duyên ánh không để ý đến một đám trưởng lão, mà là nhìn về phía Triệu Đình Vương, ngựa khí phức tạp hỏi, chuyện này, ngươi là làm sao biết? A. Triệu Đình Vương đối với Phó Duyên ánh phản ứng cũng là cảm thấy phi thường kỳ quái, dưới cái nhìn của nàng, mình nói, khẳng định sẽ làm tức giận Phó Duyên ánh mới đúng, có thể giờ phút này Phó Duyên ánh vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nàng đã sớm biết? Ta sư tôn gặp một cái tà giáo cường giả, đối nó tiến hành siêu hồn, đạt được liên quan tới tà giáo xếp vào tại chúng ta chính đạo từng cái môn phái thế lực nội ứng danh sách, trong đó, Lưu Thanh Hoan, đó là thứ nhất. Triệu Đình Phương giản hóa một cái, nàng cũng không muốn để nhiều người hơn biết Thải Nhi bị Vu Thần Huy đoạt xá sự tình, Thải Nhi đã chết, với tư cách cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội, nàng không hy vọng những sự tình này quấy rầy đến Thải Nhi nghỉ ngơi. Người sư tôn. Phó Duyên ánh nhìn thoáng qua trôi nổi tại Triệu Đình Phương bên cạnh Huyền Hoàng đạo đồ, trong lòng sáng tỏ, nhưng lại có một chút ý nghĩ. Tông chủ, chẳng lẽ nàng nói là thật? Lúc này, các trưởng lao khác nhóm cũng nhìn ra mánh khóe, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thanh Hoan cũng không phải là nội ứng. Phó Duyên ánh quay người nhìn về phía đám trưởng lão, sau đó ngữ khí lại nhất chuyển, nói, nhưng bây giờ Thanh Hoan, xác thực cùng tà giáo có quan hệ. Đây là có chuyện gì? Một đám trưởng lão càng là không hiểu. Các ngươi đi theo ta. Phó Duyên Oánh thở dài một hơi, sau đó đôi tay bấm niệm pháp quyết, lại là mở ra một cái thông đạo, tại lối đi một bên khác là một cái màu lửa đỏ thế giới. Phó Duyên Oánh xung phong đi đầu, một đầu đâm vào thông đạo, Thiên Âm môn trưởng lão cũng là không do dự, nhao nhao đuổi theo. Triệu Đình Vương cùng Hoa trưởng lão thấy thế, nhìn nhau. Có sư tôn Huyền Hoàng đạo đồ, không sợ. Triệu Đình Vương đối với Hoa trưởng lão nói ra. Nhìn như là tại đối với Hoa trưởng lão nói, nhưng kỳ thật là đối với mình cổ vũ động viên. Hoa trưởng lão cười cười, đến cùng vẫn chỉ là một cái tuổi không đến 20 tiểu nha đầu, nội tâm sợ hãi nhưng lại không thừa nhận. Hai người lập tức đi vào theo. Khi tiến vào màu lửa đỏ thế giới lúc, Triệu Đình Vương chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nhiệt lượng đập vào mặt, Huyền Hoàng đạo đồ đánh ra một đạo thần huy, đem bảo hộ ở trong đó, lúc này mới khỏi bị sóng nhiệt tổn thương. Đây là Triệu Châu lòng đất hỏa mạch. Hoa trưởng lão lúc này lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lòng đất hỏa mạch là cái gì? Triệu Đình Vương lần đầu tiên nghe nói lòng đất hỏa mạch, khuôn mặt tràn ngập tò mò. Nghe đồn, lòng đất hỏa mạch chính là Triệu Châu mệnh mạch, có trấn áp tà ma uy năng, vô số năm qua, tà giáo một mực đang tìm kiếm lòng đất hỏa mạch, ta coi là đây chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lòng đất hỏa mạch thật tồn tại. Hoa trưởng lão nhìn đến xung quanh màu lửa đỏ thế giới, trên mặt tràn ngập sợ hãi thán phục. Tà giáo tại sao phải tìm kiếm lòng đất hỏa mạch? Triệu Đình Vương như là một cái hiếu kỳ cục cưng đồng dạng tiếp tục truy vấn. Mà lần này trả lời nàng không phải Hoa trưởng lão, mà là đi ở phía trước Phó Duyên Oánh. Lòng đất hỏa mạch trấn áp một cái thông đạo, tại thông đạo bên kia, cư trú một đám cường đại tà linh, Triệu Châu tà giáo chính là khởi nguyên tà linh nhất tộc. Phó Duyên Oánh nói. Hoa trưởng lão nghe vậy, lông mày không khỏi cau lại, hỏi, đây không phải truyền thuyết sao? Mấy trăm năm trước, ta cũng coi là đây chỉ là truyền thuyết, chỉ bất quá phát sinh sự kiện kia về sau, ta mới biết được truyền thuyết đều là thật. Tà giáo một mực tìm kiếm lòng đất hỏa mạch, mục đích chính là vì phá hư phong ấn, phóng thích tà linh nhất tộc. Phó Duyên Oánh vừa đi vừa nói, đây. Hoa trưởng lão nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Triệu Đình Vương, đối với Phó Duyên Oánh nói tới sự kiện kia cảm thấy rất hứng thú, không ngoài dự liệu nói, cùng Lưu Thanh Hoàng có quan hệ. Đến. Đám người đi đại khái một nén nhang thời gian về sau, liền tới đến một chỗ tràn đầy hỏa diễm khu vực, tại phiến khu vực này trung ương, nằm một bóng người. A. Triệu Đình Vương liền vội vàng xoay người, sắc mặt đỏ bừng. Đạo nhân ảnh kia là cái nam, đồng thời trần trụi thân thể. Lưu trưởng lão. Hoa trưởng lão lông mày cau lại, bất quá vẫn là nhận ra đạo nhân ảnh kia thân phận. Chương 1272, xoắn suýt Triệu Đình Vương chương 1272, xoắn suýt Triệu Đình Vương Phó Duyên Oánh tế ra một kiện pháp y khoác ở Lưu Thanh Hoan trên thân, nói, địa hỏa uy năng to lớn, dù là đây chỉ là bên ngoài, thời gian lâu dài, thánh y cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Mấy trăm năm qua, Phó Duyên Oánh đổi không ít thánh y đi, bất quá mỗi một kiện thánh y cũng liền trèo chống thời gian mấy năm, thời gian lâu dài, dù là nàng là Thiên Âm môn tông chủ, cũng chống đỡ không nổi khổng lồ như thế tiêu hao, dứt khoát không người biết được, tại sau đó liền một mực để Lưu Thanh Hoan thân thể trần truồng tại cái này địa hỏa bên trong đợi. Hôm nay chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra thôi. Triệu Đình Vương trên mặt vẫn như cũ có chút đỏ ửng, cũng may đây là một mảnh đỏ rực thế giới, mỗi người đều bị hỏa quang ánh hương mặt, cũng là nhìn không ra cái gì. Hắn đây là thế nào? Triệu Đình Vương chỉ vào địa hỏa bên trong Lưu Thanh Hoan. Tà linh nhập thể. Phó Duyên Oánh giọng nói vô cùng hắn phức tạp, đây chính là nàng mới vừa nói tới sự kiện kia. Tông chủ, chẳng lẽ Lưu trưởng lão đối ngoại tuyên bố bế quan chữa thương mấy trăm năm đến nay, một mực đều ở nơi này sao? Thiên Âm môn một tên trưởng lão hỏi. Phó Duyên Oánh gật gật đầu, nói, lòng đất hỏa mạch có trấn áp tà ma hiệu quả, đối với tà linh, càng là trời sinh khắc tinh. Nếu không phải ở chỗ này, Thanh Hoan cũng sớm đã bị tà linh hoàn toàn đoạt xá. Một đám trưởng lão nghe về sau, thần sắc không khỏi trở nên cực kỳ ngưng trọng. Lưu Thanh Hoan tuy chỉ là Thiên Âm môn trưởng lão, nhưng không hề nghi ngờ, hắn mới là Thiên Âm môn tối cường người. Mấy trăm năm trước chính tà đại chiến, Thiên Âm môn là tà giáo trọng điểm đả kích đối tượng. Nếu không phải có Lưu Thanh Hoan tại, Thiên Âm môn căn bản trèo chống không đến cái khác chính đạo tông môn trợ giúp. Nhớ tới năm đó trận chiến kia, Thiên Âm môn đám trưởng lão không khỏi lóe qua một vẻ nghi hoặc. Tông chủ, năm đó tà giáo đem công kích trọng điểm đặt ở chúng ta Thiên Âm môn, chẳng lẽ cũng là cùng Lưu trưởng lão có quan hệ? Một tên trưởng lão không khỏi hỏi. Trải qua hắn hỏi lên như vậy, những người khác ánh mắt cũng là lộ ra vẻ tò mò. Mấy trăm năm trước cái kia một trận chính tà đại chiến kỳ thực phát sinh rất đột nhiên. Tà giáo đầu tiên là đột nhiên hướng Triệu Châu tất cả chính đạo môn phái tuyên chiến, tiếp lấy liền có đại lượng tà giáo tu sĩ quấy nhiễu Triệu Châu phạm nhân thành trì, làm cho chính đạo tông môn không thể không phân tán lực lượng gấp rút tiếp viện, lại có là tập trung lực lượng tập kích Thiên Âm môn. Lúc ấy tất cả mọi người đều coi là đây là tà giáo muốn lấy từng cái đánh tan phương pháp đánh tan Triệu Châu chính đạo, thế là tại cái kia một trận đại chiến, Triệu Châu chính đạo chưa từng có đoàn kết, đánh chết không ít tà giáo đại năng. Chỉ bất quá Triệu Châu chính đạo cũng không phải không đưa ra đại giới, ẩn thế tiềm tu lão tổ cấp bậc thái thượng trưởng lão, tại một trận chiến kia, cơ hội chết hết. Chiến hậu, các đại chính đạo thế lực tiến nhập tu thân nuôi hơi thở giai đoạn, đối với tà giáo đột nhiên phát động đại chiến, cũng chỉ là xem như tà giáo dã tâm bành trướng quấy phá. Dù sao vô số năm qua, chính tà giữa thường xuyên đại chiến, phần lớn đều là tà giáo dẫn đầu phát động đại chiến. Nhưng bây giờ đám người thân ở lòng đất hỏa mạch bên trong, tăng thêm Lưu Thanh Hoan bây giờ tình huống, năm đó chính tà đại chiến nguyên nhân, liền từ không được bọn hắn nghĩ đến càng nhiều. Không sai. Phó Duyên Oánh gật đầu thừa nhận, vô số năm qua, tà giáo một mực tìm kiếm lòng đất hỏa mạch, mà Lưu thị nhất tộc gánh vác thời đại thủ hộ lòng đất hỏa mạch sứ mệnh. Nói như vậy, hắn là bởi vì thủ hộ lòng đất hỏa mạch mới có thể bị tà linh nhập thể sao? Triệu Đình Vương nhìn qua An Tường Điệu nằm tại trong ngọn lửa Lưu Thanh Hoan. Phải. Phó Duyên Oánh nói xong, quay đầu nhìn về phía Triệu Đình Vương, nói, cho nên hắn không phải trong miệng ngươi nói tới tà giáo xếp vào tại Thiên Âm môn nội ứng. Thật xin lỗi. Triệu Đình Vương cúi đầu xin lỗi, đồng thời đối với mình lúc trước nội tâm bất mãn Phó Duyên Oánh thái độ, cũng là sinh lòng ngày nấy. Nguyên lai tưởng rằng Lưu Thanh Hoan là tà giáo nội ứng, Phó Duyên Oánh vậy mà nhìn không ra người bên gối là nội ứng, chuyện này sẽ là một cái yêu đương não, hiện tại xem ra, tất cả cũng chỉ là mình phán đoán. Phó Duyên Oánh không có trách cứ Triệu Đình Phương ý tứ, nàng tiếp tục nói, năm đó đại chiến sau đó, Thanh Hoan bị thương, muốn mượn nhờ hỏa mạch lực lượng chữa thương, chỉ bất quá tuyệt đối không nghĩ tới, lại có một đầu tà linh đột phá phong ấn, thừa dịp Thanh Hoan không chuẩn bị, tiến nhập Thanh Hoan thể nội, như muốn đoạt xá. Đột phá phong ấn tà linh tu vi muốn so Thanh Hoan mạnh lên một bậc, tăng thêm Thanh Hoan bị thương nguyên cớ, làm ta phát hiện thì, Thanh Hoan thần hồn liền đã bị tà linh ô nhiễm, hai người chúng ta tăng thêm địa mạch chi lực mới đưa tà linh tạm thời phong ấn tại hắn thể nội. Nhưng Thanh Hoan cũng bởi vì thần hồn bị thương nghiêm trọng, bây giờ đều vẫn còn ngủ say bên trong. Lưu thị nhất tộc thời đại đơn truyền, bây giờ chỉ còn Thanh Hoan một người, nếu như hắn vẫn lạc hoặc là bị tà linh đoạt xá, cái kia bị lòng đất hỏa mạch trấn áp tà linh nhất tộc, liền có thể phá vỡ phong ấn, phủ xuống thời giờ ở giữa, đến lúc đó, Triệu Châu đại địa sẽ sinh linh đồ thán. Năm đó tà giáo phát động đại chiến, mục đích chính là vì đánh giết Thanh Hoan, cho nên lúc đó chúng ta Thiên Âm môn mới trở thành tà giáo trọng điểm đả kích đối tượng. Phó Duyên Oánh nói rất nhiều, trong mọi người tâm nghi hoặc liền cũng nhao nhao khởi ra. Phó tông chủ, tà linh nhất tộc thật có mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta Triệu Châu chính đạo hợp lực, cũng không phải tà linh đối thủ? Hoa trưởng lão lúc này hỏi. Rất mạnh. Nói đến tà linh nhất tộc thực lực, Phó Duyên Oánh sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nàng nói, căn cứ Thanh Hoan gia tộc lưu truyền tới nay bản chép tay bên trong, rõ ràng ghi lại tà linh nhất tộc thực lực, tối cường chính là tà linh thủy tổ, là một tôn siêu việt trí tôn tồn tại, được xưng là tà linh tiên, mà tại tà linh tiên phía dưới, vẫn tồn tại thập đại tà vương, mỗi một vị tà vương đều là trí tôn cấp bậc. Cái gì? Phó Duyên Oánh nói để ở đây người khiếp sợ không gì sánh nổi. Tông chủ, ngươi không nói đùa chớ? Một tên trưởng lão hỏi. Lúc trước, bọn hắn cảm thấy Triệu Đình Phương cùng Hoa trưởng lão nói Lưu Thanh Hoan là tà giáo nội ứng chuyện này là đang nói đùa, hiện tại bọn hắn lại cảm thấy bản thân tông chủ nói cũng là đang nói đùa. Siêu việt trí tôn tồn tại, đây chẳng phải là tiên? Tà linh tiên phía dưới lại còn có thập đại trí tôn cấp bậc tà vương, đây quá làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết, một tên cường giả trí tôn cũng đủ để tại Triệu Châu tung hoành vô địch, tà linh nhất tộc mạnh như vậy, năm đó là làm sao bị phong ấn? Lưu thị nhất tộc, họ Lưu. Hoa trưởng lão ánh mắt lóe ra vẻ suy tư, sau đó lập tức giật mình, nói, chẳng lẽ Lưu trưởng lão là thánh kiếm sau đó? Không sai. Phó Duyên Oánh ánh mắt bên trong lóe qua vẻ kiêu ngạo. Lưu trưởng lão lại là thánh kiếm sau đó, khó trách một tay kiếm đạo mạnh mẽ như thế. Thiên Âm môn đám trưởng lão cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng là nghe nói qua thánh kiếm sự tích. Thánh kiếm là ai? Triệu Đình Vương không hiểu ra sao, nàng phát hiện sư tôn giao cho nàng sư môn thí luyện nàng đáp ứng quá mức qua loa, cho tới bây giờ đến mảnh này đỏ rực thế giới về sau, nàng rất nhiều chuyện đều nghe không hiểu. Cái gì lòng đất hỏa mạch, cái gì tà linh nhất tộc, hiện tại lại xuất hiện thánh kiếm. Thánh kiếm là chúng ta Triệu Châu từ trước tới nay vị thứ nhất thiên nhân, hắn tồn tại thời đại cách nay vô cùng xa xưa, so với chúng ta môn phái tồn tại Tuế Nguyệt còn phải xa xưa hơn cỡ nào, cũng chỉ có tại một chút cổ tịch bên trong ghi chép qua đôi câu vài lời. Chỉ biết là thánh kiếm họ Lưu, là Triệu Châu kiếm đạo đặt móng giả. Hoa trưởng lão kiên nhẫn cùng Triệu Đình Phương giải thích, chúng ta Triệu Châu lại còn xuất hiện qua tiên nhân. Triệu Đình Phương sau khi nghe cũng là phi thường khiếp sợ, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết Triệu Châu đã vô số năm không có từng sinh ra chí tôn, chớ nói chi là tiên nhân rồi, phải biết, sư tôn đến Triệu Châu mục đích cũng là vì thành tiên đâu. Tại Thanh Hoan gia tộc bản chép tay đi lại, thánh kiếm lấy địa hỏa chi thế, tướng tà linh nhất tộc trấn áp tại dị thứ nguyên không gian bên trong, sau đó, địa hỏa bất diệt, tà linh sẽ vĩnh viễn không được xuất thế. Phó Duyên Oánh nói, cái kia thánh kiếm đâu? Hắn tại trấn áp tà linh nhất tộc về sau, chẳng lẽ vẫn là sao? Triệu Đình Vương vội vàng truy vấn. Phó Duyên Oánh lắc đầu, nói, trấn áp tà linh nhất tộc về sau, thánh kiếm liền rời đi Triệu Châu, đi càng rộng lớn hơn thiên địa, truy tìm trong lòng đại đạo. Vậy mà không có vẫn lạc. Triệu Đình Vương sững sờ, đây không đúng. Căn cứ khi còn bé nhìn Chí Dị tiểu thuyết, đồng dạng đều là chính phái nhân sĩ lấy hy sinh chính mình làm đại giá, đem đại phản phái phong ấn, lại tại vô số năm sau, phong ấn tổn hại, lúc này chính là nhân vật chính xuất thế ngăn cơn sóng dữ thời điểm. Những người khác nghe được Triệu Đình Vương nói cũng là sững sờ. Hoa trưởng lão đụng Triệu Đình Vương bà bay, ánh mắt ra hiệu. Triệu Đình Vương cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng giải thích nói, khụ khụ, ta không phải ý tứ kia, ta đương nhiên không hy vọng thánh kiếm vất lạc, ta chỉ là nàng phát hiện mình không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ muốn nói ra Chí Dị tiểu thuyết tình tiết. Cái kia quá xấu hổ. Sư tôn, ngươi ở đâu? Mau ra đây cứu đệ tử a, đệ tử không muốn xá chết a. Tựa hồ là cảm nhận được Triệu Đình Phương nội tâm ý nghĩ, một đạo thanh thủy ôn hòa âm thanh vang lên. Nhà ta tiểu phương còn nhỏ tuổi, đồng luôn vô kỵ, trừ bị thứ lỗi. Chương 1273, Tà Linh tỉnh Tà Linh lại không có chương 1273, Tà Linh tỉnh Tà Linh lại không có một thân tố hồng diệp hồng y đi chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người nàng màu đỏ, tại lòng đất này hỏa mạch thế giới bên trong, lộ ra càng thêm đỏ tươi chói mắt, phảng phất từ hỏa diễm bên trong đi ra hỏa tinh linh đồng dạng, nhịp bước phi thường nhẹ nhàng. Ngươi là ai? Phó Duyên Oánh đám người lập tức cảnh giác mà nhìn xem Diệp Hồng Y Liễu, nội tâm kinh hãi không thôi, nhất là Phó Duyên Oánh, thân là đại thánh đỉnh phong cường giả, vậy mà không có phát giác được phía sau cách một người sống sờ sờ. Đây người nếu là đống nhiên đối bọn hắn phát động tập kích, vậy bọn hắn hậu quả sẽ như thế nào? Chỉ là ngấp lại liền để bọn hắn nội tâm kinh hãi không thôi. Sư tôn, Triệu Đình Vương nhìn đến Diệp Hồng Y thì phi thường kinh hỉ, mình chỉ là tại nội tâm mặc niệm, không nghĩ tới thật đem sư tôn triệu hoán đi ra. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Triệu Đình Vương hỏi. Không phải đã nói đây là cho ta sư môn lịch luyện sao? Câu nói này Triệu Đình Vương không nói ra, nàng sợ lại kích thích đến Phó Duyên Oánh bọn hắn sẽ không tốt, bất quá nàng tin tưởng sư tôn hiểu nàng ý tứ. Là vi sư cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phức tạp. Diệp Hồng Y sờ lên Triệu Đình Vương đầu. Lúc đầu chỉ là một kiện đơn thuần xác nhận nội ứng hành động, nàng cũng không nghĩ tới trong đó khúc chết như vậy phức tạp, đồng thời đối với thần huy ký ức, nàng cũng lên lòng nghi ngờ. Tại nàng tìm kiếm vu thần huy ký ức thì, rõ ràng Bạch Thiên Âm môn Lưu Thanh Hoan là tà giáo nội ứng, nhưng hiện tại xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Hoặc là vu thần huy biết mình sẽ bị siêu hồn, cho nên đem mình ký ức sửa đổi. Hoặc là chính là có người biết vu thần huy hành động sẽ thất bại, cuối cùng rơi vào một cái bị siêu hồn hạ tràng, cố ý đem nội ứng tin tức cho hắn biết. Diệp Hồng Y so sánh có khuynh hướng người sau. Tăng thêm Lưu Thanh Hoan cùng lòng đất hỏa mạch liên hệ, Diệp Hồng Y không thể không cho rằng, đây là tà giáo một lần mượn đao giết người. Tà giáo căn bản không cần biết nàng tồn tại, chỉ cần biết vu thần huy hành động sẽ thất bại là được. Đồng thời vì mượn đao giết người thành công, cái khác nội ứng danh sách tin tức khẳng định đều là đúng, bởi vì chỉ cần trong đó sai một cái, liền sẽ bị hoài nghi. Chỉ cần cái khác danh sách đều là đúng, đến lúc đó lây Triệu Châu chính đạo đối với tà giáo căm thù đến tận xương thủy, đến lúc đó, chỉ sợ mặc kệ Phó Duyên Oánh như thế nào giải thích, Lưu Thanh Hoan hạ chẳng cũng chú định. Sự tình trở nên phức tạp như vậy, đã không phải là Triệu Đình Phương có thể xử lý, thế là Diệp Hồng Y liền tự mình đi ra. Phó Duyên Oánh bọn hắn khi biết Diệp Hồng Y là Triệu Đình Phương sư tôn về sau, cũng là chậm rãi buông lòng cảnh giác. Liên tính không buông lòng cảnh giác cũng vô dụng, bọn hắn nhìn thấy đem mình đoàn người này làm chật vật không chịu nổi trí tôn khí, tại Diệp Hồng Y sau khi đi ra, liền bay đến Diệp Hồng Y bên cạnh. Hiển nhiên, cái này trí tôn khí chủ nhân, đó là trước mắt vị này Hồng Y nữ tử. Đây là người tại thế trí tôn. Gặp qua trí tôn, Phó Duyên Oánh đám người nhao nhao hành lễ, đối mặt tại thế trí tôn, nên có cấp bậc lễ nghĩa, dù sao vẫn cần có. Không cần đa lễ. Diệp Hồng Y khoát khoát tay, sau đó nói, các ngươi không cần trách cứ Tiểu Phương, Lưu Thanh Hoan là tà giáo nội ứng tin tức này, là ta nói cho Tiểu Phương. Sư tôn, ngươi cũng là bị người lừa gạt. Triệu Đình Phương đội vàng nói, nàng từ vừa rồi chứng kiến hết thảy liền liên tưởng đến một chút mánh khóe, càng thấy tà giáo đáng hận, âm hiểm như thế, vậy mà muốn mượn sư tôn lực lượng diệt trừ Lưu Thanh Hoan. A, Tiểu Phương không nên gấp, sai đó là sai, may mắn không có ủ thành đại họa. Diệp Hồng Y cảm nhận được tiểu nha đầu đối với mình quan tâm, nội tâm rất là hài lòng. Cái này không đến một ngày tiểu đồ đệ, ngược lại là muốn so nàng đại sư tỷ để cho người ta càng bất lo, tối thiểu sẽ không ở phía sau nói nàng là đại ma vương. Phó Duyên Oánh đám người sau khi nghe nội tâm rất là kinh ngạc, bọn hắn vậy mà tận mắt thấy lại nghe được một tên trí tôn nhận lầm. Không khỏi, đám người đối với Diệp Hồng Y liền nội tâm dâng lên một cỗ từ đáy lòng bội phục. Đây là một cái có nguyên tắc danh giới cuối cùng cường giả trí tôn, liền tính không thuộc về bọn hắn Triệu Châu chính đạo nhân sĩ, cũng tuyệt đối không phải là tà giáo loại kia tà ác người. Sư tôn, ngươi một mực đều theo sau lưng sao? Triệu Đình Vương hỏi. Ân. Diệp Hồng Y thì gật đầu. Hi hi, đa tạ sư tôn. Triệu Đình Vương cười hắc hắc, nội tâm ấm áp, nàng biết sư tôn khẳng định là lo lắng nàng mới có thể một mực đi theo, nói là sư môn thí luyện, kỳ thực nàng an nguy mới là trọng yếu nhất. Dù sao vi sư còn không có chuyển cho ngươi môn kia công pháp, vạn nhất ngươi xảy ra ngoài ý muốn, vi sư đi đâu đi tìm như vậy phù hợp nhân tuyển? Diệp Hồng Y cười híp mắt bổ sung một câu. Ách. Triệu Đình Vương không hi hi. Bất quá nhìn đến Diệp Hồng Y cái kia khoe miệng tà mị ý cười, nàng liền biết sư tôn đây là lại đang nhạo báng nàng. Cũng không biết sư tôn chỗ nào học được các thú vị, chẳng lẽ là sư tôn sư tôn? Triệu Đình Vương nội tâm không khỏi bắt đầu suy đoán. Kiệt kiệt kiệt. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy nằm tại hỏa diễm bên trong Lưu Thanh Hoan phút chốc đứng dậy, trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng quái dị, tại hắn thể nội truyền ra làm cho người nghe ngóng dùng mình tà ác tiếng cười. Ngay sau đó, một cỗ tà ác khí tức từ Lưu Thanh Hoan thể nội truyền ra, khi khí tức tà ác chạm đến xung quanh hỏa diễm thì liền tốt giống tăng thêm nhiên liệu đồng dạng, thế lửa bỗng nhiên trở nên vô cùng cường thịnh, tướng tà ác khí tức toàn bộ tiêu hủy. Đáng ghét, đáng chết lòng đất hỏa mạch, đáng chết thanh kiếm. Lưu Thanh Hoan thể nội truyền ra không cam lòng tiếng thét chói tai. Tà linh. Phó Duyên Oánh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có kể một ít cái gì mau rời đi Thanh Hoan thân thể nói. Kiệt kiệt kiệt, Phó Duyên Oánh, ta thế nhưng là ngươi đạo lữ, ngươi đối với ta hận ý như vậy lớn, thật được không? Lưu Thanh Hoan mở miệng nói chuyện, chỉ là có một loại nói khác biệt âm cảm giác, hiển nhiên, nó cũng không thể chân chính khống chế Lưu Thanh Hoan nhục thân. Phó Duyên Oánh ánh mắt băng lãnh, cũng không nói lời nào. Ánh mắt thật lạnh như băng à, ta rất sợ đó, đừng như vậy nhìn ta, tiếp qua không lâu, ta liền có thể đem Lưu Thanh Hoan thần hồn thôn phệ, đến lúc đó, ta mới thật sự là Lưu Thanh Hoan. Ta linh ngữ khí một bộ ta rất sợ hãi bộ dáng, nhưng nói lại hiển thị do ý uy hiếp. Ngươi mơ tưởng. Phó Duyên Oánh đôi tay bắt ấn, một đạo năng lượng đánh vào trong ngọn lửa, nhưng đến Lưu Thanh Hoan trước mặt, cô năng lượng kia liền dừng lại. Làm sao, không nỡ độc thủ. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi nhân tộc thật là một cái đa sầu đa cảm chủng tộc, kiệt kiệt kiệt. Ta linh phát ra khinh thường cười quá dị. À đúng, liền tính ngươi bỏ được độc thủ, ngươi cũng không thể độc thủ, chỉ cần Lưu Thanh Hoan chết rồi, cái kia lòng đất hỏa mạch phong ấn liền sẽ bừng lòng, đến lúc đó, tộc ta sẽ xông phá phong ấn, tái hiện thiên hạ. Nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn đối với tộc ta đến nói thế nhưng là vật đại bổ a. Ta linh âm thanh tràn ngập đối nhân tộc huyết nhục cùng linh hồn hướng tới, khống chế Lưu Thanh Hoan toát ra một vẻ say mê biểu lộ. Nói như vậy, các ngươi tà linh nhất tộc là đem nhân tộc xem như đồ ăn rồi. Lúc này, Diệp Hồng Y liền mở miệng. Đương nhiên, nhân tộc sinh sôi năng lực xuất sắc nhất, thích hợp nhất nuôi nốt đứng lên xem như đồ ăn. Mà tu sĩ nhân tộc, đối với tộc ta mà nói, có thể so với linh đan diệu dược, mang ta tộc sau khi đi ra ngoài, ta đỉnh muốn nuôi nốt ước vạn nhân tộc, một bộ phận để bọn hắn tu luyện, trở thành ta tấn thăng tư lương, kiệt kiệt kiệt. Không thể còn muốn, vừa nghĩ tới ta liền không nhịn được tâm thần sung sướng, kiệt kiệt kiệt. Lưu Thanh Hoan ngửa đầu cười to, không có chút nào chú ý đến Diệp Hồng Y thì ánh mắt bên trong sát ý muốn chết. Diệp Hồng Y thì xuất thủ. Cẩn thận, không cần làm bị thương Thanh Hoan. Phó Duyên đánh kinh hô một tiếng. Ta biết được. Diệp Hồng Y thì nhàn nhạt đáp lại, thân ảnh đã tiến vào trong ngọn lửa, đưa tay đặt ở Lưu Thanh Hoan đỉnh đầu. Ngươi muốn làm gì? Ta linh giật nảy cả mình, liền cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng hàng lâm. Ngươi là chí tôn. A. Nương theo lấy một tiếng thê lương kêu thảm từ Lưu Thanh Hoan thể nội truyền ra, Lưu Thanh Hoan biểu lộ dần dần trở nên an tưởng. Chỉ là quy nhất cảnh tà linh, dám phát ngôn bừa bãi muốn nuôi nốt ta nhân tộc, không biết sống chết. Diệp Hồng Y liền đưa tay, thử lạnh một tiếng, ánh mắt lại hướng phía dưới nhìn lại. Nơi này địa hỏa chỉ là bên ngoài, hỏa diễm một mực hướng phía dưới kéo dài, ở nơi đó, nàng nhìn thấy một tòa cự đại vô cùng trận pháp thời thời khắc khắc đều tại hấp thu lòng đất hỏa mạch lực lượng, mà lòng đất hỏa mạch một vệ khí cơ, lại cùng nằm tại trong ngọn lửa Lưu Thanh Hoan tương liên, nếu là Lưu Thanh Hoan bỏ mình, khí cơ biến mất, lòng đất hỏa mạch chỉ sợ cũng phải cùng theo một lúc bị trọng thương. Mà Diệp Hồng Y Diệp lôi đỉnh thủ đoạn lại lần nữa đổi mới đám người đối với Chí Tôn lý giải. Chí Tôn đều mạnh như vậy sao? Tà linh tỉnh, tà linh lại không có. Quá trình này vậy mà đơn giản như vậy, nhưng đến Phó Duyên Oánh cùng Lưu Thanh Hoan trên thân thì cũng là bị tà linh hành hạ mấy trăm năm. Chương 1274, phong ấn dị động chương 1274, phong ấn dị động thật mạnh. Không biết là ai đột nhiên hô lên đây một tiếng, phản phất là một đạo sấm sét, phá vỡ này nháy mắt quỷ dị yên tĩnh. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Diệp Hồng Y Lìa trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính chi tình. Triệu Đình Vương cặp kia sáng tỏ mắt to, tại hừng hực hỏa quang chiếu rọi, càng lộ ra khó bề phân biệt, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đời sao. Nàng gái kia xinh đẹp trên khuôn mặt, khó mà che giấu đi nội tâm kích động, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khoảng cục đá, gợn sóng không ngừng. Nếu không phải Diệp Hồng Y Lìa giờ phút này chính bản thân chỗ địa hỏa bên trong, nàng chỉ sợ sớm đã kìm nén không được bổ nhào qua ôm lấy sư tôn bắt đuổi, hô to sư tôn uy vũ. Kỳ thực, sớm tại Diệp Hồng Y đi sáng lập Hồng Y Đan Phường thời điểm, Triệu Đình Vương trong lòng liền đối nàng sinh ra hoài nghi, cảm thấy nàng có thể là một vị ẩn thế cao thủ. Nhưng mà, đây hết thể cũng chỉ là suy đoán, cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc đạt được vô cùng xác thực chứng thực, đồng thời đã được như nguyện địa bái nhập Diệp Hồng Y Liễu môn hạ. Mà tại chân nhất trước cửa đi Thiên Âm môn trên đường, Triệu Đình Vương lại được ve sầu bản thân sư tôn lại là cường giả chí tôn tin tức. Nhưng này dù sao chỉ là nói nghe đồn đãi, kém xa tận mắt nhìn thấy sư tôn xuất thủ tới rung động. Bây giờ, nàng tận mắt chứng kiến Diệp Hồng Y đi thực lực cường đại, cảm giác này mang đến trùng kích, tuyệt không phải bèn bèn dùng lỗ tai nghe nói có khả năng so với. Vâng. Đột nhiên, địa hỏa trở nên sôi trào mãnh liệt, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, cái kia hừng hực địa hỏa hóa thành từng đầu dài nhỏ hỏa long, giống như là tại thi chạy đua tốc độ đồng dạng, điên cuồng tiến vào ngủ say Lưu Thanh Hoan trong thân thể. Thanh Hoan, Phó Duyên đánh vô ý thức kinh hô một tiếng, muốn ra tay giúp đỡ, lại bị Diệp Hồng Y liền ngăn trở. Không cần phải lo lắng, trong cơ thể hắn tà linh đã bị ta xóa đi, lòng đất này hỏa mạch đang vì hắn chữa trị thần hồn. Diệp Hồng Y liền nói, ngăn cản Phó Duyên đánh tới gần Lưu Thanh Hoan về sau, Diệp Hồng Y liền lần nữa đem lực chú ý đặt ở lòng đất này hỏa mạch bên trên. Lòng đất này hỏa mạch vô số năm qua, thời thời khắc khắc đều tại hấp thu Triệu Châu thiên địa nguyên khí, sau đó lại đem cô năng lượng này chuyển tải tới lòng đất hỏa mạch chỗ sâu đại trận bên trong, dùng cái này đến hình thành một cái tuyệt thế phong ấn đại trận, trấn áp tà linh nhất tộc. Lòng đất hỏa mạch chính là Triệu Châu mệnh mạch chỗ, chỉ cần lòng đất hỏa mạch tồn tại một ngày, tà linh liền sẽ bị trấn áp một ngày. Về phần tại sao Lưu Thanh Hoan sẽ bị tà linh xâm nhập thân thể, chỉ sợ là bởi vì tại mấy trăm năm trước chính tà đại chiến bị trọng thương, ảnh hưởng đến lòng đất hỏa mạch, lúc này mới bị tà linh có thể thừa dịp. Chỉ bất quá Diệp Hồng Y có nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, thành kiếm lưu lại tòa này phong đại trận, vì sao lại đem lòng đất hỏa mạch cùng tộc nhân huyết mạch khí cơ tương liên, đây không thể nghi ngờ là lưu lại một sơ hở. Đồng thời, Diệp Hồng Y còn chú ý tới một cái khác tầng. Triệu Châu tu luyện hoàn cảnh so với Đan Thanh đại thế giới khu vực khác kém rất nhiều, về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì lòng đất hỏa mạch không giờ khắc nào không tại hấp thu Triệu Châu đại địa thiên địa nguyên khí, Triệu Châu ngoại trừ trường sinh vật chất dư giả bên ngoài, tu luyện hoàn cảnh cũng chỉ so với lúc trước Hồng Trần giới tốt hơn mấy bậc. Lòng đất hỏa mạch tồn tại, đối với Triệu Châu sinh linh mà nói, có thể nói là có lợi có hại, nhưng dù sao cũng phải đến nói, là lợi nhiều hơn hại. Tu luyện hoàn cảnh lại khó, tối thiểu cũng so với bị tà linh nhất tộc xem như nuôi nốt đồ ăn tốt vô số lần. Nương theo lấy địa hỏa không ngừng tràn vào Lưu Thanh Hoan thể nội, Lưu Thanh Hoan thần hồn cũng đang không ngừng chữa trị, chỉ bất quá vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, đây để Phó Duyên Oánh lo lắng không thôi. Bất quá may mắn là, nàng có thể cảm nhận được Lưu Thanh Hoan sinh mệnh khí tức so với trước đó, muốn cường thịnh không ít. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, phương này không gian giống như là bị một cái vô hình cự thủ mãnh liệt lay động đồng dạng, phát ra trận trận tiếng vang. Mặt đất rung động kịch liệt lấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Không có chút nào tu vi Triệu Đình Phương bị bất thình lình chấn động dọa đến sắc mặt tái nhợt, nàng kinh hô một tiếng, thân thể không tự chủ được hướng địa hỏa con đi. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoa trưởng lao thân hình chợt lóe, tựa như tia chớp nhanh chóng rôi ra một cái tay, vững vàng bắt lấy Triệu Đình Phương góc áo. Triệu Đình Phương thân thể trên không trung đống nhiên một trận, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi địa hỏa thôn vệ. Đa tạ Hoa trưởng lão. Triệu Đình Phương chưa tỉnh hồn, không còn dám nhiều tới gần địa hỏa. Hoa trưởng lão không nói gì, mà là ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng. Phương này không gian chấn động cũng không đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ầm ầm, màu lửa đỏ thế giới giống như là bị quấy nhiễu cự thú, gầm thét, run rẩy. Mỗi một lần chấn động đều mang đến một cỗ cường đại lực trùng kích, để cho người ta đứng không vững. Cùng lúc đó, từng cỗ cường đại khí tức từ lòng đất hỏa mạch chỗ sâu liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Những khí tức này như là mãnh liệt dòng lũ, mang theo không gì sánh kịp uy áp, cuốn tới. Bọn chúng cường đại mà tà ác, để cho người ta tại cảm nhận được sợ hãi đồng thời, ở sâu trong nội tâm cũng dâng lên một cô vô pháp ức chế chán ghét. Loại này chán ghét cũng không phải là đến từ lý tính phán đoán, mà là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bản năng phản ứng. Nó tựa như chôn sâu ở sâu trong linh hồn một cây gai, chốc lát bị xúc động, liền sẽ dẫn phát toàn thân khó chịu cùng kháng cự. Loại cảm giác này làm cho không người nào có thể diễn tả bằng ngôn từ, phản phất là đối với một loại nào đó cực kỳ ghê tởm cùng vật dơ bẩn trời sinh phản cảm, căn bản không nhận mình khống chế. Ta linh. Mọi người nhất thời liền biết những này làm cho người chán ghét khí tức đến từ sinh vật gì, ngoại trừ lòng đất hỏa mạch trấn áp tà linh bên ngoài, không có loại kia sinh vật khí tức sẽ để cho bọn hắn phát ra từ sâu trong linh hồn chán ghét. Kiệt kiệt kiệt. Trận này tiếng cười phảng phất tới từ địa ngục thâm uyên, tràn đầy tà ác cùng khủng bố, để cho người ta dùng mình. Nó trong lòng đất hỏa mạch chỗ sâu quanh quẩn, phảng phất là ác ma thầm thì, xuyên thấu tầng tầng nham thạch, thẳng đến người sâu trong linh hồn. Ầm ầm. Mảnh này không gian vẫn không ngừng đang chấn động, phảng phất tùy thời đều phải sụp đổ đồng dạng. Không tốt, tà linh đang trùng kích đại trận. Phó Duyên ánh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lòng đất hỏa mạch cùng đại trận tương liên, chỉ có Lưu thị nhất tộc người mới có thể trấn áp đại trận, nhưng lúc này Lưu Thanh Hoan còn hôn mê bất tỉnh, cứ tiếp như thế, sự tình sẽ trở nên phi thường hỏng bét. Các ngươi mau mau rời đi. Diệp Hồng Y thì sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Chí tôn đây là. Phó Duyên ánh đám người sững sờ. Mặc dù ta không phải Triệu Châu nhân sĩ, nhưng ta cũng là nhân tộc một thành viên, trơ mắt nhìn Triệu Châu đại địa đình trệ, ta lại làm không được. Diệp Hồng Y âm thanh phi thường quả quyết. Chí tôn hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta thay Triệu Châu vạn linh cảm tạ chí tôn. Phó Duyên ánh đám người hướng đến Diệp Hồng Y thì thật sâu cúi đầu. Sư tôn. Triệu Đình Vương lưu luyến không rời mà nhìn xem Diệp Hồng Y gì ngài còn không có truyền ta thần công đâu, cũng không thể cứ thế mà chết đi. Triệu Đình Vương lại hô. Đám người hoàn toàn không còn gì để nói, nguyên lai tưởng rằng sắp muốn nhìn đến một trận sinh ly tử biệt sư đồ tình thâm, không nghĩ tới Triệu Đình Vương nói lời kinh người. Yên tâm, vi sư có thể không chết được. Diệp Hồng Y phất phất tay, Huyền Hoàng đạo đồ liền đem đám người bao quát Lưu Thanh Hoan cuốn đi, rời đi mảnh này đỏ rực thế giới. Sau đó, Diệp Hồng Y thân hình chợt lóe, một đầu đâm vào thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lòng đất hỏa mạch bên trong, hướng về lòng đất hỏa mạch chỗ sâu mà đi. Chương 1275, Minh Hải chương 1275, Minh Hải khi Huyền Hoàng đạo đồ lúc xuất hiện lần nữa, đám người lại phát hiện mình đứng tại một mảnh mênh mông ông dương bên trên. Chỉ bất quá vùng biển này là màu đen, trên trời phi điểu, trong biển không có cá bơi, mặt biển thậm chí ngay cả trôi nổi vật đều không có. Nơi này là Minh Hải. Đám người quan sát xung quanh hoàn cảnh, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Minh Hải. Bị Huyền Hoàng đạo đồ nâng Triệu Đình Vương sắc mặt đổi biến. Minh Hải, tại Triệu Châu hung danh, so với tà giáo còn kinh khủng hơn mấy phần. Gặp phải tà giáo, ngươi còn có cơ hội đào thoát. Nhưng nếu là không cẩn thận đưa vào Minh Hải, cái kia trên cơ bản đó là thập tử vô sinh. Tại Triệu Châu, Minh Hải là sinh linh tuyệt đối cấm khu, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ít cường giả tuyệt thế tiến nhập Minh Hải bên trong không còn có đi ra qua, trong đó bao quát chí tôn sinh linh. Lòng đất hỏa mạch chẳng lẽ ngay tại Minh Hải bên trong sao? Hòa trưởng lão hỏi. Phó Duyên ánh lắc đầu, nói, bình thường ta đều theo chiếu Thanh Hoan truyền ta pháp ấn, tại Thiên Âm môn bên trong có thể mở ra thông hướng lòng đất hỏa mạch truyền tống thông đạo, nhưng lòng đất hỏa mạch cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Chúng ta mau chóng rời đi đi, ta có chút sợ. Triệu Đình Vương nhìn đến xung quanh tịch liêu vô cùng hoàn cảnh, lập tức liền cảm thấy vô cùng kiếp người. Nơi này không nên ở lâu, muốn rời khỏi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thiên Âm môn một trưởng lão nhìn về phía phương xa, những người khác nghe vậy cũng là thuận theo hắn nhìn phương hướng nhìn lại. Liền thấy có mấy đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh đứng tại vài đầu khủng bố hung thú bên trên, tại đại dương màu đen bên trong, hướng bọn hắn rong ruổi mà đến, tốc độ cực nhanh, một khắc trước còn tại thủy thiên đụng vào nhau địa phương, sau một khắc, liền đã đi vào bọn hắn trăm trượng có hơn ngừng lại. Giống. Cái kia vài đầu hung thú mở ra miệng to như chậu máu, phát ra chấn thiên động địa gầm thét giống như một khỏa thiên thạch đồng dạng rơi vào trong biển, khơi dậy vô số thao thiên cự lãng. Cẩn thận, đối phương thâm bất khả trắc. Phó Duyên Oánh truyền âm nhắc nhở, trước mắt đây mấy bóng người, mỗi một vị trên thân khí tức đều không thể so với nàng yếu, trong đó dẫn đầu hiểu rõ sinh linh, khí tức càng là thâm bất khả trắc, hiển nhiên cái kia, đối phương đã siêu việt đại thánh phạm vi này. Uy nhất cảnh. Lúc này, mấy bóng người bắt đầu lẫn nhau nói chuyện, nói căn bản không phải hiện tại thời đại này ngôn ngữ, cho đến Phó Duyên Oánh bọn hắn căn bản nghe không hiểu. Đương nhiên, đối phương đem ánh mắt nhìn về phía Phó Duyên Oánh trên lưng hôn mê Lưu Thanh Hoan, không gian bên trong hiện ra nguyên thần ba động. Hắn là ai? Đối phương lấy nguyên thần làm môi giới, hướng Phó Duyên Oánh đặt câu hỏi. Hắn là nam nhân ta. Phó Duyên Oánh hồi đáp. Nam nhân. Dẫn đầu một người hơi nheo mắt lại. Ngoại giới hiện tại như thế nào? Hắn lại hỏi. Thế cục vi diệu, tà giáo càn rỡ, tham muốn Triệu Châu sinh linh, càng là muốn phá hư lòng đất hỏa mạch, phóng thích tà linh. Phó Duyên Oánh lời ít mà ý nhiều nói ra. Tà giáo. Người kia lông mày cau lại, đó là vật gì? Các ngươi không biết. Lần này đến phiên Phó Duyên Oánh đặt câu hỏi. Chúng ta chịu thánh kiếm chi mệnh, thời đại thủ hộ lòng đất hỏa mạch cửa vào, vô số năm qua chưa hề rời đi Minh Hải. Người kia nói, chịu thánh kiếm chi mệnh. Đám người nghe vậy, không khỏi vui vẻ, nói bọn họ như vậy không phải địch nhân. Bất quá đối phương hiển nhiên không chuẩn bị trả lời vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi, tà giáo là cái gì? Phó Duyên Oánh nói ra, tà giáo khởi nguyên chính là tà linh nhất tộc, tà giáo tu sĩ tu luyện tà linh nhất tộc công pháp, bọn hắn lấy sinh linh huyết nhục thậm chí linh hồn xem như tài nguyên tu luyện. Nguyên lai là phản đồ. Những người kia ngữ khí trở nên vô cùng băng lãnh, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý vô số năm trước, tà linh tàn phá bừa bãi Triệu Châu đại địa, có chút sinh linh vì sống sót, không tiếc đầu nhập tà linh, giết hại mình tộc nhân. Các ngươi là làm sao xuất hiện ở đây? Sau đó bọn hắn lại hỏi. Đám người lẫn nhau, Phó Duyên Oánh đánh ra một đạo thần niệm, đem lòng đất hỏa mạch tình huống kỹ càng địa chuyển cho đối phương. Cái gì? Mấy người lập tức sắc mặt đại biến, cái kia quy nhất cảnh cường giả nói ra, chuyện này là thật. Chúng ta lừa các ngươi làm gì? Ta sư tôn giờ phút này ngay tại lòng đất hỏa mạch bên trong, các ngươi không phải phụ trách trấn thủ lòng đất hỏa mạch cửa vào sao? Chỉ cần phái người đi thăm dò nhìn một chút liền biết. Triệu Đình Vương khuôn mặt viết bất mãn, mình sư tôn một thân một mình đối mặt tà linh, đang đứng ở nguy hiểm chi cảnh, các ngươi lại còn hoài nghi chuyện này thật giả. Những người kia cũng biết sự tình tầm quan trọng, không cùng một cái không có tu vi nha đầu sò đỏ quá nhiều. Một người xuất ra một mai phong cách cổ xưa xương chế lệnh bài, bóp một cái huyền ảo pháp ấn về sau, lệnh bài liền tản mát ra một trận đỏ rực quang mang hội tụ ở trên trời, tạo thành một bức tranh. Thình lình lại là lòng đất hỏa mạch chỗ không gian hình ảnh. Lúc này lòng đất hỏa mạch vẫn đang chấn động, hình ảnh cũng cùng theo một lúc run run. Làm sao có thể? Lòng đất hỏa mạch vì sao sẽ xuất hiện dị biến? Bọn hắn vẫn như cũ không dám tin, vô số năm qua, bọn hắn tại Minh Hải bên trong thủ hộ lòng đất hỏa mạch cửa vào, chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này. Trừ phi, bọn hắn nhìn thoáng qua Phó Duyên Oánh trên lưng Lưu Thanh Hoàn, nói, các ngươi có hay không dòng dõi? Phó Duyên Oánh lắc đầu. Vậy hắn phụ thân còn tại? Bọn hắn lại hỏi. Phó Duyên Oánh vẫn như cũ lắc đầu. Hồ đồ a, các ngươi nếu là đạo lữ, vì sao không sinh xem tự? Người cầm đầu đau lòng nhức óc nói. Phó Duyên Oánh, lúc này là đàm luận dòng dõi vấn đề thời điểm sao? Lưu thị nhất tộc cùng lòng đất hỏa mạch khí cơ tương liên, Lưu thị nhất tộc càng là tràn đầy, lòng đất hỏa mạch liền càng thêm cường thế. Dưới loại tình huống này, Lưu thị nhất tộc mỗi một thời đại chí ít cần bảo trì hai người tại thế, mới có thể cân bằng lòng đất hỏa mạch cùng tà linh nhất tộc năng lượng. Nếu là chỉ có một người, lòng đất hỏa mạch năng lượng liền sẽ tùy thời ở giữa trôi qua mà tiến vào trạng thái hư nhược. Nếu là duy nhất Lưu thị nhất tộc huyết mạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia lòng đất hỏa mạch năng lượng căn bản không đủ để chống lại toàn bộ tà linh nhất tộc. Một người khác giải thích nói, đây, Lưu thị nhất tộc lưu lại bản chép tay bên trong, không có tin tức này a. Phó Duyên Oánh cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Người cầm đầu liếc nàng liếc mắt, nói, đối roi tông đường chính là hạng nhất đại sự, loại đại sự này lại thế nào cần tiền nhân nhắc nhở hậu nhân. Phó Duyên Oánh lần này thật không biết trả lời thế nào, bởi vì đối phương nói rất có đạo lý. Thôi thôi, ta Triệu Châu khi có kiếp này. Các người mau chóng rời đi Minh Hải, đi thông chi Triệu Châu sinh linh, có thể rời đi bao nhiêu, liền rời đi bao nhiêu à. Người cầm đầu thở dài một hơi, liền thao túng dưới thân hung thú cùng những người khác hướng Minh Hải chỗ sâu mà đi. Các người đi cái nào? Triệu Đình Vương hỏi. Người cầm đầu quay đầu nhìn về phía Triệu Đình Vương, nói, tự nhiên là đi chặn đánh tà linh hàng lâm Triệu Châu đại địa. Tà linh nhất tộc mạnh như vậy, các ngươi đây không phải không chịu chết sao? Triệu Đình Vương la lớn, đây là chúng ta sứ mệnh. Nói xong, bọn hắn liền biến mất ở thủy thiên đụng vào nhau chi địa. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Thánh Giáo cường giả tập trung ở cùng một chỗ, bọn hắn nhận lấy từ nơi sâu xa triệu hoán, cùng một chỗ hướng Minh Hải phương hướng xuất phát. Chương 1276, Diệp Hồng Y Lý thượng sách chương 1276, Diệp Hồng Y Lý thượng sách Diệp Hồng Y Lý thuận theo lòng đất hỏa mạch một đường đi chỗ sâu mà đi, theo thâm nhập, càng có thể cảm thụ địa hỏa cực nóng. Diệp Hồng Y Lý trên thân màu đỏ váy dài tản ra từng đợt thần quang, che chở Diệp Hồng Y Lý, để hắn không nhận địa hỏa ảnh hưởng. Diệp Hồng Y Lý trên thân váy đỏ thế nhưng là Cố Trường Sinh ban đầu lấy một khối lớn xích huyết tiên kim luyện chế mà thành, nắm giữ tự chủ hộ chủ năng lực. Cực nóng cảm thụ tiêu tán, mặc kệ địa hỏa có bao nhiêu mãnh liệt, Diệp Hồng Y Lý đều là cảm thấy thanh phong từ đến đồng dạng, mát mẻ. Ầm ầm. Khi Diệp Hồng Y Lý đi vào thánh kiếm bố trí xuống phong ấn đại trận thì, xuyên thấu qua đại trận, nàng nhìn thấy một đám tản ra khí tức tà ác sinh linh đang tại trùng kích đại trận, bọn chúng có đứng thẳng như hình người, lại ỷ vào thật dài răng nanh cùng so với nhân tộc còn muốn nhiều sáu cánh tay, có mọc ra đầu trâu thân ngựa báo vĩ, cùng Diệp Hồng Y Lý nhận biết bên trong sinh vật mảy may đối ứng khó lường đến. Những này tà linh cho nàng cảm giác không giống như là bình thường sinh vật, càng giống là từ đủ loại sinh vật ghép lại cùng một chỗ đã xem cảm giác. Thật sự là một cái chịu tượng tộc đàn. Diệp Hồng Y Lý nội tâm phát ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Giống. Nương theo lấy tiếng giống giận này, một trận đất rung núi chuyển, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run dậy. Thanh kiếm, ngươi cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn phong ấn chúng ta sao? Hôm nay chính là tộc ta phá phong ngày. Thanh âm này như là lôi đình bạc quân, mang theo vô tận hận ý cùng oán niệm, quen quẩn tại mảnh này đỏ rực thế giới bên trong. Giết, giết ra ngoài, huyết tẩy Triệu Châu đại địa, đem nhân tộc thôn phệ hầu như không còn. Giết. Vô số tiếng gào thét từ đại trận một bên khác chuyển đến, những âm thanh này đan vào một chỗ, như cùng đi từ địa ngục các quỷ đồng dạng, để cho người ta dùng mình. Bọn chúng thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, ưu hận lấy một loại nào đó khát máu khát vọng. Diệp Hồng Y dưới sắc mặt nghiêm trọng, tại những âm thanh này bên trong, nàng có thể cảm thụ đại thánh, uy nhất cảnh khí tức, số lượng cực kỳ to lớn, mà tại những khí tức này bên trong, còn có hơn 10 đạo không thua gì chí tôn tồn tại. Tại Phó Duyên Oanh trước đó nói tới lời nói bên trong, ban đầu tà linh nhất tộc chí tôn cảnh chỉ có thập đại tà vương, mà bây giờ nàng có thể cảm nhận được hơn 10 đạo chí tôn khí tức. Hiện nhiên, tại bị phong khắc ở dị không gian vô số giữa năm, tà linh nhất tộc thực lực không chỉ có không có bị suy yếu, ngược lại trở nên mạnh hơn. Mà tại vô số khí tức tà ác bên trong, có một cỗ khí tức càng cường đại, đây không phải phổ thông chân tiên, mà là tại chân tiên bên trong, cũng là càng cường đại tồn tại. Tà linh thủy tổ sao? Diệp Hồng Y thì ánh mắt híp đứng lên, nếu là tùy ý tà linh nhất tộc xông phá phong ấn nói, liền tính chính nàng có tự tin đối phó tà linh thủy tổ, nhưng này mười mấy vị tà vương cùng vô số tu vi không kém tà linh, nàng không có nắm chắc một mình đưa chúng nó ngăn lại. Đến lúc đó, Triệu Châu đại địa sẽ được tà linh tàn phá bừa bãi, tăng thêm trong bóng tối tà giáo, Triệu Châu sẽ sinh linh đồ thán. Vâng. Đồng nhiên, ngay tại Diệp Hồng Y suy tư nên xử lý như thế nào thì, ở sau lưng nàng không gian giống như là thủy tinh đồng dạng ầm vang phá thoái, ngay sau đó, từng đạo cường đại khí tức hàng lâm, yếu nhất đều là đại thánh cường giả, thậm chí còn có mấy đạo chí tôn khí tức. Nếu là Triệu Đình Phương bọn hắn ở chỗ này nói, khẳng định liền nhận ra trong đó mấy người chính là tại Minh Hải gặp nhau mấy người. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, còn tốt không có tới suy trễ. Một cái khổ hạnh tăng bộ dáng tăng nhân chắp tay trước ngực, khắp khuôn mặt là từ bi chi sắc. Các ngươi là? Diệp Hồng Y thần sắc khẽ giật mình. Thí chủ, bần tăng pháp danh Huyền Long. Khổ hạnh tăng âm thanh có một loại để cho người ta nội tâm trở nên bình tĩnh ma lực. Huyền Long. Diệp Hồng Y liếc mắt sáng lên, nói, Huyền Long tự là người sáng tạo. A Di Đà Phật, thí chủ nói không sai. Huyền Long tăng nhân nói ra. Diệp Hồng Y liếc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái khác mấy cái chí tôn. Còn lại còn có ba tên chí tôn, hai nam một nữ, một cái người xuyên màu đen đạo bào, có một thanh kiếm gỗ, cùng chân nhất môn trang phục rất giống, một cái khác là một cái lão giả, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, có thể sinh mệnh lực lại cực kỳ cường thịnh, so với mấy người khác còn cường thịnh hơn mấy phần, như không có đoán sai nói, hắn đó là sáng tạo Dược Vương Cốc Dược Vương. Còn lại là một tên phong thái hiểu điệu nữ tử, dáng người cao gầy, người xuyên lam y váy dài, trong tay cầm một chi cây sáo, nhìn đến Diệp Hồng Y liếc ánh mắt, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, tiểu nữ tử chính là Thiên Âm môn đời thứ nhất tông chủ, Thiên Âm. Âm thanh phi thường đáng yêu, có một loại nhà bên muội muội cảm giác, nhất là tự xưng tiểu nữ tử, cái kia càng làm cho người có một loại bảo hộ dục vọng. Chỉ bất quá dạng này một cái lăng ra muội muội, lại là một cái thực lực thâm bất khả chắc cường giả chí tôn. Vân đạo chân nhất, lão hủ Dược Vương. Tại phía sau chúng ta đều là Triệu Châu chính đạo nhân sĩ. Chân nhất cùng Dược Vương đối với Diệp Hồng Y thì có chút hành lễ, cũng đơn giản giới thiệu những người khác lai lịch. Kiếp này vốn là ta Triệu Châu chi kiếp, các hạ cũng không phải là Triệu Châu nhân sĩ, nguyên bản có thể đặt mình vào bên ngoài lại lựa chọn lưu lại, chúng ta thay mặt Triệu Châu thương xin cảm tạ các hạ. Chân nhất đối với Diệp Hồng Y thì túi người chào thật sâu hành lễ. Đa tạ các hạ. Còn lại người cũng nhao nhao đối với Diệp Hồng Y thì túi người chào, thái độ cực kỳ chân thành. Đối mặt dị tộc đại địch, thân là nhân tộc ta, không thể đổ cho người khác, không có địa vực phân chia. Diệp Hồng Y liền lắc đầu. Các hạ đại nghĩa, chúng ta bội phục. Thiên âm âm thanh vẫn là như vậy dễ nghe, Diệp Hồng Y liền đều có một loại đem bảo hộ ở sau lưng cảm thụ. Diệp Hồng Y liền nhìn thoáng qua Thiên Âm, rõ ràng mọc ra một tấm diễm lệ ngự tỉ mặt, nhưng nói chuyện âm thanh đều sẽ làm người ta không nhịn được muốn bảo hộ nàng, thật sự là kỳ quái. Ta họ Diệp, tên Hồng Y liền. Diệp Hồng Y liền đơn giản tự giới thiệu về sau, đám người cũng coi là sơ bộ quen biết. Giống, nhân tộc, ta ngửi thấy nhân tộc khí tức, rất nhiều, có rất nhiều. Ha ha ha, quả nhiên là nhân tộc khí tức, cỗ này nồng đậm hương vị, thật đúng là vô cùng mê người à, khó trách tộc bên trong tiền bối mỗi lần nói đến nhân tộc, chảy nước miếng đều có thể lưu ba giảm địa. Giết. Xông phá đây đang chết phong ấn, ta muốn hưởng thụ nhân tộc hết đủ. Chỉ có Diệp Hồng Y gì thì, ta linh nhất tộc còn không cảm giác được nàng khí tức, thật là nhất huyền long đẳng người dẫn theo Triệu Châu chính đạo đại quân phủ xuống thời giờ, chỗ ngưng tụ lại đến nhân tộc khí tức xuyên thấu qua đại trận, để đại trận một bên khác tà linh cảm nhận được. Nhân tộc khí tức để bọn chúng trở nên càng thêm điên cuồng, trùng kích đại trận lực lượng cũng càng phát ra cường đại. A Di Đà Phật, một đám nhiệt xúc. Huyền Long tăng nhân nghe được tà linh nói về sau, thay đổi từ bi chi sắc, mặt đầy vẻ giận dữ. Phật cũng có hỏa, chính là kim cương trừng mắt. Diệp Hồng Y Liệt cũng là sắc mặt lạnh lùng, nàng quay người nhìn về phía đám người, nói: "Chư vị, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích." Hồng Y đạo hữu có gì thượng sách không ngại nói thẳng. Chân Nhất nói ra. Mặc dù chỉ là vừa gặp mặt, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được Diệp Hồng Y Liệt trên thân truyền đến thâm thúy vô cùng khí tức, luận thực lực, bọn hắn đều không phải là Diệp Hồng Y Liệt đối thủ. Đồng thời Diệp Hồng Y Liệt đến từ Triệu Châu bên ngoài, kiến thức không thể nghi ngờ là so với bọn hắn nhiều, lúc này nghe Diệp Hồng Y Liệt, dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh mẽ. Thượng sách không thể nói. Diệp Hồng Y Liệt lắc đầu. Nàng nói lời này có thể không có khiêm tốn, nội tâm của nàng ý nghĩ đừng nói thượng sách, ngay cả sách lược cũng không tính. Tòa đại trận này ta quan sát qua, cùng nói là một cái phong ấn trận pháp, không bằng nói là một cái đơn hướng trận pháp truyền tống, tại chúng ta bên này tiến vào tà linh nhất tộc nơi ở, muốn đơn giản rất nhiều. Nguyên bản chỉ có một mình ta nói, ý nghĩ này rất khó áp dụng, bất quá chưa bị tới, như vậy ta ý nghĩ này cũng rất dễ dàng thực hiện. Diệp Hồng Y liền nói để đám người dâng lên một câu nghi hoặc, chẳng lẽ muốn cùng một chỗ xông đi vào? Có thể phe mình thực lực đối mặt tà linh nhất tộc, không thể nghi ngờ là chịu chết. Ta ý nghĩ rất đơn giản, chính là ta một thân một mình giết đi vào, các ngươi lưu tại nơi này, đừng cho bất kỳ tà linh thông qua đại trận. Diệp Hồng Y liền nói lời kinh người. Chương 1277, thí tiên bắt kiếm chương 1277, thí tiên bắt kiếm cái gì? Không được. Kiếp này vốn là Triệu Châu chi kiếp, chúng ta ha có thể để ngươi một người một mình mạo hiểm? Việc này tuyệt đối không thể. Diệp Hồng Y liền nói để chân nhất đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao lắc đầu, biểu thị không tán đồng. Nói đùa, Diệp Hồng Y liền lúc đầu có thể không tham dự sự tình lần này, hiện tại trợ giúp bọn hắn Triệu Châu vốn là nhân nghĩa cử chỉ. Còn muốn cho nàng đơn độc mạo hiểm, loại sự tình này bọn hắn có thể làm không ra. Diệp Hồng Y dị tại đám người này trên thân, nàng nhìn thấy Trương Trung đang bọn hắn thân ảnh, hoặc là nói, Trương Trung đang đám người sở dĩ sẽ trở thành Lạc Hậu chính đạo nhân sĩ tất cả đều là đời đời truyền lại nguyên nhân. Nàng biết, những người này nhận định đạo lý, cho dù chết cũng sẽ không thay đổi, cùng bọn hắn nói đạo lý là rất khó nói thông được, đồng thời hiện tại không có thời gian giảng đạo lý. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần lại quên. Diệp Hồng Y liễu vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo thần hồng, đột nhiên hướng đại trận đáp xuống, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đã biến mất ở trước mặt mọi người. Hồng Y Chí Tôn, đám người không khỏi kinh hô. Chúng ta cũng đi bảo, các ngươi lưu lại. Chân Nhất đối với sau lưng người nói nói. Sau đó Chân Nhất, Huyền Long, Dược Vương cùng Thiên Âm liền muốn đi theo Diệp Hồng Y liễu nhịp bước thông qua đại trận tiến vào tà linh chỗ thế giới, có thể bọn hắn tới gần đại trận thì lại phát hiện cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bọn hắn xuyên bất quá đại trận. Đây là vì sao? Dược Vương sững sờ. Là Hồng Y đạo hữu, nàng sửa đổi đại trận. Thiên Âm nói ra, nàng rõ ràng cảm nhận được đại trận khí tức đã cùng trước đó không đồng dạng. Đây chính là thánh kiếm lưu lại tiên trận, Hồng Y đạo hữu nàng. Mấy người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là phần này tu vi tạo nghệ, Diệp Hồng Y liền đã viễn siêu bằng hắn. Ta từng tại Triệu Châu bên ngoài, từng nghe nói một chút truyền thuyết. Thiên Âm chậm rãi mở miệng, nói, có chút không đến 10 vạn tuổi chí tôn, được xưng là chí tôn trẻ tuổi, mà một chút chí tôn trẻ tuổi vô cùng cường đại, bọn hắn có thể tại chí tôn cảnh hành kích chân tiên, thậm chí nghịch thiên phạt tiên. Ngươi nói là Hồng Y đạo hữu chính là dạng này chí tôn trẻ tuổi? Chân Nhất hỏi. Thiên Âm gật đầu, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra có người nào có thể tự tin như vậy. Chí tôn trẻ tuổi sao? Mấy người đều là trở nên hoảng hốt, bọn hắn tại Triệu Châu lịch sử có lợi được kinh thế hai tụ, có thể tu luyện tới chí tôn cảnh, vẫn như cũ bỏ ra gần 20 vạn năm, thật có người có thể 10 vạn năm trước đó liền chứng đạo chí tôn sao? Không đúng, năm đó thanh kiếm, nghe nói bỏ ra không đến 2 vạn năm liền chứng đạo chí tôn, trước kia bọn hắn còn cảm thấy đây chỉ là một khuyết đại truyền thuyết, nhưng hiện tại xem ra, xác thực. A Di Đà Phật, đợi Triệu Châu tiếp này qua đi, lão nạp liền rời đi Triệu Châu, tìm kiếm truyền thuyết bên trong Phật môn. Huyền Long tăng nhân hát một câu Phật hiệu. A a, sống sót rồi nói sau. Thiên Âm âm thanh mang theo mà bát. Nàng là bốn người bên trong nhỏ nhất, ba người khác đối nàng mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm rất sâu. À, các ngươi phát hiện không có, từ khi Hồng Ý đạo hữu tiến vào đại trận sau đó, tà linh nhất tộc trùng kích đại trận động tĩnh, liền biến mất. Lúc này, Chân Nhất chú ý tới cảnh vật chung quanh biến hóa. Trước đây, lòng đất hỏa mạch thế giới không ngừng đang chấn động, nhưng bây giờ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả tà linh khí tức cũng giảm đi không ít. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, Diệp Hồng Y cầm trong tay một thanh tử triệu diễm trong tay đoạt lại tiên kiếm, như là chiến thần hàng lâm đồng dạng, xông vào tà linh đại quân bên trong. Chỉ thấy nàng thân hình như điện, kiếm thế như thủy triều, mỗi một kiếm vung ra đều mang không gì sánh kịp uy lực, những nơi đi qua, tà linh các cường giả nhao nhao kêu thảm ngã xuống, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thế thảm. Mà những cái kia nguyên bản còn đang kêu gào lấy muốn đem Triệu Châu nhân tộc thôn vệ hầu như không còn tà linh nhóm, giờ phút này lại bị Diệp Hồng Y khủng bố thực lực dọa đến hồn phi phách tán, hoàn toàn mất đi trước đó phách lối khí diễm. Bọn chúng hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong đạo kiếp như là hồng sắc thiểm điện đồng dạng thân ảnh, liều mạng la lên, "A, ta vương đại nhân cứu mạng a." Nhưng mà, bọn hắn tiếng cầu cứu lại bị Diệp Hồng Y kiếm khí bao phủ, căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Bất quá Diệp Hồng Y khí thế cực kỳ cường thịnh, tăng thêm thân là nhân tộc cường giả chí tôn sinh mệnh khí tức, tại đây tràn ngập tà linh thế giới bên trong, liền như là hắc ám một vòng đại nhật đồng dạng, không đem này tà linh đỉnh giáo, phương thế giới này chỗ sâu tà linh chí tôn đã tà linh thủy tổ, cũng có thể cảm nhận được. Giống trầm thấp mà khủng bố âm thanh từ thế giới chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, một cái giống như núi to lớn tà ảnh chậm rãi hiện hiện. Đây là một tôn tà linh chí tôn, cũng chính là tà linh bên trong tà vương, nó toàn thân tản ra để thiên địa cũng vì đó run rẩy khí tức tà ác. Nhân tộc, ngươi bất quá chí tôn thôi, tu vi kém xa năm đó thanh kiếm, lại so hắn còn muốn cuồng vọng, xâm nhập tộc ta thế giới. Hắc hắc, bất quá dạng này cũng tốt, ta vừa vặn có thể nếm thử nhân tộc chí tôn chi huyết hương vị, nghe nói đây chính là thế gian cấp cao nhất mỹ vị à. Tôn này tà vương miệng nói tiếng người, một đôi màu đỏ máu con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hồng Y Nhi, ánh mắt kia tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Đối mặt tà vương uy hiếp, Diệp Hồng Y Nhi lại chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi. Nàng âm thanh băng lãnh mà khinh thường, phản phất tôn này tà vương ở trong mắt nàng bất quá là một cái không có ý nghĩa tiểu côn trùng thôi. Giống. Đột nhiên, một đạo đinh thái nhức óc tiếng long ngâm vang lên, thanh âm này như là cựu thiên sấm sét đồng dạng, tại toàn bộ không gian bên trong quấn quẩn. Nương theo lấy đây đạo long ngâm, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ Diệp Hồng Y đi trên thân phun ra ngoài, như là một tòa sắc bạo phát núi lửa đồng dạng. Chân Long quyền pháp, đấm ra một quyền. Vị này Tà Vương bị cỗ này cường đại quyền thế xông lên, lập tức kinh ngạc há to miệng, nó khó có thể tin túi đầu nhìn thoáng qua mình nguyên bản vô cùng to lớn thân thể, mà giờ khắc này, nó thân thể lại như là bị rút đi linh hồn đồng dạng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Ngươi làm sao có thể? Tà Vương há miệng muốn nói, nhưng mà nó âm thanh lại đang giữa không trung im bặt mà dừng, bởi vì cái kia cố cường đại quyền thế đã như là một cô mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, đưa nó cuối cùng một tia sinh cơ triệt để nuốt hết. Và ngươi liền muốn thôn vệ ta? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Hồng Y thì khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười. Tay nàng cầm tiên kiếm, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, như một vị hồng y tiên tử, mỹ lệ mà cường đại. Tại vị này Tà Vương bỏ mình sau đó, Diệp Hồng Y thì ánh mắt có chút ngưng tụ, nàng bén nhạy cảm giác được, tại phương thế giới này chỗ sâu, lại có hơn 10 đạo cường đại khí tức đang tại cấp tốc tới gần. Hiển nhiên, Những khí tức này chủ nhân cũng không có ngờ tới Diệp Hồng Y lại vậy mà cường đại như thế, vẻn vẹn chỉ dùng một quyền, liền đem một tôn Tà Vương dễ dàng chạm sát. Giết! Cái kia mười mấy vị Tà Vương không có chút nào nói nhảm dự định, ngang nhiên xuất thủ. Trong đó một tôn Tà Vương đưa tay chộp một cái, hư không giống như một tấm vải đồng dạng, bị nó bắt lên, tạo thành một thanh hư không trường thương, còn không chờ hắn đem trường thương thế ra, một đạo sáng chói kiếm quang liền rơi xuống, tính cả trường thương, cùng một chỗ biến thành cho tàn. Diệp Hồng Y thì không phải kiếm tu, cũng không đại biểu nàng kiếm yếu. Nàng kiếm đạo yếu, đó là cùng Lý Bắc Phi một thanh y thì hai vợ chồng này so sánh đại đa số kiếm tu, nàng kiếm đạo thuộc về cường giả hệ liệt. Chỉ, nàng kiếm đạo, không phải trước mắt những này Tà Vương có thể chống lại. Thí Tiên Bát Kiếm. Diệp Hồng Y thì khẽ quát một tiếng, trong tay tiên kiếm chia ra làm tám, bát đạo trưởng kiếm hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, những nơi đi qua, hư không xé rách. Thí Tiên Bát Kiếm là Diệp Hồng Y từ Triệu Diễm trong tay đoạt đến trôi tiên kiếm này về sau, vì vừa xứng tiên kiếm uy năng mà căn cứ Phong Tiên Bát Cấm cải tạo sáng tạo. Phong Tiên Bát Cấm bỏ tất cả thủ đoạn công kích, chuyên chú phong ấn. Mà Thí Tiên Bát Kiếm tức là cùng Phong Tiên Bát Cấm hoàn toàn tương phản, chỉ có tuyệt đối công kích. Phối hợp trong tay tiên kiếm, so với chân long quyền, thế mạnh hơn 3 phần. Bát kiếm quét qua, trong nháy mắt liền thu hoạch được 8 vị Tà Vương. Rút lui. Còn lại mấy vị Tà Vương thấy thế, đều là trở nên hoảng sợ, lập tức từ bỏ công kích, hướng thế giới chỗ sâu bay đi. Có thể Diệp Hồng Y Lìa làm sao có thể tùy tiện buông tha bọn chúng, nếu để cho bọn chúng chạy trốn tới Tà Linh Thủy Tổ bên người, muốn lại giết bọn nó, vậy liền có nhiều. Diệp Hồng Y có thể không biết khinh thường bất kỳ một tôn tiên cảnh cường giả. Chương 1278, đã lâu hôn côn chân vũ không thẹn với lương tâm, 2/1, chương 1278, đã lâu hôn côn chân vũ không thẹn với lương tâm, 2/1, mấy vị Tà Vương hiển nhiên cũng biết Diệp Hồng Y Lìa ý nghĩ, thế là riêng phần mình phân tán chạy trốn, xé rách hư không, muốn mau chóng thoát đi. Bọn hắn đi vào đường hầm hư không, lại hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà không hề tưởng tượng như vậy trực tiếp rời xa nơi đây, mà là tại chỗ phản đứng. Nếu như các ngươi từng cái địa phi hành chạy trốn thật là có khả năng chạy thoát một hai cái, có thể các ngươi vậy mà vọng tưởng xé rách hư không, thật coi ta khờ. Màu đỏ thân ảnh giống như quỷ mị lướt qua, kiếm quang lấp lóe giữa, một tôn Tà Vương liền hóa thành bụi trần. Hư không đại phong cấm. Môn này cấm bay thần thông tại Hồng Trần giới phi thường nổi danh, là truyền bá phổ biến nhất phong cấm hư không thần thông. Môn thần thông này thuộc về là phong cấm hư không cơ sở nhất, chỉ cần đồng ý tốn chút nguyên tinh liền có thể mua được bản đầy đủ. Nó không có gì đặc điểm, so sánh chuyên môn phong cấm hư không pháp khí cùng phong cấm hư không trận pháp, môn thần thông này hiệu quả yếu rất nhiều. Nhưng chính là như vậy một môn nát đường phố phong cấm hư không thần thông, đến Diệp Hồng Y Lìa trong tay, lại trở thành một môn chí tôn thuật, dễ như trở bàn tay điệu cầm giữ xung quanh không gian, cho dù là chí tôn cảnh Tà Vương, vẫn như cũng vô pháp đánh vỡ. Diệp Hồng Y Lìa mặt trầm như nước, không có chút nào nói nhảm có thể nói, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, giữa thiên địa cấp tốc lấp lóe, trong tay trường kiếm càng là tựa như tia chớp không ngừng đâm ra. Trong chốc lát, kiếm quang như trường hồng có nhật, hoành không xuất thế, mang theo vô tận uy thế thẳng đến Tà Vương. Tà Vương nhóm vốn là bỏ lỡ duy nhất chạy trốn cơ hội tốt, giờ khắc này ở Diệp Hồng Y Lý Càn Khôn Na Di cùng Thí Tiên Bát Kiếm giáp công phía dưới, càng là không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang đánh tới. Tà tổ cứu ta. Khi chỉ còn lại có cuối cùng một tôn Tà Vương thì tôn này Tà Vương tâm lý phòng tuyến rốt cục vẫn là tại Diệp Hồng Y Lý cường đại trước mặt triệt để sụp đổ. Hắn điên cuồng mà gào thét lớn, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, phản phất Diệp Hồng Y Lý đó là nó tận thế. Nhưng mà Diệp Hồng Y Lý ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ như băng, trong tay tiên kiếm không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ như lôi đình bạn quân đánh xuống. Đủ. Ngay tại kiếm quang sắp rơi vào cuối cùng một tôn Tà Vương trên thân trong nháy mắt, trong lúc bất chợt, một cỗ thâm trầm khí tức tà ác từ trên trời giáng xuống, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cỗ này tà ác bao phủ. Ngay sau đó, một đạo cường đại năng lượng như là lớp kín không thể phá vỡ tưởng thành đồng dạng bắt ngang tại Diệp Hồng Y Lìa trước mặt, gắng gượng địa chặn lại nàng đây tất giết một kiếm. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại lực lượng đột nhiên chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, năng lượng như cuồng bạo sóng biển đồng dạng hướng bốn phía quét sạch mà đi, hư không sụp đổ. Vị này Tà Vương tại cỗ năng lượng này trùng kích phía dưới, chật vật không chịu nổi hướng nơi xa thoát đi. Bất quá sau một khắc, một đạo vô hình vô chất kiếm vong đem bao phủ, trong chốc lát, cuối cùng này sống sót Tà Vương ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền được cường đại kiếm khí xé rách nhục thân, liền ngay cả thần hồn cũng không có trốn qua một kiếp. Nếu là Lý Bắc Phi tại nói, khẳng định sẽ kêu sợ hãi, bởi vì đây là hắn tự sáng tạo Vô Ngân kiếm pháp. Tại thời khắc mấu chốt, sư đệ Vô Ngân kiếm pháp vẫn là rất đáng tin cậy. Diệp Hồng Y thì thỏa mãn gật đầu. Đương nhiên, đơn thuần Vô Ngân kiếm pháp là không đủ để chạm sát một tên chí tôn, nhưng khi Vô Ngân kiếm pháp cùng Thí Tiên Bát Kiếm dung hợp thì vậy liền không đồng dạng. Đơn giản đó là đánh lén tốt nhất thần thông, khó trách ban đầu bị sư tôn như thế đả kích dèm pha, sư đệ cũng không có từ bỏ khai phát Vô Ngân kiếm pháp. Đây thần thông thật rất thích hợp sư đệ tính cách. Lớn mật. Thấy tự mình xuất thủ đều không bảo vệ mình thủ hạ, đạo kia tà ác khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo tàn phá bừa bãi, vẹn vẹn trong nháy mắt, phương thế giới này liền tràn ngập vô cùng kinh khủng khí tức tà ác. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Diệp Hồng Y ánh mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Nàng biết, chỉ có Tà Linh Thủy Tổ mới có như thế để nàng cảm nhận được uy hiếp khí tức, Tà Linh Thủy Tổ, rõ ràng là nàng tự tu luyện đến nay, chính diện đối mặt tối cường địch nhân. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, một đạo khủng bố thân ảnh xuất hiện, nó chỉ có người trưởng thành tộc thân cao kích cỡ, chậm rãi từ thế giới chỗ sâu đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều để phương thế giới này run rẩy, mỗi một bước đều nương theo lấy to lớn uy áp hàng lâm. Hừ, giả thần giả quỷ. Diệp Hồng Y phát ra hừ lạnh một tiếng, trong tay tiên kiếm vung lên, đánh ra một đạo sáng chói kiếm quang. Phanh. Tà linh thủy tổ bàn tay lớn quét qua, một đạo khủng bố năng lượng xuất hiện, đỡ được Diệp Hồng Y Liễu một kiếm này. Nhân tộc chí tôn, giống như ngươi cường đại chí tôn, nhất định là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, đưa ngươi thôn vệ, ta tuyệt đối có thể đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào tiên vương chi cảnh. Tà linh thủy tổ nhìn về phía Diệp Hồng Y Liễu, ánh mắt bên trong lóe ra căn bản ẩn tàng không được tham lam. Thôn vệ ta, ta ngược lại muốn xem là ngươi thôn vệ ta, vẫn là ngươi trở thành ta bước vào tiên cảnh một khối bàn đạp. Bình thường từ trước đến nay không tranh quyền thế, không bao giờ tranh đoạt bất luận cái gì Diệp Hồng Y Liễu, giờ này khắc này lại cho thấy cực kỳ hiếm thấy một mặt phong mang tất lộ. Nàng toàn thân trên dưới tản mát ra tự tin, giống như một vòng liệt nhật, nóng bỏng mà chói mắt, tạo thành một cỗ vô cùng cường đại bộc trưởng, đem xung quanh khí tức tà ác toàn bộ ngăn cách ra. Ân. Tà linh thủy tổ trong lòng không khỏi khẽ run, khi hắn ánh mắt cùng Diệp Hồng Y Liễu giao hội trong đáy mắt, lại sinh ra một loại mình phảng phất biến thành con mồi cảm giác. Đây là nó chưa bao giờ có trải nghiệm, phải biết, nó thế nhưng là đường đường chân tiên cường giả, mà đối diện Diệp Hồng Y Liễu lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là chí tôn mà thôi, chẳng lẽ nàng còn có thể là mình đối thủ không thành. Nghiên kỷ không nhỏ, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Tà linh thủy tổ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, năm đó thánh kiếm cũng là nhân tộc bên trong tuyệt thế thiên tài, có thể cho dù hắn cuối cùng thành tiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem ta chấn áp mà thôi. Người đây tiểu tiểu chí tôn, thế mà vọng tưởng để ta khi ngươi bàn đạp. Quả thực là người si nói ngọng, buồn cười đến cực điểm a, ha ha ha. Tà linh thủy tổ tiếng cười đình thai nhức óc, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn. Nhưng mà, đối mặt Tà linh thủy tổ trào phúng, Diệp Hồng Y thì lại không hề sợ hãi, nàng khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Giống. Trong lúc bất chợt, một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm vang lên, vang tận mây xanh, thẳng phá cửu thiên. Diệp Hồng Y giơ tay trái nắm chặt Thí Tiên Bát Kiếm, tay phải tác sử xuất chân long quyền, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, hướng về Tà linh thủy tổ mau chóng đuổi theo, khí thế bằng bạc, duệ không thể khi. Điều trùng tiểu kỹ. Tà linh thủy tổ thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia khinh miệt nụ cười, hắn không chút hoang mang địa tế ra một cây trường thương, mũi thương lóe ra hàn quang, hướng về phía trước tìm đòi, hư không phá toái. Ầm ầm. Song phương công kích bạo phát đi ra mênh mông thần uy, quét sạch toàn bộ thế giới, vô số tà linh tại đây trùng kích phía dưới, trở thành cho bụi. Tà linh thủy tổ ánh mắt lẫm liệt, nó không nghĩ tới Diệp Hồng Y có thể tiếp được mình công kích. Bất quá đây càng khơi dậy Tà linh thủy tổ nội tâm tham lam, nó tin tưởng vững chắc, chỉ cần đem Diệp Hồng Y liễu thôn phệ, nó liền có thể đột phá hiện hữu gông cùng xiềng xích, thành tựu tiên vương, thậm chí còn có thể trùng kích cao hơn cảnh giới. Nhân tộc mặc dù trời sinh suy nhược, có thể có nhân tộc thiên phú, lại đủ để dung chuyển vạn cổ. Sau một khắc, Tà linh thủy tổ hướng mạnh mẽ nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, thấy được đại trận bên ngoài chân nhất đám người. Sau đó, nó nội tâm hiểu rõ, nhìn về phía Diệp Hồng Y liễu, nói: khó trách dám một thân một mình tiến vào ta giới, bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được ta đánh vỡ phong ấn sao? Dứt lời, Tà linh thủy tổ trường thương trong tay hướng lên đâm một cái, một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng bắn ra, xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào phía trên đại trận. Ầm ầm. Nguyên bản bởi vì lưu thị huyết mạch điêu linh nguyên nhân, lòng đất hỏa mạch tiến vào chưa từng có trạng thái hư nhược, vô pháp cho đại trận cung cấp đại lượng năng lượng, giờ phút này lại gặp Tà linh thủy tổ cường đại một kích, tòa đại trận này lập tức bị xé nứt một góc. Các hài nhi, giết ra ngoài, huyết tẩy nhân tộc. Tà linh thủy tổ lại là vung tay lên, phương thế giới này liền lục tục xuất hiện mấy trăm đạo cổ sáng, những này cổ sáng đều là truyền tống đại trận, thẳng tới phương thế giới này cùng Triệu Châu kết nối thông đạo lối ra. Diệp Hồng Y thì ánh mắt ngưng lại, Tà linh nhất tộc hiển nhiên đã sớm làm tốt xâm lấn Triệu Châu chuẩn bị, những này truyền tống đại trận đó là tốt nhất chứng minh. May mắn, Tà linh nhất tộc Tà Vương đều bị mình chém giết, liền tính để Tà linh đi ra ngoài, tại chân nhất đám người trước mặt cũng không nổi lên được sóng to gió lớn. Bất quá, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, Diệp Hồng Y thì quyết định, một cái Tà linh cũng không thể bỏ mặc rời đi. Thế là Diệp Hồng Y liền lấy ra đã lâu vũ khí bí mật, một cây lông vũ. Cái gì? Một cây lông vũ? Ngươi cho rằng bằng vào một cây lông vũ, liền có thể ngăn cản tộc ta hàng lâm Triệu Châu đại địa sao? Tà linh thủy tổ nhìn đến Diệp Hồng Y xuất ra một cây lông vũ thì chỉ cảm thấy chiếc lông chim này có chút bất phàm, nhưng không có để ở trong lòng. Liền xem như truyền thuyết bên trong Phượng Hoàng chân vũ, nó cũng không sợ. Hết ngồi đáy giếng, Diệp Hồng Y liền lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đối một cái phương hướng vô lông vũ. Vâng. Tại Tà linh thủy tổ kinh ngạc dưới ánh mắt, lông vũ vô phương hướng, trong khoảnh khắc liền hóa thành hỗn độn. Cơ hồ một phần tư Tà linh thế giới tại Diệp Hồng Y ở dưới lông vũ trở thành vật hy sinh. Ngươi là ai? Tà linh thủy tổ giờ phút này ánh mắt chỗ sâu tham lam đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Đây là cái gì lông vũ? Vì sao sẽ có được khủng bố như thế uy năng? Nếu là đối phương ngay từ đầu liền cầm lấy chiếc lông chim này đối với mình vỗ một cái, vậy mình còn có sinh tồn khả năng. Loại này người phía sau tuyệt đối đứng đấy một vị vô địch giả. Đây là tộc ta cùng Triệu Châu đại địa ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Tà linh thủy tổ vừa lớn tiếng hô. Buồn cười. Diệp Hồng Y liền lộ ra một vẻ cười lạnh, Tà linh thủy tổ nói, nghe đứng lên cùng chân nhất bọn hắn khuyên nhủ có chút tương tự, có thể cả hai căn bản không thể giống nhau mà nói. Chân nhất bọn hắn là khuyên nàng không cần đặt mình vào nguy hiểm, mà Tà linh thủy tổ cũng là bởi vì thấy được tử vong nguy cơ, mới có thể nói ra dạng này nói. Lúc trước, nhưng vẫn là muốn thôn vệ mình tới. Hiện tại tại sao lại nói việc này không liên quan gì đến ta lời nói? Tà linh nhất tộc lấy ta nhân tộc huyết đục linh hồn vì tư lương, mặc kệ ta có phải hay không Triệu Châu nhân sĩ, chỉ cần thân là nhân tộc, liền có quan hệ. Diệp Hồng Y âm thanh lộ ra một tia quả quyết, vang vọng đất trời. Hừ, nói đến như vậy là minh dự vĩ đang, các ngươi nhân tộc, cho dù là phàm nhân, ăn gà vịt heo như thì chưa từng cân nhắc qua bọn chúng cảm thụ. Tà linh thủy tổ trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường, nó ghét nhất đó là nhân tộc cái kia một bộ xung phong đi đầu không sợ hy sinh tinh thần. Vấn đề này, ta đã từng cũng hỏi qua sư tôn. Diệp Hồng Y dưới sắc mặt bình tĩnh nhìn đến Tà linh thủy tổ, ngữ khí lại nhất chuyển, bất quá ngươi không có tư cách lắng nghe sư tôn chi thánh ngôn. Nàng đích xác hỏi qua vấn đề này, mà sư tôn trả lời chỉ có bốn chữ: không thẹn với lương tâm. Ngươi. Tà linh thủy tổ nhìn hàm Diệp Hồng Y, nhưng lại vô cùng e dè Diệp Hồng Y trong tay căn kia thần bí lông vũ. Nó phát thề, nếu không phải chiếc lông chim này tồn tại, nó liền tính liều mạng trọng thương cũng muốn đem Diệp Hồng Y ăn sống nuốt tươi. Xem ra ngươi rất kiêng kỵ chiếc lông chim này. Diệp Hồng Y thì mỉm cười, lại là nhẹ nhàng một cái. Lần này, tất cả cột sáng di chuyển chỗ khu vực đều biến thành hỗn độn. Toàn bộ tà linh thế giới vượt qua một nửa khu vực đều hủy. Tà linh thủy tổ muốn rách cả mí mắt, nó tuy là tà linh thủy tổ, nhưng tà linh nhất tộc lại không phải nó sáng tạo. Nó có thể không có sáng tạo nhất tộc thực lực. Tà linh nhất tộc là phương thế giới này dựng dục ra đến sinh vật, tà linh thủy tổ là phương thiên địa này đệ nhất vị tà linh, cho nên mới sẽ xưng là thủy tổ. Giờ phút này tà linh thế giới bị Diệp Hồng Y thì hai phiến sẽ phá hủy một nửa, liền tính nó hôm nay có thể đào thoát, tà linh nhất tộc liền cũng từ đây sẽ ở trên đời biến mất. Đây là diệt tộc đại thủ. A, tà linh thủy tổ ngầm thiên nộ giống, trên thân khí tức dung chuyển trời đất. Diệp Hồng Y thì chú ý cẩn thận mà nhìn xem tà linh thủy tổ, nói thật, nàng kỳ thực cũng không muốn dùng hôn côn chân vũ, chỉ bất quá nàng càng không muốn để tà linh nhất tộc chạy ra giới này. Tại Triệu Châu còn có tự xưng thiên mệnh thánh giáo tà giáo nhìn chằm chằm. Nàng tiến vào Triệu Châu, vốn cho rằng Triệu Châu chí tôn đã điêu linh, cũng không lâu trước, chân nhất, huyền long, dược vương cùng thiên âm xuất hiện, phá vỡ nàng đối với Triệu Châu ban đầu ấn tượng. Mà thiên mệnh thánh giáo với tư cách Triệu Châu tối cường thế lực, cần liên hợp chính đạo tất cả thế lực mới có thể cùng chi chống lại, nàng không tin thiên mệnh thánh giáo liền không có ẩn tàng cường giả chí tôn. Cùng là chí tôn, nếu là có tâm ẩn tàng, chỉ cần không chân chính chạm mặt, nàng cũng nhìn không ra. Dù sao nàng có thể không có tiểu nhi thiên nhãn quét qua, Triệu Châu chỉ sợ cũng lộ ra nguyên hình. Ở chỗ này, nàng có thể không hề cố kỵ, nhưng nếu chiến trường chuyển rời đến Triệu Châu đại địa, nàng lại sẽ bó tay bó chân. Nàng không bao giờ hy vọng bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến vô số vô tội sinh linh gặp nạn. Nàng vốn định lấy Tà Linh Thủy Tổ kiểm nghiệm tự thân tu vi, thật là đến thời khắc mấu chốt, nên dùng át chủ bài thì, nàng không có mảy may do dự. Tựa như hiện tại, Tà Linh Thủy Tổ tựa hồ cũng minh bạch Diệp Hồng Y Liễu tâm tư, nó cặp kia tà ác hai mắt ngắm nhìn Diệp Hồng Y Liễu, trầm giọng nói, nguyên lai năm đó thánh kiếm nói người là ngươi. Ân. Diệp Hồng Y Liễu sững sờ. Ha 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 ha. Ta còn tưởng rằng thánh kiếm nói là hắn Lưu thị nhất tộc hậu đại, bây giờ Lưu thị nhất tộc huyết mạch điêu linh, đại trận phong ấn vô cùng suy yếu, ta còn muốn chế giễu hắn năm đó nói tới, không nghĩ tới ta mới là thằng hề, hắn nói người, một mực đều không phải là hắn huyết mạch hậu duệ. Ta linh thủy tổ đông nhiên điên cuồng cười to, nói, để Diệp Hồng Y liền nghi hoặc không thôi. Bớt nói nhiều lời, muốn cho ta khi ngươi thành tiên bàn đạp, vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực này. Ta linh thủy tổ đông nhiên trở nên không còn e ngại, trường thương hướng về phía trước đâm một cái. Oeng. Diệp Hồng Y giơ trường kiếm quét ngang, chặn lại mũi thương. Vẫn như cũng bị khủng bố lực lượng đẩy lui mấy bước. Diệp Hồng Y ánh mắt lóe qua một tia tinh quang, nàng mặc dù không biết Tà Linh Thủy Tổ nói chuyện ý là cái gì, nhưng giờ phút này nàng biết, Tà Linh Thủy Tổ muốn hết tất cả năng lực cùng nàng chém giết. Đến hay lắm. Diệp Hồng Y thét dài một tiếng, hôn côn chân vũ thu nhập thần hải, vung lên tiên kiếm, trừ ra một đạo tuyệt thế kiếm quang. Tà Linh Thủy Tổ ánh mắt lạnh lùng, thân hình bạo phát, tốc độ so với Diệp Hồng Y càn khôn Nazi, nhanh hơn mấy phần. Nó không phải bình thường chân tiên, mà là chân tiên bên trong người nổi bật. Nhưng nó đối mặt cũng không phải bình thường chí tôn, mà là thời đại này tối cường chí tôn chí nhất. Ngày mai ngày mùng 1 tháng 5, sớm chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt, ngày mai tác giả cũng xin phép nghỉ ngơi một ngày, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 1279, Hồng Ý Đại Ma Vương chương 1279, Hồng Ý Đại Ma Vương giết. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người đã đối bính mấy trăm cái hiệp, Diệp Hồng Ý cánh tay nhiều mấy đạo vết thương, mà Tà Linh Thủy Tổ cũng không ngoại lệ, ngực nhiều một đạo vết kiếm. Tại giao chiến quá trình bên trong, Tà Linh Thủy Tổ phát hiện Diệp Hồng Ý liễu mặc trên người quần áo không thích hợp. Mặc kệ nó công kích mạnh bao nhiêu, chỉ cần nhằm vào Diệp Hồng Y lý trí mạng bộ vị, liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ra, cuối cùng cường đại một kích, chỉ có thể rơi vào Diệp Hồng Y lìa trên tay, lưu lại một đạo rất nhỏ vết thương. Không công bằng. Tà Linh Thủy Tổ hô to. Xác thực. Diệp Hồng Y lìa gật đầu. Thấy Diệp Hồng Y lìa hào phóng thừa nhận, Tà Linh Thủy Tổ ánh mắt dâng lên một vẻ chờ mong, nó chờ mong Diệp Hồng Y lý cùng vừa rồi như vậy đem lông vũ cất kỹ đổi một thân bình thường bảo y lý có thể Diệp Hồng Y lìa nói để nó tuyệt vọng. Có thể đây là sư tôn đưa lễ vật, bất kể như thế nào, ta cũng không thể đem đổi đi. Diệp Hồng Y thì nói, ngươi, nào có người dạng này, ngươi sư tôn có còn muốn hay không ngươi trở thành một tên cường giả tuyệt thế? Tà Linh Thủy Tổ cơ hồ muốn thổ huyết, dù là thiên tài đi nữa, muốn trở thành một tên cường giả tuyệt thế, cũng không thể quá độ bảo hộ, bằng không thì đây cùng tại nhà ấm bên trong bồi dưỡng đóa hoa khác nhau ở chỗ nào? Đạo lý này dễ hiểu, nó không tin Diệp Hồng Y thì sư tôn không hiểu. Ân, kỳ thực sư tôn là muốn cho ta hảo hảo nằm ngựa, nhưng ta không muốn a. Diệp Hồng Y thì có chút ngượng ngùng, mình đây cũng là làm trái sư tôn ý nguyện đi, sẽ không bị sư tôn đánh lên lịch đổ nhãn hiệu a. Tà Linh Thủy Tổ sau khi nghe, thật rất muốn mở mang kiến thức một chút Diệp Hồng Y Lý sư tôn đến cùng là một người như thế nào, đã ngươi muốn cho ngươi đệ tử nằm ngựa, vậy ngươi liền lấy căn dây xích đem nàng khóa trong nhà a, thả ra hắc hắc ta làm gì? A, ta liều mạng với ngươi. Tà Linh Thủy Tổ muốn lui, nhưng nó biết nếu là mình có chạy trốn ý nghĩ, nên đón nó tuyệt đối là căn kia lông vũ tuyệt đối hủy diệt. Cũng không lui, trên người đối phương quần áo liền đã làm cho đối phương đứng ở thế bất bại. Thối cũng không xong, không lùi cũng không phải. Giờ khắc này, nó phi thường hối hận ban đầu ở Triệu Châu làm ra một cái thiên mệnh thánh giáo đến chấp hành phá hư lòng đất hỏa mạch nhiệm vụ, nếu là lòng đất hỏa mạch không lâm vào trạng thái hư nhược, vậy chúng nó tại sao có thể có muốn xông phá phong ấn ý nghĩ? Không có xông phá phong ấn ý nghĩ, như thế nào lại trêu chọc tôn này đại ma vương? Phải, Diệp Hồng Y Lìa lớn lên rất xinh đẹp, dù là thân là khác biệt chủng tộc, Tà Linh Thủy Tổ cũng phải thừa nhận Diệp Hồng Y Lìa là nó gặp qua tất cả nhân tộc nữ tính bên trong xinh đẹp nhất. Nhưng xinh đẹp như vậy nữ nhân, ở trong mắt nó đó là một cái đại ma vương. Nó tình nguyện vĩnh viễn bị phong ấn ở phương thế giới này, cũng không nguyện ý đối mặt Diệp Hồng Y Lìa. Đi chết đi, ngươi cái Hồng Y đại ma vương. Tà Linh Thủy Tổ thấy mình vô số chí mạng công kích đều bị trên người đối phương quần áo phá giải, lập tức lâm vào vẻ điên cuồng. Tà ác năng lượng tàn phá bừa bãi thiên địa, vô số tà linh bị nó khí tức chấn thành mảnh vỡ. Nó đã địch ta không phân. Vốn cho là có thể lại thấy ánh mặt trời, nhưng người nào biết, lại gặp một cái không nói đạo lý đại ma vương. Nguyên bản bởi vì bị phong ấn vô số năm đi hướng sụp đổ tâm tính, tại thời khắc này, rốt cuộc hỏng mất. Công kích không có kết cấu gì, trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Giống Long Khiếu Cửu Thiên. Tà Linh Thủy Tổ bị Diệp Hồng Y Lìa một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, huyết dịch lập tức bắn ra. Mà Diệp Hồng Y Lìa khí tức càng ngày càng bình tĩnh. Nàng tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tự thân đạo cùng pháp cùng tiến vào phương thế giới này trước đó, lại có vi diệu biến hóa. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tà Linh Thủy Tổ lần nữa bị trọng thương, nó thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe vẩy vào không trung hình thành một đạo màu đỏ tươi huyết vụ. Một quyền này uy lực cực kỳ khủng bố, trực tiếp tướng Tà Linh Thủy Tổ khí tức suy yếu rất nhiều, nó nguyên bản cường đại khí thế cũng tại thời khắc này bị triệt để đánh tan. Nó ánh mắt lóe qua một tia thanh minh, lại kinh ngạc thấy được một cái làm cho người khó có thể tin một màn, Diệp Hồng Y Lìa vậy mà xếp bằng ở hư không bên trong, tựa như một tòa như pho tượng không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Tà Linh Thủy Tổ mở to hai mắt nhìn, mặt đầy không thể tin nhìn qua Diệp Hồng Y Lìa, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ nói, nàng tại thời khắc mấu chốt này tiến nhập một loại đốn ngộ trạng thái? Ý nghĩ này vừa mới lóe qua, Tà Linh Thủy Tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo vô cùng, nó ánh mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất có thể đem toàn bộ hư không đều đốt cháy hầu như không còn. Nguyên bản đã điên cuồng tâm tính, khi nhìn đến Diệp Hồng Y đi tiến vào đốn ngộ trạng thái trong nháy mắt, triệt để hỏng mất. Tà Linh Thủy Tổ không thể nào tiếp thu được sự thật này, nó cảm thấy mình công kích hoàn toàn đó là một trận trò cười. Không chỉ có không có đối với Diệp Hồng Y gì tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương, ngược lại làm cho đối phương có cơ hội tiến vào đốn ngộ trạng thái, thực lực đạt được tăng thêm một bước. Loại cảm giác này tựa như là bị người hung hăng tát một bạt tai, để Tà Linh Thủy Tổ lòng tự trọng nhận lấy trước đó chưa từng có đả kích. Nó giận không kèm được, tựa như phát điên tiếp tục phát động công kích, muốn đánh vỡ Diệp Hồng Y Lìa đốn ngộ trạng thái. Nhưng mà, vô luận nó như thế nào điên cuồng địa công kích, đều không thể dung chuyển Diệp Hồng Y Lìa mảy may. Diệp Hồng Y Lìa trên thân bảo y Lìa, căn bản không phải nó có thể dung chuyển. Đốn ngộ. Buồn cười. Tà Linh Thủy Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, huyễn hóa ra một đạo to lớn pháp tướng, như là một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ đồng dạng, trên thân phát ra khí tức tà ác đem xung quanh hư không đều hủ thực. Đốn ngộ là một loại đặc thù ngộ đạo trạng thái, loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng loại trạng thái này cực kỳ dễ dàng nhận cảnh vật xung quanh ảnh hưởng. Tà Linh Thủy Tổ đã không khẩn cầu mình khả năng công kích chạm sát Diệp Hồng Y Lìa, bất quá nó có biện pháp đem Diệp Hồng Y Lìa đốn ngộ trạng thái đánh gãy. Đốn ngộ là một loại so bế quan còn muốn yên lặng trạng thái, chốc lát bị cưỡng ép đánh gãy, sẽ nhận nghiêm trọng phản vệ, thậm chí lưu lại khó mà chữa trị đạo tổn thương. Cho tàn ác. Tà Linh Thủy Tổ gầm thét, trên thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng tàn phá hư không không ngừng sụp đổ, từ từ hướng Diệp Hồng Y xung quanh lan tràn. Nó muốn đem xung quanh hư không đánh nát, đem Diệp Hồng Y đi trục xuất tới hư không loạn lưu bên trong. Có Cố Trường Sinh luyện chế bảo y, hư không loạn lưu đối với Diệp Hồng Y thì không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng lại sẽ để cho nàng bừng tỉnh, đây là không thể tránh né. Đến lúc đó, Diệp Hồng Y đi đốn ngộ trạng thái tất nhiên sẽ bị đánh gãy. Làm cản. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp mà lạnh lùng khét kêu vang lên, ngay sau đó, Diệp Hồng Y đi xung quanh không gian liền tốt giống từ phương tiên địa này cắt chém đi ra đồng dạng, phá toái hư không căn bản là không có cách tới gần Diệp Hồng Y đi xung quanh, tất cả cũng không thể ảnh hưởng Diệp Hồng Y là ai. Tà Linh Thủy Tổ sắc mặt đại biến, khổng lồ pháp tướng không ngừng liếc nhìn bốn phía. Tà ma, còn muốn đánh gãy hồng hồng đốn ngộ, nên giết. Đáp lại Tà Linh Thủy Tổ là một đạo từ trên trời giáng xuống hiểu rõ thần quang. Đây đạo thần quang tràn ngập điểm lành khí tức, phản phất là thiên địch đồng dạng. Tà Linh Thủy Tổ phát ra khí tức tà ác tại cái này điểm lành khí tức phía dưới, không ngừng tăng dã, liền ngay cả Tà Linh Thủy Tổ to lớn pháp tướng cũng đang không ngừng tăng dã. A, khi thần quang rơi vào Tà Linh Thủy Tổ trên thân thì Tà Linh Thủy Tổ thân thể liền tốt giống trang giấy gặp minh hỏa đồng dạng, lại bị đốt lên. To lớn đau đớn để Tà Linh Thủy Tổ kêu thảm không thôi, chẳng qua là trong khoảnh khắc, nó nhục thân đã bị thiêu đốt hầu như không còn, nó nguyên thần muốn chạy trốn, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Tại một khắc cuối cùng thì, nó thấy được một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Diệp Hồng Y Lìa xung quanh. Đạo kia thân ảnh màu trắng phảng phất là điểm lành hóa thân đồng dạng, trời sinh liền khắc chế trên người nó khí tức tà ác. Thiên Vương, đây là Tà Linh Thủy Tổ thần hình câu diện trước đó cái cuối cùng ý niệm, tràn ngập không cam lòng cùng hối hận. Không cam lòng là hôm nay rõ ràng là có hy vọng nhất đột phá phong ấn thời gian, lại rơi đến một cái thần hình câu diện hạ trạng. Hối hận chính là vì cái gì không thành thành thật thật địa đợi ở cái thế giới này, nhất định phải vọng tưởng đánh vỡ phong ấn ra ngoài, nếu không có như thế, nó như thế nào lại rơi vào trình độ như vậy. nếu có lời sau, nó tuyệt đối nhìn thấy mặc áo đỏ nữ tử liền chạy. Chỉ tiếc, thần hình câu diện, không có tới đời. Chương 1280, ra ngoài, ta tại. Chương 1280, ra ngoài, ta tại. Bạch Chỉ Nhân lạnh lùng nhìn về Tà Linh Thủy Tổ thần hình câu diện, sau đó nàng nhìn thoáng qua phương này chia năm xẻ bảy thế giới, ánh mắt lóe qua một tia chán ghét. Phương thế giới này tràn ngập tà ác khí tức, thân là điểm lành thánh thú Bạch Ngọc Kỳ Lân nàng, từ sâu trong linh hồn cảm thụ đến chán ghét cùng khó chịu. Thật sự là một cái làm cho người ta chán ghét đến cực điểm thế giới. Bạch Chỉ Nhân tinh xảo trên mặt lóe qua một tia ghét bỏ, nàng tiện tay vung lên, liền dẫn vẫn còn đốn ngộ trạng thái Diệp Hồng Ý đi rời đi phương thế giới này. Phương thế giới này mặc dù đã chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn có không ít tà linh tại đây tàn phá hoàn cảnh bên trong kéo dài hơi tàn. Khi chúng nó nhìn đến trên trời cái kia hai tôn sát thần dần dần từng bước đi đến, rốt cuộc thở dài một hơi, trên mặt nhao nhao lộ ra trốn qua một kiếp may mắn biểu lộ. Cứ việc bọn chúng thủy tổ đã vẫn lạc, nhưng chúng nó tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình vẫn tồn tại, liền nhất định có thể kế thừa thủy tổ di chí, không ngừng tích lũy lực lượng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể xông phá đây đáng ghét phong ấn, đem nhân tộc giẫm tại dưới chân, nô dịch nhân tộc, thay thủy tổ báo thù. Nhưng mà, ngay tại những này tà linh âm thầm may mắn thời khắc, trong lúc bất chợt, bầu trời bên trong truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay như là Thái Sơn áp loạn từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, thế giới hàng rào tại đây bàn tay lớn trước mặt, thùng rông kêu to. Phương này nguyên bản liền phá toái không chịu nổi thế giới lộ ra nhỏ bé như vậy, liền như là một quả bị đánh nát trứng gà đồng dạng không có ý nghĩa. Vô số tà linh hoảng sợ nhìn qua cái này từ trên trời giáng xuống cự thủ, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Vâng. Bàn tay lớn chăm chú một nắm, phương này tồn tại vô số năm, dự dục ra tà linh nhất tộc thế giới, trong nháy mắt sụp đổ. Nương theo lấy thế giới phá toái, cùng Triệu Châu đại địa dây dưa vô số năm tà linh nhất tộc cũng biến mất theo. Không tốt, thương đạo tại biến mất. Cùng lúc đó, chân nhất đám người còn tại lòng đất hỏa mạch chờ, đột nhiên bọn hắn phát hiện, đại trận phía dưới đầu kia thông hướng tà linh thế giới thông đạo đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Hồng Ý đạo hữu còn ở bên trong. Phát hiện một màn này, bọn hắn lập tức ngồi không yên, bọn hắn muốn hỗ trợ, có thể cuối cùng lại phát hiện, có Diệp Hồng Y đi sửa chữa qua đại trận cách trở, bọn hắn căn bản vô pháp tới gần thông đạo. Xong. Mấy hơi thở về sau, Diệp Hồng Y chưa từng xuất hiện, mà đầu kia thông đạo cũng đã biến mất, bị lòng đất hỏa mạch bao trùm, mà đại trận tựa hồ cũng là bởi vì thông đạo biến mất, đã mất đi linh tính, không còn từ lòng đất hỏa mạch bên trong hấp thu năng lượng. Ầm ầm. Đột nhiên, lòng đất hỏa mạch truyền đến một trận đất rung núi chuyển, vô số địa hỏa hóa thành từng đầu hỏa long, tại hỏa mạch bên trong điên cuồng tán loạn. Bất quá chân nhất đám người nhưng không có kinh hoàng. Lòng đất hỏa mạch quanh năm hấp thu Triệu Châu đại địa thiên địa nguyên khí lấy cung cấp đại trận tiêu hao, hiện tại thông đạo biến mất, đại trận cũng ngừng vận chuyển, lòng đất hỏa mạch góp nhặt vô số năm thiên địa nguyên khí, muốn một lần nữa trở lại Triệu Châu. Huyền Long tăng nhân nói ra. Lòng đất hỏa mạch bên trong thiên địa nguyên khí muốn một lần nữa trở lại Triệu Châu đại địa, đây đối với Triệu Châu chúng sinh mà nói vốn là một kiện đáng giá khắp trốn mừng vui lại hỷ sự, nhưng bây giờ trên mặt mọi người nhưng không có nửa điểm khoái trá. Hồng Ý đạo hữu, thật. Thiên âm ngữ khí hạ xuống, thần sắc cảm động, vẫn là hai chữ nàng cũng không nói ra miệng, nàng không nguyện ý tin tưởng Diệp Hồng Ý liền lại ở chỗ này vẫn lạc. A Di Đà Phật, Bần tăng nhìn Hồng Ý đạo hữu khí vận kinh người, nhất định không phải đoàn mệnh người, Thiên âm, không cần phải lo lắng. Huyền Long tăng nhân chắp tay trước ngực, hát một tiếng Phật hiệu. Đúng vậy à, Thiên âm, ngươi cũng nói Hồng Ý đạo hữu là trí tôn trẻ tuổi, chỉ sợ có vượt qua chúng ta tưởng tượng át chủ bài. Dược Vương cũng quên lơn. Chân nhất không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Thiên âm thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, nói ra, các ngươi nói đúng, Hồng Ý đạo hữu người hiển tự có thiên tướng, làm sao lại chết ở đây? Là ta quá lo lắng. Đi thôi, nơi này đã không có chúng ta chuyện, cũng là thời điểm cùng đám kia phản đồ làm một cái thanh toán. Thiên âm tay ngọc vung lên, ống sáo nơi tay, âm thanh mang theo một kia lành ý những người khác nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Mặc dù không biết tà linh nhất tộc tình huống như thế nào, nhưng thông đạo nếu như đã biến mất, như vậy tà linh nhất tộc đã không có khả năng xuất hiện tại Triệu Châu đại địa, hiện tại muốn làm chính là muốn thanh trừ đầu nhập tà linh đám người kia. Đám người đều là sống 5 tháng dài đằng đẵng người, không có bởi vì lo lắng Diệp Hồng Y an nguy mà tự loạn trật cước, mà là rất nhanh liền điều chỉnh xong, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi lòng đất hỏa mạch, xuất hiện tại Minh Hải bên trong, hướng Minh Hải bên ngoài mà đi. Lòng đất hỏa mạch đem nguyên khí chuyển vận trở về Triệu Châu đại địa, rất nhiều Triệu Châu tu vi có thành tựu tu sĩ lập tức cảm nhận được thiên địa biến hóa. Lúc này, Triệu Đình Phương đám người đã đi tới Minh Hải bên dưới, sắp rời đi Minh Hải thì, nâng Triệu Đình Phương Huyền Hoàng đạo đồ lập tức phát ra một đạo ý niệm. "Ngừng." Triệu Đình Phương vội vàng nói. "Ân." Phó Duyên Oánh đám người nghi hoặc. "Huyền Hoàng đạo đồ mới vừa nói cho ta biết, tại Minh Hải bên ngoài, nó cảm nhận được mấy cố mịt mờ khí tức." Triệu Đình Phương sắc mặt nghiêm túc địa nói. "Cái gì?" Mọi người nhất thời giật mình, Huyền Hoàng đạo đồ thế nhưng là Diệp Hồng Y địa bản mệnh chí tôn khí, uy năng thần bí khó lường, so với bình thường chí tôn khí, cường đại không biết bao nhiêu, phảng phất chí tôn đương thời. Có thể ngay cả Huyền Hoàng đạo đồ đều chỉ có thể cảm nhận được mịt mờ khí tức, mà không thể quá mức rõ ràng, vậy đối phương tu vi mạnh bao nhiêu? Là chí tôn sao? Triệu Châu sẽ không có cường giả chí tôn mới đúng. Một tên thiên âm môn trưởng lão nói ra. Vậy ta sư tôn không phải chí tôn sao? Triệu Đình Phương có chút không nói nhìn đến tên trưởng lão kia, đều đến lúc này, ngươi còn cầm trước kia ánh mắt đối xử hiện tại Triệu Châu. Đã sư tôn có thể ẩn giấu tu vi tại Không Sơn thành mở một nhà đan phượng, cái kia cái khác chí tôn liền không thể ẩn tàng đứng lên sao? Ách. Tên trưởng lão kia lập tức trầm mặc. Chắc hẳn Minh Hải bên ngoài là tà giáo bên trong người. Có Lưu Thanh Hoan Phó Duyên Oánh sắc mặt vô cùng khó coi. Đám người khẽ gật đầu, chính đạo thế lực lớn ra trên cơ bản đồ chi căn biết rõ, bằng không thì cũng không có khả năng đoàn kết nhất trí hợp tác vô gian, nhưng tà giáo phi thường thần bí, chính đạo thế lực cùng tà giáo đấu tranh vô số năm, cũng không biết tà giáo tổng bộ ở đâu. Tăng thêm giờ phút này lại đứng tại vi diệu thời gian, chỉ có tà giáo mới có thể tụ tập tại Minh Hải bên ngoài. Mặc dù không biết tà giáo có chí tôn cấp bậc cường giả vì sao không tại chính tà đại chiến bên trong xuất thủ, nhưng bây giờ đã không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm, bọn hắn nhất định phải rời đi Minh Hải, cáo chi chính đạo chư phái, chuẩn bị nên kích tà linh. Giờ phút này bọn hắn còn không biết tà linh nhất tộc đã tan thành mây khói. Tông chủ, hiện tại làm sao? Một đám trưởng lão nhìn đến Phó Duyên Oánh. Ra ngoài, ta tại. Đúng lúc này, Diệp Hồng Y âm thanh tại mọi người trong đầu vang lên. Sư tôn, Hồng Y chí tôn. Triệu Đình Vương bọn hắn nguyên bản ngưng trọng thần sắc lập tức trở nên kích động đứng lên. Chương 1281, Tiên hồn chương 1281, Tiên hồn ngay tại Bạch Chỉ Nhân lật tay hủy diệt tà linh thế giới cùng tà linh nhất tộc sau đó, Bạch Chỉ Nhân vốn là muốn mang theo Diệp Hồng Y đi trở về trí cao vũ trụ, bất quá đúng lúc này, Diệp Hồng Y lại đốn ngộ kết thúc. Nàng tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cả người từ trong ra ngoài phát ra cái tia cô khí chất, lại là càng phát ra phiêu miểu như tiên. Hồng Hồng, ngươi đã tỉnh. Bạch Chỉ Nhân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ Nhân tỷ. Diệp Hồng Y ánh mắt lóe qua một tia hoảng hốt, tại nàng ký ức bên trong, Bạch Chỉ Nhân hẳn là còn tại Hồng Trần giới bế quan tới. Ta là cùng hậu thổ nương nương cùng một chỗ đến. Bạch Chỉ Nhân nhẹ giọng giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Hồng Y lìa giật mình, sau đó hỏi, cái kia tà linh thủy tổ hẳn là bị Chỉ Nhân tỷ ngươi giết chết à? Giết chết hai chữ không giống như là một người tu sĩ nghiêm chỉnh thoại thuật, nói chung đều sẽ lấy chạm sát người sau đánh giết để diễn tả. Bất quá Diệp Hồng Y cùng Bạch Chỉ Nhân tình như tỉ muội, chỉ có thân cận người nói chuyện mới có thể như vậy tùy ý hử. Cái kia tà ma muốn thừa dịp ngươi tại đốn ngộ trạng thái thì đưa ngươi trục xuất tới hư không thay phiên, dùng cái này đến đánh gây ngươi ngộ đạo trạng thái, ta nhìn không được liền xuất thủ. Không chỉ có như thế, ta còn đem cái kia phương để ta cảm thấy chán ghét thế giới tính cả còn lại tà ma đều hủy diệt. Bạch Chỉ Nhân hừ hừ hai tiếng, nàng thế nhưng là Hồng Hồng người hộ đạo, cái gì gọi là người hộ đạo? Đơn giản điểm đó là bảo tiêu, cao đại thượng một điểm đó là thủ hộ Hồng Hồng tu đạo người. Đốn ngộ là thiên đại cơ duyên, nàng đương nhiên dễ dàng tha thứ không được tà linh thủy tổ đánh gãy. Cảm nhận được Bạch Chỉ Nhân nộ khí, Diệp Hồng Y không khỏi nói ra, được rồi, ta chỉ nhất tỷ, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Ngươi cũng quá lớn mật. Bạch Chỉ Nhân đoán trách nhìn nàng liếc mắt, nói, cái kia tà ma thực lực tại chân tiên bên trong đều thuộc về người nổi bật, mặc dù có bệ hạ cho ngươi bảo ý ỉa, nó không gây thương tổn ngươi, nhưng ngươi cứ như vậy trong chiến đấu tiến vào đốn ngộ trạng thái, vạn nhất bị đánh gãy, vậy phiền phức thế nhưng là rất lớn, đến lúc đó ta cũng không biết làm sao cùng bệ hạ bàn giao. Ta đây không phải biết không có việc gì sao? Lại nói, đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta không muốn bỏ qua. Diệp Hồng Y cười ngượng ngùng. Ngươi a? Bạch Chỉ Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tự nhiên không phải đáng trách cứ Diệp Hồng Y, chỉ là không hy vọng Diệp Hồng Y đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá Hồng Hồng cũng nói có đạo lý, đốn ngộ đối với một người tu sĩ mà nói phi thường trọng yếu, đồng thời đã gọi là đốn ngộ, cái kia chính là linh quang chợt hiện, đến rất đột nhiên, chỉ sợ lúc ấy Hồng Hồng cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Người khác đều là trong chiến đấu lâm trận đột phá, ngươi ngược lại tốt, trong chiến đấu đốn ngộ. Bạch Chỉ Nhân ánh mắt cổ quái nhìn đến Diệp Hồng Y, chiến đấu bên trong đốn ngộ, nàng sống mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu gặp phải, trước kia đừng nói nhìn thấy, ngay cả nghe nói đều không nghe nói qua. Hắc hắc, ta thế nhưng là sư tôn thủ tịch đại đệ tử, tự nhiên không thể đi đường thường. Diệp Hồng Y lìa đôi tay chống lạnh, hết sung mãn lồng ngực, có chút kiêu ngạo. Nói cũng là. Bạch Chỉ Nhân rất tán thành gật đầu tán đồng, sau đó lại hỏi, đúng, lần này đốn ngộ, có gì thu hoạch? Cái này, ta cũng không nói lên được, đó là cảm thấy mình nguyên thần, giống như biến dị. Diệp Hồng Y lìa đôi mi thanh tú cao lại, lần này đốn ngộ, nàng tu vi không có bất kỳ biến hóa nào, mà đạo và pháp cũng không có cực lớn tinh tiến, ngược lại là nguyên thần, so với trước kia, có rất lớn biến hóa. Nguyên thần biến dị. Bạch Chỉ Nhân sắc mặt đổi biến. Biến dị cái từ này nghe đứng lên tựa hồ là nghĩa xấu, kỳ thực nó là một cái trung tính từ, chỉ bất qua biến dị có tốt có xấu, mà trong đó đi hỏng phương hướng biến dị chiếm đa số, cho nên khi Bạch Chỉ Nhân nghe được biến dị hai chữ thì thần sắc biến hóa mới có thể to lớn như thế. Chỉ Nhân tỷ ngươi nhìn. Diệp Hồng Y liền buông lỏng tâm thần, nguyên thần chi quang từ huyệt bách hội phun ra ngoài, ngay sau đó, nàng nguyên thần liền tạm thời rời đi nhục thân, xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Bạch Chỉ Nhân nhìn chăm chú nhìn một cái, nặng nề sắc mặt lập tức trầm tĩnh lại, thậm chí ánh mắt còn mang theo vẻ vui sướng. Hồng Hồng, ngươi đây không phải biến dị, mà là nguyên thần phát sinh thủy biến, trở thành tiên hồn. Nói một cách đơn giản, đó là ngươi nguyên thần đã trước một bước đột phá, đạt đến tiên cảnh. Diệp Hồng Y dị thu liễm nguyên thần, trong mắt lóe lên một tia suy tư, nói, khó trách ta cảm thấy có chút không thích ứng, nguyên lai là nhục thân cùng tu vi theo không kịp nguyên thần. Chỉ Nhân tỷ, đây không có vấn đề gì a? Bạch Chỉ Nhân lắc đầu, nói, yên tâm đi, đây là chuyện tốt. Nguyên thần, nhục thân, tu vi vốn là tam vị nhất thể tồn tại, nguyên thần bước vào tiên cảnh sau đó, sẽ chậm rãi kéo theo ngươi nhục thân cùng tu vi hướng về tiên cảnh tiến lên. Trừ cái đó ra, ngươi đối với đạo linh ngộ cũng biết so trước kia càng thêm rõ ràng, có thể tăng tốc ngươi thành tiên tốc độ. Diệp Hồng Y liền nghe vậy không khỏi gật gật đầu, nàng quả thật có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ giữa thiên địa mạch lạc, những cái kia mạch lạc chính là đạo vết tích. Đồng thời nàng thực lực so với trước đó có rất lớn đề thăng. Cụ thể đến một bước nào, trước mắt không có đối thủ xác minh, nàng cũng không biết. Bất quá nàng tự tin, nếu là hiện tại mình đối đầu tà linh thủy tổ, liền tính không có sư tôn bảo y thủ hộ, nàng cũng có thể nhẹ nhõm đem trấn áp. đi thôi, ngươi bây giờ chỉ cần hảo hảo bế quan là có thể. Bạch Chỉ Nhân nói. Diệp Hồng Y lìa lắc đầu, nói, Chỉ Nhân tỷ, trước không đổi, Triệu Châu sự tình, ta còn phải xử lý sạch sẽ. Nàng còn có một cái đệ tử tại Triệu Châu đâu. Bạch Chỉ Nhân cũng không hỏi nguyên do, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh chợt lóe, liền mang theo Diệp Hồng Y trở về Triệu Châu. Vừa vặn, đụng phải tại Minh Hải biên giới do dự không chừng Triệu Đình Phương đám người. Sư tôn, ngươi làm sao biến dạng? Khi Triệu Đình Phương nhìn đến Diệp Hồng Y thì liền ngay cả Diệp Hồng Y ở bên cạnh Bạch Chỉ Nhân là ai nàng cũng không tốt kỳ, liền hiếu kỳ mình sư tôn làm sao biến dạng. Mình sư tôn nguyên bản mặc dù cũng coi như bên trên xinh đẹp, nhưng so sánh hiện tại, vậy đơn giản đó là một cái dưới đất, một cái ở trên trời. Đây cũng là vi sư chân thật hình dạng, làm sao không xinh đẹp không? Diệp Hồng Y cười một tiếng, xinh đẹp chỉ là nhiều năm qua Triệu Đình Phương đều đã thói quen Diệp Hồng Y ngụy trang bộ dáng, đột nhiên hoàn toàn biến dạng, nàng vẫn còn có chút không quen. Sư tôn, vị này là không còn xoắn xuýt Diệp Hồng Y hình dạng. Triệu Đình Phương nhìn về phía Diệp Hồng Y ở bên cạnh Bạch Chỉ Nhân. Nàng gọi Bạch Chỉ Nhân là vi sư người hộ đạo, ngươi có thể bảo nàng một tiếng Chỉ Nhân sư bá. Diệp Hồng Y cười nói, người hộ đạo. Tại Triệu Châu có thể không có người hộ đạo thuyết pháp này, bằng không năm đó Triệu Đình Phương cha nàng Triệu Tu cũng không có cơ hội cứu chân nhất môn Văn Đạo. Văn Đạo chính là chân nhất môn tông chủ chi đồ, càng bị chính đạo các phái ký thác sau lưng hy vọng, tương lai chính là có hy vọng nhất chứng đạo chí tôn thiên tài. Cứ như vậy thiên tài, ban đầu lịch luyện thì đều không có điều động cường giả trong bóng tối thủ hộ, có thể nghĩ Triệu Châu là không có người hộ đạo. Cái này cũng cùng Triệu Châu đại địa hoàn cảnh có quan hệ, chính tà đối lập, chính đạo môn phái chỉ cần đề phòng tà giáo, chính đạo các giữa các môn phái như thể chân tay, cho dù có cạnh tranh cũng sẽ không trong bóng tối hạ tử thủ. Bất quá Triệu Châu mặc dù không có người hộ đạo thuyết pháp, nhưng cũng minh bạch trong đó ý tứ. Phó Duyên Oánh đám người nhìn về phía Bạch Chỉ Nhân ánh mắt tràn ngập kính sợ. Một vị trí tôn người hộ đạo, tu vi kia đến cao bao nhiêu? Chí ít cũng phải là chân tiên mới được a. Tà Thiên, bọn hắn sinh thời vậy mà có thể gặp phải một tôn sống chân tiên. Cùng Phó Duyên Oánh đám người khác biệt là, Triệu Đình Phương cái tiểu nha đầu này tức là mắt nổi đom đóm. Chơi ạ, có thể trở thành sư tôn bảo tiêu, khẳng định là tiên không thể nghi ngờ. Có thể tiên đều phải cho sư tôn làm bảo tiêu, ta đây bái sư còn không có đầy 3 ngày sư tôn, bối cảnh lớn bao nhiêu. Lần này thật sự là ôm đến một đầu thật lớn chân. Đi, giết ra ngoài, chạm yêu trừ ác. Triệu Đình Vương hưng phấn hô. Đám người lúc này tâm tình cũng là vô cùng nhẹ nhõm, tùy ý ngươi tà giáo nội tình lại mạnh mẽ lại như thế nào, hôm nay nhất định là các ngươi tà giáo hủy diệt này. Một đoàn người có Diệp Hồng Y cùng Bạch Chỉ Nhân với tư cách lực lượng, người, nhân số mặc dù chỉ có hơn 10 người, lại đi ra thiên quân vạn mã khí thế. Chương 1282, Bạch Chỉ Nhân tức giận. Chương 1282, Bạch Chỉ Nhân tức giận. Minh Hải bên ngoài, chính là dãy núi. Tại dãy núi bên trong, có mấy trăm tên hắc bảo tu sĩ ẩn nấp ở trong đó có 4 đạo thân ảnh khí tức bị mở, những người khác đều ẩn ẩn lấy 6 người này dẫn đầu. Mà trong 6 người, có một người lông mày cau lại, nói, vì sao ta có một loại kỳ quái dự cảm? Kỳ quái cảm giác. Còn lại 3 người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn, mặc dù bọn họ đều là chí tôn, bất quá nếu bàn về thủ đoạn chỗ quỷ dị, ai cũng thuộc về người trước mắt này. Tinh thông thiên cơ chi thuật, Vu Thần Huy hành động sẽ bại lộ bị bắt, cũng là bị hắn tính tới, sau đó tại một đám chân chính nội ứng trong danh sách tăng thêm một cái Lưu Thanh Hoan, lại lấy Vu Thần Huy chi miệng truyền đến chính đạo trong hai, mượn đao giết người. Mặc dù không biết Lưu Thanh Hoan đến cùng có hay không vẫn lạc, nhưng trước đây không lâu, bọn hắn cảm ứng được đến từ sâu trong linh hồn kêu gọi, thế là liền nhao nhao xuất quan, mang theo Thiên Mệnh Thánh Giáo tất cả nhân vật trọng yếu tiến về Minh Hải biên giới, lấy tiếp ứng thánh tộc Hàn Lâm. Phải, ở Thiên Mệnh Thánh Giáo trong mắt, tà linh nhất tộc đó là thánh tộc, bọn hắn Thiên Mệnh Thánh Giáo chính là vì hầu hạ thánh tộc mà tồn tại ở thế gian. Hiện tại Triệu Châu thiên địa nguyên khí đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ trở nên nồng đậm, bọn hắn liền biết là lòng đất hỏa mạch xuất hiện biến cố. Lòng đất hỏa mạch xuất hiện biến cố, vậy liền mang ý nghĩa trấn áp thánh tộc phong ấn có biến. Bọn hắn cho rằng, thánh tộc liền tính không có thoát khốn, lấy hiện tại tình huống đến xem, khoảng cách thoát khốn cũng không xa. Đại khái là quá khẩn trương. Người kia lắc đầu, mới vừa hắn nhìn trộm thiên cơ, muốn diễn toán cái kia lao kỳ quái dự cảm, nhưng đến đầu đến xác thực không thu hoạch được gì. Hắn đối với mình thiên cơ thuật rất tự tin, chỉ cần đối phương không phải tiên, cho dù là cùng là cường giả chí tôn, hắn cũng có thể coi là đến một hai. Đã suy tính không ra một cái như thế về sau, hắn cũng không làm thêm so đo, chỉ là cho rằng chờ đợi vô số năm thánh tộc sắp hàng lâm, khẩn trương. Còn lại 3 người khẽ gật đầu, bọn hắn tự nhiên cũng khẩn trương. Thiên địa nguyên khí càng ngày càng nồng đậm, ta cảm giác không được bao lâu, Triệu Châu liền muốn khôi phục đỉnh phong thời khắc, đến lúc đó, chúng ta nói không chừng có thể mượn lần này thiên địa dị biến kỳ ngộ, đột phá nhiều năm trước tới nay bình cảnh, nhất cử thành tiên. Một người khác ánh mắt lóe qua một chút ánh sáng, trong giọng nói có mang theo một tia thật sâu khao khát. Thành tiên. Còn lại 3 người nghe vậy, ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ khát vọng. Hỏi thế gian ai không muốn trở thành tiên? Bọn hắn diệt vong nhân tính, bỏ qua tất cả tu luyện lấy thôn vệ sinh linh huyết đục cùng linh hồn công pháp, cuối cùng mục đích không phải là muốn thành tiên. Chỉ bất quá thành tiên quá khó khăn, từ xưa đến nay, Triệu Châu liền xuất hiện một cái thánh kiếm, mà thánh kiếm rời đi về sau, không còn có xuất hiện thứ hai vị tiên. Thành tiên, chỉ sợ các ngươi đời này đều không có cơ hội. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Là ai? Tất cả tà giáo tu sĩ đều bị đạo thanh âm này cho kinh ngạc đến, cái kia 4 tên chí tôn cảnh tà giáo tu sĩ cũng là như thế. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn ngay, chỉ thấy dãy núi chi đỉnh xuất hiện một đám người, một nhóm 10 mấy người, những người khác tu vi có thể bỏ qua không tính, nhưng đứng ở phía trước một đỏ một trắng 2 bóng người, bọn hắn nhìn không thấu. Chí Tôn. Bốn người âm thầm ánh mắt câu thông, về phần Chí Tôn trở lên, bọn hắn căn bản không có đi tầng này mà muốn. Là Thiên Âm môn tông chủ cùng đám trưởng lão. Bốn cái tà giáo Chí Tôn tu sĩ đã nhiều năm chưa từng lộ diện, cũng không nhận ra Phó Duyên đánh bọn hắn, bất quá những người khác lại không giống nhau, có không ít đó là mấy trăm năm trước chính tà đại chiến còn sống sót tà giáo cường giả, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Hồng Y đi sau lưng Phó Duyên đánh bọn hắn, Thiên Âm môn. Lưu Thanh Hoan. Bốn tên tà giáo Chí Tôn lập tức đem ánh mắt đặt ở Phó Duyên đánh con Lưu Thanh Hoan trên thân, trong đó một người cười ha ha một tiếng, nói, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải thánh kiếm sau đó, hiện tại hắn loại này suy yếu trạng thái, ngay tiếp theo lòng đất hỏa mạch cũng tiến nhập suy yếu, khó trách thánh tộc sẽ kêu gọi ta chờ, nguyên lai là ở chỗ này vòng vây các ngươi. Cái khác tà giáo tu sĩ nghe vậy cũng là trên mặt lộ ra cười lạnh, cứ việc đối mặt có hai tên hư hư thực thực Chí Tôn nhân vật, nhưng bọn hắn có bốn tên Chí Tôn lão tổ ở đây, chốc lát khai chiến, bọn hắn tuyệt đối có thể tùy tiện đem trước mắt đoàn người này trấn áp. Diệp Hồng Y kia hùng hùng, những người này trên thân khí tức, để ta cảm giác rất chán ghét. Bạch Chỉ Nhân lông mày cau lại mà nhìn trước mắt mấy trăm tà giáo tu sĩ, trên người bọn họ khí tức như là đám kia tà ma đồng dạng, không, so với đám kia tà ma còn muốn càng làm cho nàng chán ghét. Đám kia tà ma trên thân tà khí phi thường thuần khiết, mà trước mắt những người này, trên thân khí tức phi thường hỗn tạp, điểm này càng khiến người ta cảm thấy chán ghét. Chỉ Nhân tỷ, bọn hắn không thể xưng là người. Diệp Hồng Y thì ánh mắt băng lãnh, so sánh tà linh nhất tộc, những này tà giáo tu sĩ càng làm cho nàng cảm thấy đáng hận. Tà linh nhất tộc cùng nhân tộc đó là tộc đàn chi tranh, công đạo mà nói là không có chính tà phân chia, ai mạnh ai có lý. Nhưng những này tà giáo tu sĩ liền không đồng dạng, bọn họ đều là nhân tộc phản đồ, vì lực lượng, không tiếp đầu nhập tà linh nhất tộc, tu luyện tà linh nhất tộc công pháp, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, khát máu xuất sinh. Chỉ là luyện chế một mai có kéo dài sinh mệnh dung huyết đan liền cần 10 vạn phạm nhân sinh mệnh bản nguyên, đồng thời còn có tương đối lớn thất bại xác suất. Bình quân xuống tới, một mai dung huyết đan tối thiểu cần mấy chục vạn phạm nhân sinh mệnh bản nguyên. Trước mắt những này tà giáo mỗi một cái trên thân đoán khí đều phi thường trọng, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn phục dụng không ít dung huyết đan. Cái này cần là bao nhiêu phạm nhân sinh mệnh? Triệu Châu hoang vắng, không phải là không bởi vì có tà giáo tồn tại mới có thể dẫn đến hoang vắng. Diệp Hồng Y liền vận dụng thần niệm chi pháp, tướng tà dạy đủ loại việc các từng cái hiện ra ở Bạch Chỉ Nhân não hải bên trong. Khi Bạch Chỉ Nhân hiểu rõ đến những này làm cho người căm phẫn tội ác về sau, nàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên như hàn băng đồng dạng lênh khốc. Nên giết. Bạch Chỉ Nhân trong miệng thốt ra hai chữ này, âm thanh mặc dù không lớn, lại phảng phất tận chứa vô tận sát ý, cố này sát ý như là một dòng lũ lớn, trong nháy mắt phun ra ngoài, trực trùng mất tiêu. Nguyên bản bạn dặm không mây bầu trời, tại cố này sát ý trùng kích vào, đột nhiên trở nên hôn ám không ánh sáng, phảng phất bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ. Cố này sát ý không chỉ có cực hạn tại bầu trời, nó còn lấy kinh người tốc độ hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phương viên mấy trăm bạn dặm phạm vi đều bị cố này sát ý bao phủ, tất cả đều trở nên dị thường kiềm chế cùng khắc nghiệt. Vô số hung thú cùng yêu thú cảm nhận được cố này khủng bố sát ý, bọn chúng hoảng sợ phát ra hí lên, liều mạng thoát đi phiến khu vực này, sợ bị cố này sát ý tác động đến, gặp hai bay vạ gió. Mà những cái kia tà giáo đám tu sĩ, càng là tại cố này sát ý trùng kích vào, như bị sét đánh. Bọn hắn tu vi thấp nhất đều là thánh vương cấp bậc, nhưng tại cố này khủng bố sát ý trước mặt, lại như là sâu kiến giống nhau yếu ớt. Rất nhiều người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, thân thể không bị khống chế run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thật là khủng khiếp sát ý. Bốn tên tà giáo Chí Tôn cực lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Bọn hắn ánh mắt cũng là tràn ngập hoảng sợ, bọn hắn coi là đối phương giống như bọn hắn, là Chí Tôn, nhưng bây giờ chỉ là cỗ này sát ý, cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Cái này sao có thể là Chí Tôn? Đây là tiên, chân chính tiên. Chương 1283, hủy diệt tà giáo cường giả. Chương 1283, hủy diệt tà giáo cường giả. Không có khả năng, Triệu Châu làm sao biết xuất hiện tiên? Câu nói này phảng phất là từ bọn hắn sâu trong linh hồn phát ra gào thét, tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt cảnh tượng, bọn hắn đang hoài nghi mình phải chăng đang nằm mơ. Nhưng mà, cái kia băng lãnh thấu xương sát ý lại như là một cỗ vô hình dòng lũ, liên tục không ngừng địa đánh thẳng vào bọn hắn thân thể cùng linh hồn. Mỗi một tơ sát ý đều như là sắc bén đao, vô tình cắt đứt lấy bọn hắn nội thân, mang đến một trận lại một trận kịch liệt đau nhức. Càng đáng sợ là, cỗ này sát ý không chỉ có tác dụng tại nội thể, còn thật sâu thẩm thấu vào bọn hắn thần hồn, để bọn hắn cảm giác có vô số con kiến đang điên cuồng leo lên, cắn xé. Loại thống khổ này đơn giản vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. A, rốt cuộc có một tên tà giáo tu sĩ không thể thừa nhận cỗ này khủng bố sát ý, hắn thân thể đột nhiên vỡ ra, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Một màn này để cái khác tà giáo đám tu sĩ vạn phần hoảng sợ, bọn hắn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Loại này tuyệt vọng cùng sợ hãi, bọn hắn trước kia thấy qua, cái kia chính là gặp phải bọn hắn những người phàm tục kia cùng tu sĩ khi còn sống cuối cùng cảm xúc. A, a. Ngay sau đó, lại có rất nhiều tà giáo tu sĩ tại cỗ này sát ý tra tấn dưới, cuối cùng vẫn không chịu nổi, nhao nhao bạo thể mà chết. Bọn hắn thân thể như bị thổi bạo khí cầu đồng dạng nổ tung, huyết nhục cùng nội tạng văng tứ phía, hiện trường một mảnh hỗn độn. Mà bọn hắn thần hồn tại nhục thân nổ tung sau đó, cũng đã mất đi bảo hộ, trần trụi địa bạo lộ tại cỗ này sát ý phía dưới. Trong nháy mắt, những này thần hồn liền được cắn giết đến vỡ nát, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại, cuối cùng rơi vào một cái thần hình câu diện hạ trạng. Tha, tha mạng. Tại đây một mảnh thảm trạng bên trong, một tên tà giáo Chí Tôn khó khăn mở miệng, hắn âm thanh tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn. Hắn thân thể tại sát ý trùng kích vào lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều có thể giống tu sĩ khác đồng dạng vỡ ra. Chỉ nhân tỷ, trước dừng lại. Diệp Hồng Y liền mở miệng. Bạch Chỉ Nhân khẽ gật đầu, thu liễm sát ý, chỉ bất qua ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Nàng chính là chư thiên vạn giới duy nhất Bạch Ngọc Kỳ Lân, là chư thiên điểm lành đại biểu, sát lục là nàng không thích nhất sự tình, có thể hôm nay nàng thực sự không thể chịu đựng được nội tâm sát ý trước mắt những xúc sinh này, mỗi một cái trong tay vong hồn đều phải so với nàng đây mấy ngàn vạn năm đến nay chạm sát sinh linh còn muốn nhiều. Nàng chém giết sinh linh, hoặc là đó là tham muốn nàng bản thể Bạch Ngọc Kỳ Lân mang đến điểm lành, muốn đưa nàng trấn áp xem như vật biểu tượng, hoặc là đó là một chút giết hại thương sinh sinh linh. Kỳ thực ban đầu nàng mang theo mình phu quân Thiên Phong không có gì lạ chuyển thế Hồng Trần giới thì liền nghĩ qua muốn bình định Hồng Trần giới sinh mệnh cấm khu, bất quá nàng chưa kịp xuất thủ, nàng liền được lúc ấy Cố Trường Sinh để mắt tới. Đó là nàng đối với Cố Trường Sinh còn xem thường, kết quả lại là bị Cố Trường Sinh truy sát đánh, liền ngay cả Tiên Vương khí cũng tại thời điểm này bị Cố Trường Sinh đánh nổ. Nếu không phải nàng chạy nhanh, căn bản không cần chờ đến Cố Trường Sinh cùng hậu thổ tìm thượng Thiên Phong cổ tộc, ngay tại trăm vạn năm trước nàng liền được Cố Trường Sinh trấn áp xem như vật biểu tượng. Trở lại chuyện chính, nhìn đến Diệp Hồng Y liền để Bạch Chỉ Nhân dừng tay về sau, cái kia mấy tên chí tôn trong lòng đạn sinh một tia may mắn, bọn hắn ánh mắt bên trong nháy mắt lóe qua một vẻ vui mừng, phảng phất thấy được sinh tồn hy vọng. Nhưng mà, giữa lúc bọn hắn chuẩn bị mở miệng thỉnh cầu Diệp Hồng Y liền buông tha bọn hắn thì lại kinh ngạc phát hiện Diệp Hồng Y liền trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tiên kiếm. Thanh này tiên kiếm tản mát ra làm người sợ hãi quan mang, thân kiếm lóe ra sáng chói kiếm băng, như là một tràng tinh hà chút xuống, thẳng tắp rơi vào dãy núi giữa. Thí tiên bắt kiếm, kiếm một, tinh hà. Dùng tại những xuất sinh này trên thân, ngược lại là có chút lãng phí. Diệp Hồng Y liền nói mà không có biểu cảm gì nói. Bây giờ nàng một kiếm này, dù là bình thường chân tiên thấy, đều phải tránh né mũi nhọn, nếu không, không chết cũng phải trọng thương, liền xem như Tà Linh Thủy Tổ dạng này chân tiên người nổi bật, cũng không dám giống trước đó cứng như vậy kháng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đạo kiếm quang kia như là cỗ sao trổi lướt qua chân trời, trong nháy mắt chui vào mặt đất. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ thung lũng đều bị cỗ này cường đại lực lượng rung động. Đợi cho kiếm quang tiêu tán, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy nguyên bản địa phương lưu lại một cái to lớn hố sâu, trong hầm tràn ngập cường đại kiếm ý, phảng phất là bị một kiếm này gắng gượng địa bổ ra đến đồng dạng. Mà cái kia mấy trăm tên tà giáo cương giả, sớm đã dưới một kiếm này tan thành mấy khói, ngay cả hồn phách đều không còn sót lại chút gì, hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Diệp Hồng Y sau lưng Triệu Đình Phương hoàn toàn sợ ngây người, nàng con mắt trừng giống như chuông đồng đồng dạng lớn, miệng cũng tấm đến có thể tắc hạ một quả trứng gà, phảng phất thấy được thế giới bên trên bất khả tư nghị nhất sự tình. Ngay tại vừa rồi, nàng chính mắt thấy sư tôn Diệp Hồng Y lấy thế lôi đình bạc quân, một kiếm chém giết bốn tên cường giả chí tôn. Một màn này thật sự là quá mức rung động, cho đến nàng đại não đều có chút chập mạch, hoàn toàn không cách nào lý giải cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, Triệu Đình Vương trước đó đã từng gặp qua sư tôn xuất thủ. Đó là tại giải quyết Lưu Thanh Hoan thể nội tà linh thời điểm, sư tôn cho thấy cường đại thực lực cùng uy nghiêm, để nàng sinh lòng kính sợ. Nhưng lúc đó sư tôn, cùng hiện tại so sánh, đơn giản đó là tiểu vu gặp đại vu. Lần này, đối mặt thế nhưng là bốn tên chí tôn a. Những người này có thể đều là đứng tại Triệu Châu đỉnh phong tồn tại, thực lực thâm bất khả trắc. Nhưng mà, chính là như vậy cường địch, lại đang sư tôn dưới kiếm không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, liền được một kiếm miểu sát. Triệu Đình Vương nội tâm tràn đầy kích động cùng khát vọng. Nàng rất muốn lập tức học được sư tôn dạng này tuyệt thế kiếm pháp, trở thành giống sư tôn đồng dạng cường đại người. Nàng cảm thấy mình phảng phất phát hiện một cái hoàn toàn mới thế giới, một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới. Nếu như không phải là bởi vì nàng bây giờ còn chưa có khôi phục tu vi, chỉ sợ nàng đã sớm kìm nén không được nội tâm xúc động bay nào quá khứ, ôm chặt lấy Diệp Hồng Y liền bắt đuổi, cầu sư tôn truyền thụ nàng đây tuyệt thế kiếm pháp. Tiểu Phương, còn nhớ rõ vi sư phải đưa ngươi lễ vật sao? Diệp Hồng Y liền đột nhiên quay người nhìn về phía Triệu Đình Phương. Triệu Đình Phương khẽ giật mình, mặc dù khoảng cách bái sư đã qua 2 ngày thời gian, có thể 2 ngày này thời gian nàng chỗ kinh lịch sự tình so với hắn 10 vị trí đầu 8 năm còn muốn muôn màu muôn vẻ, cho đến để nàng phảng phất cách một thế hệ đồng dạng, cảm thấy thời gian qua rất dài. Có thể nghe được sư tôn nói về sau, nàng mới nhớ tới, đây hết thảy từ đầu đến cuối đều là bởi vì sư tôn nói muốn dẫn nàng đi một chỗ xem như lễ gặp mặt. Sư tôn, trước ngươi nói tới muốn dẫn ta đi địa phương, có phải hay không đi tà giáo tổng bộ? Triệu Đình Phương hỏi. Thích không? Diệp Hồng Ý lìa gật gật đầu. Đương nhiên ưa thích. Triệu Đình Phương vui vẻ nói, nàng trước kia lớn nhất mộng tưởng đó là gia nhập chân nhất môn, có thể gia nhập chân nhất môn mục đích là cái gì đây? Vậy dĩ nhiên đó là tướng tà dạy diệt trừ, còn Triệu Châu một cái trời đất sáng sủa. Mặc dù bây giờ không phải nàng động tay, nhưng cũng là bởi vì nàng tà giáo mới bị sư tôn để mắt tới, sau đó bị hủy diệt. Diệt trừ tà giáo, quá trình không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Đa tạ sư tôn. Triệu Đình Phương cảm kích vô cùng. Diệp Hồng Y liền lắc đầu, sau đó nhìn về phía Phó Duyên Ánh, nói, tà giáo cao quản chiến lực đã bị ta toàn bộ chăm sát, còn lại tối cường cũng bất quá là thánh nhân. Phó Duyên Ánh, ta tướng tà dạy tổng bộ cùng bọn hắn phân bố tại Triệu Châu từng cái khu vực thế lực vị trí nói cho ngươi, tiếp xuống tiêu diệt toàn bộ tà giáo nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi. Vâng, Hồng Y Chí Tôn. Phó Duyên Ánh cung kính trả lời, nội tâm vô cùng kích động sau khi còn có một tia hoài nghi. Nàng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Ngay tại 2 ngày trước, tà giáo vẫn là một cái Triệu Châu quái vật khổng lồ, vẹn vẹn đi qua 2 ngày, hai họa Triệu Châu vô số 5 tà giáo, vậy mà liền muốn bị diệt. Chuyện này đối với nàng đến nói quá mức mộng ảo. Thế là nàng vô ý thức bấm một cái, muốn thử một chút có đau hay không. Ôi! Chỉ nghe nàng trên lưng Lưu Thanh Hoan kêu đau một tiếng, Chương 1284, Triệu Châu Tân chuyện nói chương 1284, Triệu Châu Tân chuyện nói Duyên Oánh, ta thật không phải giả bộ hôn mê, ta mới tỉnh, ngươi bóp ta làm gì? Lưu Thanh Hoan sắc mặt trắng bệnh, cũng không phải suy yếu hay là bởi vì đau đớn. Phó Duyên Oánh trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, nàng đây là quen thuộc, trước kia luôn yêu thích bóp Lưu Thanh Hoan, hiện tại Thanh Hoan ngay tại sau lưng, thế là vô ý thức liền bấm một cái, đồng thời không có chút nào lưu tình. Dù sao, trước kia Lưu Thanh Hoan thực lực mạnh hơn nàng, bóp một thanh không đau không nữa. Bất quá đã Thanh Hoan cảm thấy đau đớn, vậy cái này tất cả cũng không phải là mộng. Ta đây là ở đâu? Lưu Thanh Hoan ánh mắt mơ hồ nhìn đến xung quanh. Hồi đi cùng ngươi nói, còn không mau xuống tới đa tạ Hồng Y Chí Tôn, là nàng xuất thủ cứu ngươi. Phó Duyên Oánh thấy Lưu Thanh Hoan tỉnh, liền vội vàng đem hắn hất ra. Lưu Thanh Hoan nhìn một chút, chỉ có Diệp Hồng Y liền mặc màu đỏ quần áo, liếc mắt liền có thể nhìn ra Phó Duyên Oánh nói Hồng Y Chí Tôn đó là hắn, mặc dù hắn không biết mang giờ phút này là tình huống như thế nào, bất quá y nguyên vẫn là cùng kính cho Diệp Hồng Y liền hành lễ, nói: "Lưu Thanh Hoan đa tạ Hồng Y Chí Tôn xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, như Hồng Y Chí Tôn dùng bên trên tại hạ nói, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa tại hạ cũng ở đây không chối từ." "Không cần phải khách khí, kỳ thực chuyện này chỉ có thể tính người ta nhân quả hiểu rõ, không ai nợ ai." Diệp Hồng Y liền lắc đầu, nàng từ Vu Thần Huy ký ức ở bên trong lấy được sai lầm tin tức, em chút liền đem Lưu Thanh Hoan xem như tà giáo nội ứng giết đi, nàng cứu Lưu Thanh Hoan, ngoại trừ thì không muốn thấy Triệu Châu chính đạo mất đi một tôn cường giả bên ngoài, còn có đó là lấy. Lưu Thanh Hoan sau khi nghe ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc, Phó Duyên Oánh thấy thế dùng thần niệm đem sự tình đại khái truyền cho Lưu Thanh Hoan. Lưu Thanh Hoan giật mình, nói: "Chuyện này chỉ có thể nói rõ tà giáo vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, vì giết ta, vậy mà hy sinh hắn nhóm xếp vào tại chính đạo các đại thế lực nội ứng." Đám người nghe vậy không khỏi đều đồng ý Lưu Thanh Hoan nói, tại rất nhiều chân thật trong danh sách xen lẫn một cái giả, bản này liền khó mà phân biệt thật giả, huống hồ Lưu Thanh Hoan bị tà linh phụ thể, cái này càng thêm khó mà giải thích. Bạch Chỉ Nhân đột nhiên biết Hồng Hồng tại sao phải giúp đám người này quá mức chính trực đến đều có chút đáng yêu. Dạng này người có lẽ không đủ khéo đưa đẩy, cách đối nhân xử thế có đôi khi sẽ khiến người khác khó chịu, nhưng trên đời thật không thể thiếu loại này người. Nàng mặc dù đối với Triệu Châu còn hiểu rất rõ, bất quá vừa rồi những cái kia tà giáo tu sĩ mỗi một cái đều là tội ác tại trời, nếu không có trước mắt đám người này, Triệu Châu chỉ sợ sớm đã trở thành nhân gian luyện ngục. Liên tốt giống hồng trần giới dĩ vãng mỗi một lần xuất hiện hắc ám náo động thì đều sẽ có cường giả không tiếc hy sinh tự thân đến ngăn cản. Những cường giả kia thật có thể làm được người người đều thích không? Chưa hẳn. Nhưng thời khắc mấu chốt, bọn hắn tổng sẽ đứng ra. Hồng Hồng sở dĩ lựa chọn Triệu Châu với tư cách luyện tâm chi địa, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân. Đúng lúc này, không gian khẽ nhúc nhích, sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện mấy cái vết nứt không gian, chân nhất đám người mang theo Minh Hải bên trong cường giả xuất hiện. Đây là mới xuất hiện, bọn hắn liền có thể cảm nhận được một cỗ trùng thiên kiếm ý, hướng xuống nhìn một cái, liền thấy một cái hố to, mà trùng thiên kiếm ý, đó là từ hố to bên trong tản mắt ra. Hồng Ý đạo hữu, Thiên Âm tập trung nhìn vào, liền thấy một vệt màu đỏ thân ảnh, mặc dù Diệp Hồng Ý đã khôi phục lúc đầu hình dạng, cùng lúc trước gặp nhau thì không giống nhau. Nhưng này lau màu đỏ rất tinh tường, Thiên Âm lập tức liền đã nhìn ra, thật sự là Hồng Y Chí Tôn. Những người khác cũng nhận ra Diệp Hồng Y Liễu, trên mặt lập tức hiện hiện vui mừng. A Di Đà Phật, Hồng Y đạo hữu người hiền tự có thiên tướng, quả quyết không có việc gì. Huyền Long tăng nhân khắp khuôn mặt là từ bi chi sắc. Đã Hồng Y đạo hữu xuất hiện ở đây, như vậy tất cả đã hết thể đều kết thúc. Chân Nhất nói ra. Những người khác gật đầu, phía dưới cái kia hồ to, mai táng không thể nghi ngờ đó là đầu nhập Tà Linh nhất tộc phản đồ, về phần Tà Linh nhất tộc, thông đạo đã biến mất, Hồng Y Chí Tôn lại ở chỗ này, kết quả đã không cần nói cũng biết. Các ngươi đã tới. Diệp Hồng Y lìa đối với Chân Nhất bọn hắn gật gật đầu. Nguyên bản chúng ta nghĩ đến thanh trừ những cái kia phản đồ, không nghĩ tới vẫn là muộn một bước. Chân Nhất bọn hắn không khỏi cười khổ, đối phó Tà Linh nhất tộc bọn hắn không có giúp một tay coi như xong, nhưng đối phó với Tà giáo, bọn hắn vẫn như cũ không có giúp một tay, với tư cách Triệu Châu bản thổ nhân sĩ, quả thực xấu hổ a. Sư tôn, bọn họ là ai? Ta làm sao nhìn khá quen? Lúc này, Triệu Đình Vương lặng lẽ hỏi. Người đương nhiên nhìn quen mắt, cái kia mặc các ngươi Chân Nhất môn đã bảo, đó là các ngươi Chân Nhất môn tổ sư, Chân Nhất Chí Tôn. Diệp Hồng Y thì cười nói, a, Triệu Đình Vương kinh hô một tiếng, trong nháy mắt nổi lòng tôn kính, khó trách như vậy nhìn quen mắt, Chân Nhất môn tổ sư pho tượng, coi như đứng thẳng tại Chân Nhất môn quảng trường bên trên, nàng thường xuyên nhìn thấy, đương nhiên quen tất. Chân Nhất môn nội môn đệ tử, gặp qua tổ sư ra. Triệu Đình Vương đối với Chân Nhất không mình hành lễ, nàng chính là Chân Nhất môn đệ tử, nhìn thấy bản thân tổ sư, tự nhiên đến hành lễ, không cần đa lễ. Chân Nhất khoát khoát tay, mặc dù Triệu Đình Vương âm thanh rất nhỏ, nhưng ở đây có thể đều là cường giả, tự nhiên nghe được. Chân Nhất cũng không nghĩ tới bản thân hậu bối đệ tử sẽ là Hồng Ý đạo hữu đồ đệ. Chân Nhất môn tổ sư. Phó Duyên Oánh đám người sững sờ, sau đó nhìn đến Thiên Âm thì trong đầu lập tức liền lóe qua tông môn bên trong tổ sư chân dung. Chúng ta bái kiến Thiên Âm tổ sư. Phó Duyên Oánh và một đám Thiên Âm môn người nhao nhao hướng lên trời âm hành lễ. Đứng lên đi. Thiên Âm âm thanh vẫn như cũ có một cỗ nhu nhu cảm giác, để cho người ta xuất phát từ nội tâm dâng lên một cỗ ý muốn bảo hộ. Bạch Chỉ Nhân xem xét, nữ tử này rõ ràng mọc ra một tấm ngự tỷ mặt, có thể âm thanh lại như thế đúng điệu, thật sự là kỳ quái. Chư vị, Tà Linh nhất tộc đã diệt, tà giáo cũng đã không có thành tựu, chúng ta đi trước một bước. Diệp Hồng Ý lìa đối với Chân Nhất bọn hắn nói ra. Đa tạ Hồng Ý đạo hữu xuất thủ tương trợ. Chúng ta cùng tiến Hồng Ý Chí Tôn. Ở những người khác vui vẻ đưa tiễn phía dưới, Diệp Hồng Ý kéo lên Triệu Đình Vương, cùng Bạch Chỉ Nhân rời đi nơi đây, quay trở về Không Sơn Thành. A Di Đà Phật, Hồng Ý đạo hữu đã vì chúng ta thanh trừ lớn nhất chướng ngại, còn lại tà giáo dương nghiệt, liền có chúng ta tự mình xuất thủ dọn dẹp sạch sẽ, để tránh bọn hắn chó cùng rứt dậu, tổn thương vô tội. Huyền Long tăng nhân đối với những khác ba người nói, nói có lý, chúng ta riêng phần mình mang cho một đội quy nhất cảnh cường giả, thanh trừ Triệu Châu tất cả tà giáo. Dược Vương gật gật đầu. Tốt. Chân Nhất cùng Thiên Âm nhau nhau tán đồng, cho nên bọn họ bốn người liền riêng phần mình dẫn một đội quy nhất cảnh cường giả, dựa theo Diệp Hồng Y để nói cho Phó Duyên Ánh tin tức, không ngừng xuyên qua tại Triệu Châu đại địa. Bốn tên chí tôn đồng loạt ra tay, còn lại tà giáo tu sĩ tối cường cũng bất quá là thánh nhân cảnh, tự nhiên là vô pháp chống cự. Bọn hắn thậm chí cũng không biết mình là chết như thế nào. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tại bốn tên chí tôn liên thủ phía dưới, toàn bộ Triệu Châu tà giáo đều bị quét sạch, liền ngay cả tà giáo công pháp cũng bị toàn bộ hủy đi. Một ngày này, hai họa Triệu Châu đại địa vô số năm tà giáo, rốt cuộc bị hủy diệt. Chính tà đối lập cũng rốt cuộc rơi xuống một cái màn che. Triệu Châu tiến nhập một cái mới tinh thời đại. Mà Chân Nhất bọn hắn cũng không có đem công lao đi trên người mình ôm, bọn hắn để cho người ta đem Diệp Hồng Y đi sự tích truyền bá ra ngoài, cho dù là vô số năm về sau, Triệu Châu sinh linh vẫn như cũ nhớ kỹ có một vị Hồng Y chí tôn cứu vớt Triệu Châu. Diệp Hồng Y đi, tại Triệu Châu cũng đã trở thành một cái tân truyền thuyết. Chương 1285, Triệu Đình Vương nội tâm thấp thỏm. Chương 1285, Triệu Đình Vương nội tâm thấp thỏm. 3 năm sau, Bạch Chỉ Nhân mang theo Diệp Hồng Y cùng Triệu Đình Vương trở lại Chí Cao Vũ Trụ. Đây chính là Chí Cao Vũ Trụ sao? Duyên dáng yêu kiều Triệu Đình Phương ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ, nàng dùng nông cạn tu vi cảm thụ được xung quanh thiên địa nguyên khí nồng độ, cùng nơi này so sánh, Triệu Châu cực kỳ giống trong sách chỗ sách mạt pháp thời đại đồng dạng. Chí Cao Vũ Trụ là nàng gần nhất tiếp xúc mới tinh danh tử, là sư tôn trợ giúp nàng tiến vào hư thần giới về sau, từ cái khác vũ trụ bên trong sinh linh biết được, về sau lại hỏi sư tôn liên quan tới Chí Cao Vũ Trụ sự tình, lúc này mới đúng Chí Cao Vũ Trụ dần dần hiểu rõ. Sư tôn, ta về sau thật muốn ở chỗ này tu luyện sao? Triệu Đình Phương ánh mắt ước mơ mà nhìn xem Diệp Hồng Y Liễu, nhưng tại ánh mắt chỗ sâu, lại có một tia khiếp đảm. Nàng hiện tại chỉ có ngưng thần cảnh tu vi, giống Chí Cao Vũ Trụ dạng này địa phương, cái kia thiên tài khẳng định như đầy sao đồng dạng nhiều, cùng mình niên kỷ đồng dạng hiểu rõ thiên tài, tu vi khẳng định không biết đến cái nào cảnh giới, mình tại nơi này có thể hay không không quá đủ tư cách. Triệu Đình Vương lúc này nội tâm là đã chờ mong lại lo lắng. Nàng tự nhiên là muốn có thể tại Chí Cao Vũ Trụ tu luyện, nhưng lại sợ hãi mình đều 21 tu vi mới vừa vặn đạt đến ngưng thần cảnh, mặc dù trùng tu nguyên nhân, nhưng đây tu vi khiến người khác biết nói, có thể hay không ném sư tôn mặt đâu. 3 năm này Triệu Đình Vương đi theo Diệp Hồng Y để tu luyện, có thời gian liền hướng Bạch Chỉ Nhân tìm hiểu Diệp Hồng Y đi trước kia sự tích, biết sư tôn là cùng thế hệ tối cường thiên tài chi nhất, biết những chuyện này về sau, nàng đã kiêu ngạo lại có chút tự ti. Người mình biết mình sự tình, tại căn cơ còn chưa bị hủy trước đó, nàng lại không sơn thành được cho một thiên tài thiếu nữ, nhưng đến Chân Nhất Môn mới phát hiện, so với nàng thiên tài có nhiều lắm. Nhưng Chân Nhất Môn tại to lớn đan thanh trên đại thế giới, cũng bất quá là tiểu môn tiểu phái, mà sư tôn thế nhưng là danh chấn toàn bộ đan thanh đại thế giới thiên tài, mình thật xứng với khi sư tôn đệ tử sao? Làm sao? Sợ hãi? Đây cũng không giống như ban đầu cái kia la hét muốn trở thành cường giả tuyệt thế thay trời hành đạo ngươi a. Diệp Hồng Y thì tự nhiên nhìn thấu Triệu Đình Phương nội tâm, bất quá Triệu Đình Phương tính cách cùng với nàng năm đó rất giống, ngươi nếu là chậm rãi an ủi khuyên bảo, hiệu quả kia quá mức bé nhỏ, ngươi nếu là dùng nói kích nàng một cái kia giấu ở đấy lòng chí khí liền sẽ bị kích phát ra đến. Quả nhiên, Triệu Đình Phương sau khi nghe, không khỏi đôi tay chống nạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, nói, sợ. Ta lớn như vậy, sợ cái chữ này ta đều sẽ không biết, làm sao có thể sợ. Hừ hừ, ta là sợ cô nãi nãi đến, sẽ để cho những thiên tài kia ảm đạm phai mờ. Ôi, sư tôn ngươi làm gì? Triệu Đình Phương lời nói hùng hồn còn chưa nói xong, cũng cảm giác sọ não đau, ôm đầu trừng mắt một đôi vô tội mắt to nhìn đến Diệp Hồng Y cô nãi nãi, ngươi là ai cô nãi nãi? Diệp Hồng Y thì cười lạnh. Lần này Triệu Đình Phương ánh mắt không vô tội, đội vàng túi đầu nhận sai. Bạch Chỉ Nhân nhìn đến đôi thầy trò này, trên mặt một mực treo nhàn nhạt nụ cười. Đi, ta dẫn ngươi đi sư nương. Diệp Hồng Y thì nói. Sư nương. Triệu Đình Phương ánh mắt nhoáng một cái, sư tôn có sư nương. Nghĩ gì thế? Diệp Hồng Y liễu vỗ nàng đầu, nói, đó là ta sư đường, cũng chính là ngươi sư cô. A a a. Triệu Đình Phương bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm lại đánh giá thấp đây không phải sư tôn ngươi không có đem lời nói rõ ràng ra sao. Bất quá nàng cũng không dám đem lời nói này đi ra, nói ra đoán chừng lại muốn bị mắng. Ba người xuyên qua tại vàng son lộng lẫy đỉnh đài lầu các giữa, rất nhanh, liền đi tới một ngôi đại điện trước đó. Thánh Hoàng Điện. Tòa đại điện này tự nhiên không phải Cố Trường Sinh luyện chế tòa kia Thánh Hoàng Điện, mà là có ý nghĩa tượng trưng một tòa kiến trúc vật, là hậu thổ đi vào đan thanh đại thế giới sau để cho người ta kiến tạo. Chỉ là bố cục cùng Hồng Trần giới Thánh Hoàng Điện không khác nhau chút nào. Sư tôn, nhà ta là có người làm đại quan. Triệu Đình Phương lập tức liền được cung điện kia phát ra hùng vĩ khí tức chấn nhất rồi. Thánh Hoàng Bệ Hạ ai không biết ai không hiểu. Thánh Hoàng Điện, khẳng định đó là Thánh Hoàng Bệ Hạ chỗ địa phương. Hiển nhiên, Triệu Đình Phương còn không biết bản thân sư tôn lai lịch. Diệp Hồng Y thì nghe vậy, cười nói, đúng là làm đại quan, lớn nhất loại kia. Khó trách chỉ nhân sư bá sẽ là sư tôn ngươi người hộ đạo. Triệu Đình Vương gật gật đầu, nội tâm có chút thấp thỏm. Sư tôn, cũng chính là sư công cùng sư cô khẳng định đều là siêu cấp cường giả, tại Thánh Hoàng Điện làm đại quan, sẽ không xem thường ta đi. Đi. Diệp Hồng Y liền nói ra. Ân. Triệu Đình Vương thành thành thật thật đi theo Diệp Hồng Y liền sau lưng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Diệp Hồng Y chú ý đến Triệu Đình Vương tình huống, âm thầm lắc đầu. Bất quá nàng cũng không nói cái gì, tiểu nha đầu dù sao niên kỷ còn nhỏ, đồng thời còn không có trải qua sóng to gió lớn, hiện tại mang nàng gặp trưởng bối, nội tâm thấp thỏm cũng bình thường. Cái này cũng nói rõ nha đầu này nội tâm đối với cái này rất xem trọng. Vào đi. Vừa tới cửa đại điện thì Diệp Hồng Y đi chuẩn bị hành lễ ân cần thăm hỏi, đại điện bên trong liền truyền ra một đạo thành thục ôn hòa dễ nghe giọng nữ. Là Diệp Hồng Y có chút hành lễ, sau lưng Triệu Đình Phương cũng học theo, sau đó liền đi theo Diệp Hồng Y đi vào đại điện. Vừa mới tiến đại điện, liền thấy một cái người xuyên đỏ thâm cung trang nữ tử ngồi tại cao vị bên trên, ở trước mặt nàng trên bàn, chỉnh tề bài phóng rất nhiều ngọc giản. Gặp quá hậu thổ sư nương, gặp quá hậu thổ nương nương. Diệp Hồng Y cùng Bạch Chỉ Nhân có chút hành lễ. Triệu Đình Phương thấy thế, phù phù một tiếng quỳ xuống, bái nói: "Đệ tử Triệu Đình Phương, gặp qua sư cô." "Đứng lên đi." Hậu thổ nhẹ nhàng bung lên, liền đem Triệu Đình Phương nâng lên, sau đó ngắm nghĩa cái tiểu nha đầu này. Triệu Đình Phương toàn thân căng cứng, nội tâm vô cùng khẩn trương. Hậu thổ cười ha ha, nói: "Không cần khẩn trương, sư cô cũng sẽ không ăn người." "Đệ tử không khẩn trương." Triệu Đình Phương vội vàng nói, chỉ là âm thanh khẽ run, có sốt sáng không, vừa xem hiểu ngay. Thật là một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Hậu thổ cười đến càng thêm vui vẻ, nàng đối với Triệu Đình Phương phất phất tay, Triệu Đình Phương thân thể liền không tự chủ được hướng nàng bay đi, cuối cùng rơi vào bên người nàng. Triệu Đình Phương giờ phút này đều bối rối, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, nàng ánh mắt liếc nhìn Diệp Hồng Y đi, đang cầu xin trợ. Diệp Hồng Y thì sắc thực mặt không biểu tình, làm như không thấy. "Oa, thời khắc mấu chốt sư tôn ngươi vậy mà không đáng tin cậy. Còn nói không cần trường, thân thể đều kéo căng thành hòn đá." Hậu thổ đứng người lên, cao gầy nàng so với Triệu Đình Phương còn cao hơn nửa cái đầu, nàng đưa tay sờ sờ Triệu Đình Phương cái trán, Triệu Đình Phương lập tức cảm nhận được một cỗ thân thích chi ý, nguyên bản khẩn trương tâm tình, vậy mà chậm rãi buông lỏng, liền ngay cả thân thể cũng không kín kéo căng. Bất quá Triệu Đình Phương vẫn là khéo léo đứng ở nơi đó. "Thần ngoan." Hậu thổ thỏa mãn gật gật đầu, nhìn đến khéo léo như thế Triệu Đình Phương, nàng không khỏi nhớ tới nàng cái kia không đứng đắn đồ đệ. Không chăm chú tu luyện còn chưa tính, còn dính nhiễm lên thích rượu ma bệnh, trừ cái đó ra, còn ưa thích viết sách. Đây đều là cái gì loạn thất bát tao sự tình? "Đến, đây là sư cô đưa ngươi lễ gặp mặt." Hậu thổ bàn tay lớn vồ một cái, hư không bên trong liền ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Đây là một thanh tiên kiếm, đến hậu thổ đây cảnh giới, hư không tạo vật dễ như trở bàn tay. Thanh này tiên kiếm phẩm chất coi như thượng thừa, đầy đủ ngươi dùng đến tiên vương cảnh. Hậu thổ nói. "Đây." Triệu Đình Phương rất muốn tiếp nhận thanh này tiên kiếm, nhưng lại cảm thấy không ổn, thế là nàng lại hướng Diệp Hồng Y xin giúp đỡ. "Nhìn ngươi sư tôn làm gì, trưởng bối ban thưởng không thể tự, cầm." Hậu thổ thanh kiếm phóng tới Triệu Đình Phương trong tay. Tiên kiếm đụng vào Triệu Đình Phương trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập Triệu Đình Phương thần hải bên trong. Hậu thổ cười nói, "Ngươi bây giờ tu vi còn yếu, còn không dùng đến thanh kiếm này, bất quá ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm nói, nó sẽ bảo hộ ngươi." "Đa tạ sư cô." Việc đã đến nước này, Triệu Đình Phương cũng không còn từ chối. "Ân." Đúng lúc này, hậu thổ đôi mi thanh tú cau lại, sau đó nàng nói, "Các ngươi đi về nghỉ trước, ta có chút sự tình phải xử lý." "Là." Mấy người gật gật đầu. Đợi ba người sau khi rời đi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau thổ trước mặt, chính là Vân Vô Nguyệt. Chỉ bất quá giờ phút này Vân Vô Nguyệt ánh mắt có chút lạnh. Những cái kia không biết sống chết đồ vật, muốn đối với ma giới độc thủ. Hậu thổ hỏi. Vân Vô Nguyệt gật gật đầu, khoe miệng nổi lên một vệt băng lãnh nụ cười, nói, "Đã sớm dự liệu được, dù sao, trong mắt bọn hắn, ta thế nhưng là vẫn lạc. Ngươi nói, đây phía sau, sẽ có hay không có thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức ở sau lưng trợ giúp?" Hậu thổ lại hỏi. "Tỷ tỷ nói là." Vân Vô Nguyệt ánh mắt chợt lóe. Hậu thổ khẽ bước cằm, nàng nói, "Muốn nói không muốn nhất để Thánh Hoàng Điện nhất thống chư thiên vạn giới, không phải thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức không ai có thể hơn." "A a, nếu thật như thế, vậy lần này liền muốn bọn hắn hảo hảo ra một lần huyết." Vân Vô Nguyệt nói. Các nàng không nghĩ tới lập tức liền đem thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức diệt trừ, trừ phi Cố Trường Sinh xuất thủ, bằng không thì rất khó đem bọn hắn xóa đi. Hậu thổ thực lực tuy mạnh, nhưng nàng cũng không lúc này bại lộ luân hồi lá bài tẩy này, bởi vì nàng còn không có triệt để khống chế luân hồi, không muốn phức tạp. Chương 1286, Đại La Thiên Công chương 1286, Đại La Thiên Công Diệp Hồng Y lìa ba người rời đi đại điện về sau, ngay tại Bạch Chỉ Nhân dẫn đầu dưới đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Nơi này là Diệp Hồng Y lìa đã từng vừa tới Đan Thanh Đại Thế Giới thì cư trú địa phương, từ nàng rời đi Chí Cao Vũ Trụ sau đó, Lam Đế liền đem nó phong tồn, mà đối đãi ngày sau Diệp Hồng Y đi trở lại Chí Cao Vũ Trụ, cũng có một cái quen thuộc trụ sở. Không chỉ là Diệp Hồng Y, cái khác đến từ Hồng Trần giới người cũng là như thế. Đối với Hồng Trần giới người, Lam Đế tự nhiên cũng sẽ có điều thiên vị, những thiên tài kia tương lai thành tựu, thấp nhất cũng sẽ không kém hắn a. "Sư tôn, sư cô là bao lớn con a?" Triệu Đình Phương ôm lấy hậu thổ tặng cho tiên kiếm, trên mặt đều là cười ngây ngô, đến bây giờ còn không có phản ứng kịp. Diệp Hồng Y cùng Bạch Chỉ Nhân hai người lẫn nhau, khẽ lắc đầu, nha đầu này là bị đạt được tiên kiếm khoái trá làm cho hôn mê đầu. Tình cảm vi sư một câu kia hậu thổ sư nương ngươi nha đầu này hoàn toàn không nghe lọt tai a. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng Y liễu sụ mặt, nói, "Tiểu Phương a, ta có chút hối hận thu ngươi làm đồ." "A? Vì cái gì?" "Sư tôn ngài cũng không thể vứt bỏ ta." Triệu Đình Phương trên mặt cười ngây ngô lập tức chuyển thành ngây ngốc, đem tiên kiếm đưa tới Diệp Hồng Y liễu trước mặt, nói, "Sư tôn, đệ tử cũng không có gì đồ vật có thể hiếu kính ngài, tiểu tiểu tiên kiếm, không thành tính ý." Nói xong, trên mặt cái kia vẻ nhức nhối, căn bản không che giấu được. "Ngươi nha đầu này, đem vi sư làm người nào?" Diệp Hồng Y thì chừng Triệu Đình Phương liếc mắt, nếu là hậu thổ sư cô biết ta lấy nàng đưa người tiên kiếm nói, ta còn thế nào là người? Ngươi nha đầu này, là muốn hại vi sư lâm vào bất nghĩa chi địa a? Hừ hừ, xem ra còn chưa đủ nghiêm ngặt, về sau tu luyện chương trình học còn phải an bài đến trọng một chút mới được. Cất kỹ. Diệp Hồng Y thì nói. Ấn đâu? Triệu Đình Vương cao hứng gật đầu, lại không biết về sau có là ăn đắng. Cái kia sư tôn ngươi cũng không thể không cần ta, ở chỗ này, ta coi như ngươi một cái người thân nhất. Triệu Đình Vương đem tiên kiếm thu nhập thần hải về sau, lại là tội nghiệp mà nhìn xem Diệp Hồng Y, muốn dùng cổ tình hí đến tranh thủ đồng tình. Diệp Hồng Y thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nha đầu này nói cũng đúng, Triệu Châu khoảng cách chí cao vũ trụ phi thường xa xôi, nếu không có chí cao vũ trụ chuyển tống trận, một cái chân tiên liền tính bay đến thiên hoang địa lão cũng khó có thể vượt qua ở trong đó khoảng cách. Nha đầu này đi theo mình rời đi sinh sống 20 năm quê quán, có thể nói là ly biệt quê hương, mình làm sao có thể không cần nàng đâu. Ngươi a, bình thường ngược lại là thật thông minh, làm sao hôm nay cứ như vậy hồ đồ đâu? Vi sư gọi ngươi sư cô một tiếng hậu thổ sư nương, ngươi thật không nghe thấy? Diệp Hồng Y thì hỏi. Ách. Triệu Đình Phương biểu tình nghiêm trọng, nàng cẩn thận hồi tưởng, không phải không nghe thấy, mà là bị sư cô đưa tiên kiếm làm cho hôn mê đầu, lúc này mới không nhớ tới. Hiện tại kinh qua nhắc nhở, nàng lập tức liền hiểu được. Hậu thổ sư nương, hậu thổ nương nương, sư tôn, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta tiên, ta sư cô là hậu thổ nương nương. Triệu Đình Vương cảm thấy mình đi đường đều phải bay lên đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hồng Y thì cười mỉm mà nhìn xem nàng. Ba người đã đi vào một chỗ áp chế tiểu viện trước mặt, ở chỗ này có thể nghe được cách đó không xa tiên tuyển lưu động thanh âm, tiên tuyển hội tụ tại một cái trong hồ nhỏ, trong hồ con cá tự do tự tại chơi đùa lấy. Nơi đó đó là ngươi gian phòng. Diệp Hồng Y thì chỉ vào sân bên trong một cái phòng nói, từ giờ trở đi, Đại La Thiên Công không đạt đến tiểu thành cảnh giới, không thể rời đi sân nửa bước. A. Triệu Đình Phương như bị sét đánh địa sững sờ tại chỗ, nàng mới vừa còn muốn lấy làm một cái cần câu đi trong hồ câu cá tới. Diệp Hồng Y thì xem thấu nàng tâm tư, nói, không sợ chết nói, liền đi câu. Đừng nhìn trong hồ những cá này giờ phút này người vật vô hại, chốc lát đến giống Triệu Châu dạng này địa phương, cái kia chính là một phương đại yêu, không bao lâu liền có thể chứng đạo loại kia. Xa xa không phải hiện tại Triệu Đình Phương có thể trêu chọc. Đại La Thiên Công chính là Diệp Hồng Y kết hợp tự thân đạo và pháp cùng tất cả kinh lịch sáng tạo ra đến chi tôn công pháp. Nguyên bản lúc này một môn chỉ thích hợp tiên thiên đạo thể công pháp, nhưng Đại La hai chữ chính là bao hàm thiên địa vạn vật, tất cả. Nếu chỉ thích hợp tiên thiên đạo thể nói, cái kia không thể nghi ngờ là cùng Đại La trái ngược. Thế là Diệp Hồng Y lại đem môn công pháp này đi qua nhiều lần cải tạo, đem bên trong tu luyện cánh cửa vừa giảm lại giảm xuống, thậm chí liền ngay cả căn cơ bị hủy tu vi bị phế người cũng có thể tu luyện. Chỉ bất quá cánh cửa càng thấp, nàng liền càng không có nắm chắc. Nàng muốn tìm một người thí nghiệm một cái. Đúng lúc đụng phải lúc ấy bị tà giáo đánh lén căn cơ bị hủy Triệu Đình Phương, tại Triệu Đình Phương tự nguyện điều kiện tiên quyết, đem thu làm đệ tử, đem Đại La Thiên Công truyền thụ cho nàng. Đi qua 3 năm này tu luyện, Triệu Đình Phương tu vi đã trở lại ngưng thần cảnh, khoảng cách nguyên bản đỉnh phong phá hư cảnh cũng không xa. Hiển nhiên, nàng thành công. Chỉ là Đại La Thiên Công đến cùng vẫn là chí tôn công pháp, hơn nữa còn là một môn tiền đồ vô hạn công pháp, cho dù là nhập môn cánh cửa thấp, nhưng muốn có thành tựu, vẫn là tương đương địa khó khăn. Triệu Đình Phương giờ phút này tình huống đó là như thế. Dễ học khó tinh. Như ban đầu truyền một môn bình thường cao dài công pháp cho Triệu Đình Phương, chỉ sợ giờ phút này đã sớm đột phá sinh tử cảnh. Triệu Đình Phương thiên phú là có thể xem như thượng thừa, không so được những cái kia đại thiên tài, cùng Diệp Hồng Y ở những này tuyệt thế thiên tài, càng là không có so sánh ý nghĩa. Bất quá nếu như đã thu Triệu Đình Phương làm đồ đệ, Diệp Hồng Y cũng sẽ không bởi vì nàng thiên phú không tốt liền không quan tâm, thiên phú tu luyện không tốt, chỉ cần ngộ tính người tiên, vẫn như cũ có thể trở thành một tên cường giả tuyệt thế. Triệu Đình Phương ngộ tính mặc dù không gọi được người tiên, nhưng cũng phi thường hiếm thấy. Đại La Thiên Công tu luyện cánh cửa tuy thấp, nhưng khi đó Diệp Hồng Y đi cho nàng mục tiêu là 3 tháng nhập môn, nhưng Triệu Đình Phương chỉ dùng không đến nửa tháng, liền nhập môn, đủ để nhìn ra nàng ngộ tính chi hảo. Diệp Hồng Y thì quen biết người bên trong, cũng không phải tất cả mọi người thiên phú đều là phi thường xuất chúng. Nhất làm cho nàng quen thuộc chính là Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu có thể đuổi theo những người khác thậm chí siêu việt những người khác, hoàn toàn là bởi vì hắn ngộ tính quá mức nghịch thiên. 25 tuổi trước đó vẫn là một cái phàm nhân, 25 tuổi một buổi khai thiếu, chỉ tốn 3 năm, liền có tư cách tiến vào Nhân Đạo Thư Viện tu luyện, cùng Cố Thiên Quân, Lý Bắc Phi đám người cùng đại thi đấu. Mặc dù ngay từ đầu biểu hiện cũng không dai, thậm chí còn bị sư đệ Lý Bắc Phi đánh lén gõ một côn, có thể vào Tinh Không Cổ Đạo sau đó, đạo tử chi danh càng truyền càng xa, thậm chí cuối cùng còn có thể cùng Thiên Nhãn Hoàng Nữ tại hư thần giới đồng quy vu tận. Lý Nhược Ngu đó là ngộ tính nghịch thiên đại biểu. Diệp Hồng Y Lìa nhìn đến xoắn xuýt Triệu Đình Phương, không khỏi cười nói, yên tâm đi, lấy ngươi ngộ tính, thời gian sẽ không quá dài. Vâng, sư tôn. Triệu Đình Phương cũng là tập trung ý chí, lại cùng Bạch Chỉ Nhân phất phất tay, liền ngựa không dừng vó vào phòng, bắt đầu nàng tu luyện. Nàng không biết mình ngộ tính tốt bao nhiêu, nhưng nàng hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là cần có thể bổ kém cỏi. Mình có thể bái sư tôn làm sư, đó là thiên đại cơ duyên. Nhưng nếu mình không cố gắng, liền tính cơ duyên đặt ở trước mắt, cũng biết bỏ lỡ. Tiểu Phương ngược lại là so Tô Tiêu Nha đầu kia bất lo. Bạch Chỉ Nhân cười nói. Diệp Hồng Y lìa khẽ gật đầu, đối với cái này rất đồng ý. Sau đó nàng lại hỏi, mấy tên tiểu tử kia hiện tại thế nào? Nàng hỏi dĩ nhiên chính là Tô Tiêu mấy người. Lộc ra ba cái kia tiểu gia hỏa rất cố gắng, với lại tiên thú sau đó, hiện tại đã tiêu giao cảnh. Về phần Tô Tiêu, Thánh Hoàng Bệ Hạ nói qua quả nhiên không sai, nàng chính là cái này thời đại chư thiên vạn giới đứa con của số phận, 200 năm trước liền đã thành thánh, tại ta rời đi thời điểm, đã vượt qua đại thánh kiếp, nghe nói, nàng còn muốn xông một cái 12 tổ thần truyền thừa thần điện, cũng không biết kết quả như thế nào. Nhắc lên Tô Tiêu, dù là Bạch Chỉ Nhân hiện tại đã có tiên vương cự đầu thực lực, trong mắt vẫn như cũ còn có một tia vẻ hâm mộ. Tô Tiêu hiện tại mới hơn 800 tuổi, hơn 800 tuổi liền có đại thánh thực lực, nếu luận mỗi về tu vi, cho dù là Dịch Nhất cũng không sánh bằng Tô Tiêu. Diệp Hồng Y thì sau khi nghe cũng là có chút rung động. Năm đó nàng nghe sư tôn nói Tô Tiêu là chư thiên vạn giới đứa con của số phận, lúc ấy còn không có gì cảm giác, chỉ cảm thấy Tô Tiêu nha đầu này quá tinh lịch, hiện tại mấy trăm năm không gặp, nghe Bạch Chỉ Nhân nói với nàng sau đó, nàng mới đúng chư thiên vạn giới đứa con của số phận có một cái quen thuộc khái niệm. 800 tuổi đại thánh cường giả, đoán chừng chờ Tô Tiêu chứng đạo thời điểm, vẫn chưa tới 2000 tuổi. Xem ra ta cũng phải nỗ lực, bằng không thì liền bị đệ tử siêu biệt rồi. Diệp Hồng Y liền mỉm cười, trên mặt lại không chút nào áp lực biểu hiện. Tiếp đó, Diệp Hồng Y cùng Triệu Đình Phương đôi thầy trò này đều tiến nhập bế quan trạng thái, mà Bạch Chỉ Nhân tức là thủ tại chỗ này, thói quen vì hai người hộ pháp. Cùng lúc đó, ma giới cũng là trở nên phi thường náo nhiệt. Chương 1287, có cha liền quên nương đúng không? Chương 1287, có cha liền quên nương đúng không? Ma giới, một cái tràn đầy vô tận ma khí thế giới, hắn ma khí chi bá đạo, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tại mảnh này ma khí tràn ngập trong lĩnh vực, chư thiên vạn giới tự nhiên diễn sinh tại ma giới phụ cận thế giới, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị ma giới vô tình chiếm đoạt, trở thành nó một bộ phận. Đây cũng là ma giới có thể so với trên trăm cái đại thế giới chi đại nguyên nhân chỗ. Nguyên bản, ma giới xung quanh hỗn độn khu vực hẳn là một mảnh hoang vu, không có khả năng tồn tại bất kỳ đại thế giới. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được là, giờ phút này lại có mấy chục cái đại thế giới như là một đám sáng chói tinh thần đồng dạng, đem ma giới chăm chú địa vây quanh ở trong đó, tạo thành một loại chúng tinh cùng nguyệt tráng quan cảnh tượng. Những đại thế giới này hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên sinh thành ở đây, mà là bị một chút cường đại tồn tại lấy đại thần thông gắng gượng địa na di đến nơi đây. Không cần nhiều thêm suy đoán, bọn hắn mục đích đã không cần nói cũng biết. Ma đế Vân Vô Nguyệt mất tích, tựa như một quả tạc đạn nặng ký tại chư thiên vạn giới đã dẫn phát sóng to gió lớn. Đi qua đa phương chứng thực, vị này đã từng uy chấn chư thiên vạn giới ma đế, xác thực đã vất lạc. Mà tại trận này trong hỗn loạn, Vân Vô Nguyệt nữ nhi Vân Sương đứng ra, thành công bình địa định ma giới nội loạn. Nhưng mà, cứ việc nội loạn đến lấy lắng lại, nhưng ma giới thực lực lại gặp phải trọng thương, đây là một cái vô pháp né tránh sự thật. Vân Sương mặc dù có ma tôn tu vi, nhưng cùng ma đế Vân Vô Nguyệt so sánh, vẫn lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Dù sao, muốn trấn nhiếp chư thiên vạn giới, vẻn vẹn dựa vào ma tôn thực lực là còn lâu mới đủ. Ma giới rộng lớn vô ngân, tài nguyên phong phú, đây không thể nghi ngờ trở thành đông đảo người hưu tâm tham muốn đối tượng. Mà cái kia mấy chục cái đại thế giới, càng là đại biểu cho chư thiên vạn giới 12 vị tiên đế. Những đại thế giới này, không có chỗ nào mà không phải là thần phục với đây 12 vị tiên đế thống trị phía dưới. Cùng lúc đó, ma đế thành, một đám ma tôn tụ tập ở đây, bị mấy chục cái đại thế giới vây khốn, trên mặt bọn họ lại không chút nào vẻ kinh hoàng. "Bệ hạ, ngài hạ lệnh đi, ta giết sạch bọn hắn." Di Lăng nhìn đến vương tọa bên trên Vân Sương nói ra. Vân Sương không để ý đến Di Lăng nói, có thể giết sạch nàng đã sớm xuất thủ. Mấy chục cái đại thế giới, nói rõ đối phương chí ít cũng có tương ứng số lượng tiên tôn cường giả, thậm chí còn có khả năng muốn gấp bội, liền xem như đỉnh phong thời kỳ ma giới, ma tôn số lượng cũng so ra kém. Không biết nói chuyện liền ít nói chuyện. Thất Tuyệt trừng mắt liếc Di Lăng, mình cái này đệ tử, từ khi tấn thăng ma tôn về sau, càng ngày càng cuồng. Di Lăng thấy thế, không khỏi bĩu môi, bất quá cũng không nói cái gì, nàng mới vừa nói bất quá là nói nhảm thôi. Những thứ cầu này, chúng ta ma giới cường thịnh thời điểm đều không đối với các ngươi thế nào, bây giờ nhìn chúng ta ma giới thế nhỏ, liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến cùng ai mới là ma? Dựa vào cái gì chư thiên vạn giới sinh linh nghe được liên quan tới ma giới đã nghe chi biến sắc? Chúng ta ma giới là xâm lấn các ngươi vẫn là ăn nhà các ngươi nguyên khí? Chúng ta ma giới rõ ràng cái gì cũng không làm, bây giờ lại đánh lấy trừ ma ngụy trang muốn xâm lấn chúng ta ma giới, thật sự là một bầy chó đồ vật, mang bọn hắn cẩu vật đều có chút vũ nhục cẩu cái này giống loài. Phải, trừ ma chính là những cái kia tồn tại muốn đối với ma giới xuất thủ lý do. Di Lăng càng nghĩ càng không cam lòng, nhưng làm sao hiện tại tình thế bên trên ma giới ở vào hạ phong, nếu không phải ma giới ma khí quá mức bá đạo, cho dù là tiền tôn cường giả tiến vào ma giới thực lực cũng biết cực kỳ bị áp chế, chỉ sợ lúc này đã sớm chiến hỏa liên thiên. Vậy hạ, Di Lăng mặc dù xúc động một cái, nhưng nàng nói cũng không phải không có đạo lý, đối phương phía sau tiên đế lấy đại thần thông đem rất nhiều đại thế giới na di đến ta ma giới phụ cận, ta ma giới ma khí tâm chắn thiên nhiên ưu thế, không bao lâu liền sẽ đánh mất. Thất Tuyệt quát lớn một tiếng Di Lăng sau đó, nhưng vẫn là vì Di Lăng nói một phen lời hữu ích. Di Lăng là tân nhiệm huyết hải ma quân thống soái, tại ma giới địa vị so với nàng cái sư tôn này còn cao hơn, chỉ tại Vân Sương phía dưới. Nhưng dù sao Di Lăng mới tấn thăng ma tôn không lâu, vừa lên đến liền đè ép rất nhiều ma tôn tiền bối một đầu, nếu để cho Di Lăng tại bọn hắn lưu lại một cái mãng phu hình tượng nói, đây cũng không tốt. Di Lăng cũng biết sư tôn là đang giúp mình vững chắc địa vị, vội vàng nói, "Bệ hạ, ta mới vừa chính là cái này ý tứ." Cái khác ma tôn nghe vậy, đều là nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn đương nhiên sẽ không ghen tị Di Lăng cái này văn bối, nhưng Di Lăng ngươi phản ứng này cũng quá cứng nhắc. Thất Tuyệt lại là trừng Di Lăng liếc mắt. Không phải nói để ngươi không biết nói chuyện cũng không cần nói chuyện sao? Được rồi, nha đầu này đó là một cái dũng manh thiện chiến đại tướng, chính trị những cái kia con thẳng thẳng căn bản không thích hợp nàng. Vân Sương khẽ gật đầu, nói, ta minh bạch, chỉ bất quá chúng ta thực lực bây giờ không đủ để cùng đối phương chống lại, ra ngoài một trận chiến bất quá là không công tiêu hao bên ta thực lực. Trước đây, liền có hơn 10 vị tiên tôn cường giả tiến vào ma giới, nhưng bởi vì ma giới ma khí bá đạo, Vân Sương không cần tốn nhiều sức liền đem nó bên trong mấy người chạm sát, còn lại đều là chật vật mà chạy. nhưng bây giờ có tiên đế cường giả đem rất nhiều đại thế giới Nazi đến ma giới phụ cận, những đại thế giới này hợp thành một tòa kinh thế đại trận, đem ma giới vây khốn trong đó. Ngoại trừ phòng ngừa ma giới sinh linh thoát đi ma giới bên ngoài, còn có đó là lấy thế giới bị trận, mục đích đó là lấy thế giới pháp tắc chống lại ma giới pháp tắc, tịnh hóa ma giới ma khí, để cho tiên tôn cường giả tiến vào ma giới sau không nhận ma giới ảnh hưởng. Bây giờ ma giới bên ngoài khu vực ma khí đã bị tịnh hóa, rất nhiều ma giới sinh linh đã từ bên ngoài di chuyển đến ma giới nội bộ. Thời gian kéo đến càng dài, đối với ma giới càng bất lợi. Bất quá Vân Xương lại một điểm đều không nóng nảy, phía sau có người, đó là như vậy không có sợ hãi. Hừ hừ, cha ta vô địch, các ngươi tùy ý. Đương nhiên, không đến cuối cùng một khắc, Vân Xương cũng không muốn chuyển ra Cố Trường Sinh. Bất quá bây giờ cục này thế, chính nàng là không thể nào giải quyết vấn đề. Cũng không biết cha hiện tại ở đâu đâu. Vân Xương đi ma linh hoa biển bên trong đi tìm người, không chỉ có là cha không thấy, liền ngay cả mẫu hoàng cũng đã biến mất. Làm sao, có cha liền quên nương đúng không? Lúc này, một đạo thành thục lại mị hoặc âm thanh rơi xuống, đại điện bên trong tất cả mọi người đều là thân thể chấn động, đạo thanh âm này bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện, Vân Xương liền vội vàng đứng lên nên đón. Gặp qua mẫu hoàng, gặp qua ma đế bệ hạ. Những người khác nhao nhao quỳ lạy. Được rồi, ta đã không phải ma đế, về sau gọi ta ma hậu, thánh hoàng điện ma hậu. Vân Vô Nguyệt một mặt bất mãn nói, không nói trước con gái nàng mới là ma đế, lại nói nàng càng ưa thích ma hậu xưng hô thế này. Ma hậu, để cho người ta nghe xong liền biết nàng là có nam nhân. Nàng nam nhân là ai? Vậy dĩ nhiên là Cố Trường Sinh. Ma đế cái gì, cùng ma hậu có so sao? Vâng, ma hậu. Đám người cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhao nhao mở miệng. Đứng lên đi. Vân Vô Nguyệt thỏa mãn gật gật đầu. Mẫu hoàng, sao ngươi lại tới đây? Vân Xương hỏi. Ta không đến, ngươi có thể giải quyết cửa nhà những cái kia phiền phức. Vân Vô Nguyệt nhẹ nhàng trừng Vân Xương liếc mắt, ngươi vấn đề này không phải đang nói nhảm sao? Không thể. Vân Xương quả quyết lắc đầu, nàng nếu có thể giải quyết nói, đã sớm giải quyết, còn cần đến ở chỗ này mở đại hội. Cha đâu, không có đi cùng với ngươi sao? Vân Xương nhìn coi Vân Vô Nguyệt sau lưng, không có phát hiện Cố Trường Sinh. Đây chút phiền toái nhỏ còn cần đến cha ngươi xuất thủ. Vẫn là nói, ngươi ghét bỏ ta. Vân Vô Nguyệt hài hước nhìn đến Vân Xương, nha đầu này, ta ngậm đắng nuốt cay môi không ngươi 20 năm, nhanh như vậy liền hướng về cha ngươi. Nào có, nhi thần coi là cha cùng mẫu hoàng cùng một chỗ, không thấy được mới kỳ quái sao? Vân Xương ngượng ngùng túi lầu xuống, nàng mới không có ghét bỏ mẫu hoàng đâu. Lại nói, nàng cũng không dám, nàng cũng không muốn bị trách phạt. Ầm ầm. Đột nhiên một trận chấn động truyền đến. Thật sự là không biết sống chết, cũng dám động thủ trước. Vân Vô Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo. Vừa rồi chấn động, không phải đơn giản hư không chấn động, mà là ma giới bên ngoài, mấy chục cái đại thế giới ngưng tụ thế giới chi lực, đang trùng kích ma giới, dẫn đến toàn bộ ma giới đều tại chấn động. Vân Vô Nguyệt thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Nhanh, đuổi theo. Vân Xương có chút hưng phấn, nàng lập tức thôi động ma đế thành, hướng ma giới bên ngoài mà đi. Những người khác cũng là vô cùng kích động. Rốt cuộc có thể lần nữa nhìn đến ma hậu xuất thủ. Chương 1288, Chư Thiên Đệ Nhất Đại Ma. Chương 1288, Chư Thiên Đệ Nhất Đại Ma. Ma giới bên ngoài, 81 cái đại thế giới tựa như 81 quả sáng chói minh châu, lấy trận quy làm chủ, ầm vang chuyển động. Bọn chúng như là vũ trụ bên trong tinh thần đồng dạng, hô ứng lẫn nhau, tạo thành một bức hùng vĩ mà tráng quan cảnh tượng. Mỗi một cái đại thế giới mặt ngoài đều chạy xuôi huyền ảo thế giới pháp tắc hóa thành phù văn. Những phù văn này lóe ra chói mắt quang mang, giống như trong bầu trời đêm đầy sao, chiếu sáng rạng rỡ. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, ngưng tụ thành một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, phản phất có thể xé rách hỗn độn hư không, phá hủy tất cả trở ngại. Cỗ lực lượng này như là mãnh liệt sóng cả, liên tục không ngừng điệu từ 81 cái trên đại thế giới phun ra ngoài, mang theo vô tận uy thế, hướng ma giới oanh kích mà đi. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng vang, 81 đạo vô cùng kinh khủng công kích như là từng quả thiêu đốt lưu tinh, vạch phá hỗn độn hư không, hung hăng đụng vào ma giới giới bích bên trên. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, đối mặt như thế mãnh liệt công kích, ma giới vậy mà cho thấy hắn nội tình thâm hậu một mặt. Giới bích tại gặp khổng lồ như thế trùng kích về sau, cũng không có như mọi người đoán trước như thế trong nháy mắt phá toái, mà là vẹn vẹn run nhẹ nhẹ một cái. Đây run lên run mặc dù rất nhỏ, nhưng lại đủ để cho thấy ma giới mạnh mẽ và cứng cỏi. Nó tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, sừng sững tại hỗn độn hư không bên trong, mặc cho ngoại giới sóng cả tàn phá bừa bãi, đều không thể đem dung chuyển. Tiếp tục. Tại 81 cái đại thế giới sau đó, có một ngôi đại điện bắt ngang ở trong hỗn độn, tại đại điện bên trong, 12 đạo hư ảnh nhìn đến ngoại giới động tĩnh, trong đó một cái bóng mở lạnh lùng mở miệng. Như Lam Đế tại đây nói, khẳng định sẽ nhận ra đây 12 đạo hư ảnh bên trong đó 5 người. 5 người này chính là Phạm Thiên Đế, Thương Lan Vũ Đế, Phù Đồ Tiên Đế, Xích Mục Tiên Đế cùng Nguyên Đế. Trước đây Phù Đồ liền đưa ra kế hoạch liên hợp cái khác tiên đế cùng một chỗ đối phó Đan Thanh Đại Thế Giới cùng Thánh Hoàng Điện, mà lần này cùng một chỗ tiến công ma giới, chính là bọn hắn Ngũ Đế liên minh cùng với những cái khác 7 vị tiên đế một lần hợp tác. Đem ma giới bắt lấy tiêu hóa sau đó, bọn hắn thực lực nhất định phóng đại, đến lúc đó đối phó Thánh Hoàng Điện liền càng thêm có nắm chắc. Mở miệng người niên hiệu Cấm Linh, hắn nhìn về phía ma giới ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Cửu Cửu Hôn Nguyên trấn ma trận, vậy mà cường đại như thế. Phạm Thiên, không nghĩ tới ngươi lại còn cất giữ lấy như thế kinh thế hai tục đại trận. Cấm Linh mở miệng nhìn về phía Phạm Thiên Đế. A, đây Cửu Cửu Hôn Nguyên trấn ma trận là ta du lịch hỗn độn thì ngẫu nhiên đoạt được. Chỉ là muốn khởi động tòa đại trận này, cần 81 cái đại thế giới với tư cách trận cơ, trước kia ta cũng không tìm được như vậy bao lớn thế giới nguyện ý trở thành trận cơ, vừa vặn lần này chúng ta hợp tác trấn áp ma giới, đây cửu cửu hỗn nguyên chấn ma trận liền phát huy được tác dụng. Hiển nhiên, đây từ nơi sâu xa hỗn độn đại đạo, cũng không dung ma giới chỗ tổn. Phạm Tiên a điệu cười đứng lên, kỳ thực đây cửu cửu hỗn nguyên chấn ma trận căn bản không phải cái này hỗn độn kỳ nguyên sản vật, mà là thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức giao cho hắn. Đồng thời đại trận tên cũng không gọi cửu cửu hỗn nguyên chấn ma trận, mà là cửu cửu hỗn nguyên nuốt giới trận. Nuốt giới, dĩ nhiên chính là thôn vệ thế giới chi ý, đây là thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức một tôn hỗn độn thần ma sáng tạo đại trận, tại phương này kỷ nguyên sơ khai thời điểm, vị này hỗn độn thần ma chỉ bằng này đại trận nhất cử nuốt 81 cái đại thế giới, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá về sau bị lấy bản hoàng dẫn đầu chư thiên vạn giới trận doanh hỗn độn thần ma hợp lực chém giết, tòa đại trận này cũng phong tồn vô số năm. Bây giờ nguyên đem đại trận nguyên lý sửa lại sau đó, giao cho Phạm Thiên Đế. Phạm Thiên Đế từ nguyên nơi đó đã sớm biết Vân Vô Nguyệt còn sống tin tức, nhưng hắn vẫn như cũ tận hết sức lực tác hợp thành lần này trấn áp ma giới hợp tác, thậm chí còn lấy ra cựu cựu hỗn nguyên trấn ma trận. Đứng tại thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức một phương, mặc kệ là cử động lần này diệt ma giới vẫn là Vân Vô Nguyệt hoặc là thần bí thánh hoàng xuất thủ diệt mỗi lần xuất thủ tiên đế, thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức đều là kiếm lời, đều là tại suy yếu chư thiên vạn giới thực lực. Chư thiên vạn giới tiên đế cường giả vẫn là cũng nhiều, bọn hắn cũng liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều mình tiên đế cường giả, đến lúc đó đại chiến bắt đầu sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Trở lại chuyện chính, trấn ma trận, nếu là sớm một chút biết ngươi có trận này, dù là Vân Vô Nguyệt vẫn còn, chúng ta cũng có lòng tin đem ma giới bắt lấy. Cấm Linh trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh. Phạm Thiên Đế nội tâm xem thường, thật làm cho ngươi gặp phải Vân Vô Nguyệt thì ngươi tốt nhất còn có giờ phút này quyết đoán. Mà những người khác nghe vậy, không nói gì, bởi vì bọn hắn mơ hồ địa biết Cấm Linh cùng Vân Vô Nguyệt có ân oán, về phần cụ thể là cái gì ân oán, bọn hắn cũng không thể mà biết. Lần này tiến đánh ma giới, Cấm Linh có thể nói là xuất lực nhiều nhất người, 81 cái đại thế giới, có 20 cái là dưới trướng hắn, ngoại trừ không có đem mình chỗ thống ngự đại thế giới Na Di đến lúc này, hắn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Mà tại Cấm Linh mệnh lệnh phía dưới, 81 phương bên trong đại thế giới chủ trì đại trận tiên tôn nhóm lần nữa hợp lực khu động thế giới chi lực, ngưng tụ tuyệt thế sức công phạt, muốn dung chuyển ma giới, đánh vỡ ma giới giới bích. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng vang, hỗn độn phảng phất bị xé nứt ra, từng đạo to lớn vết nứt như mạng nhện lan tràn ra. Lần này công kích, uy lực của nó so với trước một lần, vậy mà cường đại nhiều gấp mấy lần. Đây 81 đạo cường đại công kích, tựa như 81 con tiên đế bàn tay, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt. Bọn chúng như là thiên phạt đồng dạng, hung hăng đánh phía ma giới. Đây 81 đạo công kích những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt. Hỗn độn chi khí cũng bị khuấy động đến phân tán bốn phía chạy trốn. Khủng bố như thế uy lực, tựa hồ chính là muốn đem toàn bộ ma giới đều hủy diệt đi. Đây 81 đạo công kích chốc lát thật rơi vào ma giới bên trên, dù là ma giới nội tình lại thế nào thâm hậu, hắn giới bích cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng dạng này trùng kích. Giới bích chốc lát tổn hại, 81 cái đại thế giới pháp tắc liền sẽ như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, thông qua cái kia tổn hại giới bích, liên tục không ngừng mà tràn vào ma giới bên trong. Đến lúc đó, ma giới ma khí sẽ được thế giới pháp tắc chỗ tinh hóa. Đối với tiên đế nhóm đến nói, ma khí mặc dù đối bọn hắn không tạo được quá lớn ảnh hưởng, nhưng bọn hắn thủy chung không phải ma, bọn hắn bắt lấy ma giới cuối cùng nguyên nhân, đó là muốn mượn nhờ ma giới cường đại, đột phá hiện hữu gông cùng xiềng xích. Ma khí đối bọn hắn mà nói, là một đạo trở ngại, nhất định phải tinh hóa. Ngay tại 81 đạo công kích cùng nhau rơi vào ma giới bên trên thì, đột nhiên, to lớn vô cùng ma giới vậy mà tản mát ra một trận màu tím quang mang hóa thành một tầng trong suốt hộ thuẫn, nên kích đây 81 đạo công kích. Ầm ầm. Cực kỳ cường hãn công kích rơi vào đây đạo trong suốt màu tím hộ thuẫn bên trên, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng đều không có kích thích, liền như là châu đất xuống biển đồng dạng, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Làm sao có thể có thể? Đại điện bên trong, cơ hồ tất cả tiên đế hư ảnh trong mắt đều là lộ ra vẻ khó tin, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Cho dù là bọn hắn đối mặt đây 81 đạo công kích, cũng chỉ có tránh né mũi nhọn, không dám đối cứng. Nhưng trước mắt là chuyện gì xảy ra? Cái kia màu tím hộ thuẫn. Cấm Linh nhìn đến đây màu tím hộ thuẫn thì, ánh mắt lóe qua một tia kiêng kỵ. Vân Vô Nguyệt, hắn cơ hồ cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, cái gì? Cái khác tiên đế tức là giật mình. Cấm Linh, ngươi cũng không nên nói lung tung, không phải xác định Vân Vô Nguyệt đã vẫn là sao? Phạm Tiên Đế nghiêm túc nhìn đến Cấm Linh, nội tâm lại là thở dài. Vân Vô Nguyệt xuất thủ, lần này nhất định là thất bại. Về phần Vân Vô Nguyệt lửa giận có thể hay không lan tràn đến trên người mình, hắn không lo lắng. Hiện tại hắn bản tôn đã đi đến vô kiếp chi địa, lưu tại Phạm Thiên đại thế giới, chỉ là một đạo có hắn chín thành thực lực hóa thân. Liên tính bất lạc, hắn cũng sẽ không có sự tình. Về phần cái khác tiên đế, vậy liền tự cầu phúc a. Không có sai. Cố khí tức này, đó là Vân Vô Nguyệt. Cấm Linh chém đinh chặt sắt nói. Cấm Linh, xem ra năm đó ta cho ngươi giáo huấn để ngươi rất sâu sắc à, đến bây giờ còn nhớ kỹ ta khí tức. Một đạo mị hoặc thanh âm vang lên, dù là ở đây tiên đế đều là thần niệm hóa thành hư ảnh, cũng không khỏi thân thể chấn động, không tự chủ được bị đạo thanh âm này hấp dẫn tâm thần. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu tím từ ma giới cửa vào đi ra, nàng người khoác màu tím váy dài, váy tại hư không bên trong dọc theo rất dài. Một mình nàng đi tới, lại mang đến vô cùng kinh khủng uy áp. Vân Vô Nguyệt nhìn thoáng qua những cái kia đại thế giới, đôi mi thanh tú cao lại, âm thanh lạnh lùng nói, một đám không biết cấp bậc lễ nghĩa đồ vật, vậy mà tùy tiện tại nhà khác cổng đốt pháo. Đã kiếp này không biết cấp bậc lễ nghĩa, vậy liền đợi sau hảo hảo học một cái như thế nào lễ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vân Vô Nguyệt đưa tay vung lên, 81 đạo thần hồng xông vào 81 phương bên trong đại thế giới, chỉ là phút chốc, 81 phương đại thế giới tất cả tiên cảnh cường giả đều tiến nhập luân hồi. Làm xong đây hết thảy về sau, Vân Vô Nguyệt mỉm nói, ta thật sự là quá nhân từ, đều không đem bọn hắn đánh cho thần hình câu diện, Trường Sinh biết ta nhân từ như vậy, khẳng định thật cao hứng. Tiên cảnh cường giả là chân tiên đến tiên đế, 81 cái đại thế giới tiên cảnh cường giả đến cùng bao nhiêu ít? Thêm đứng lên, so với ma giới tiên cảnh cường giả còn muốn nhiều. Trước mắt nữ nhân này tuyệt đối đó là ma đế Vân Vô Nguyệt, không có sai. Chư thiên đệ nhất đại ma. Chương 1289, đồ cưới ân oán. Chương 1289, đồ cưới ân oán. Hỗn độn hư không bên trong, đại điện bắt ngang. Đại điện bên trong, 12 đạo tiên đế hư ảnh nhìn đến Vân Vô Nguyệt phất tay liền gạt bỏ 81 đại thế giới tất cả tiên cảnh sinh linh, lập tức rơi vào trầm mặc. Vân Vô Nguyệt nhưng không có trước tiên để ý tới bọn hắn, mà là như có điều suy nghĩ nhìn đến quay trùng quanh tại ma giới xung quanh 81 cái đại thế giới. Dựa theo nhân tộc tập tụ, lấy chồng là cần phối hợp đồ cưới. Vân Vô Nguyệt nhẹ giọng nhỉ non một câu, ánh mắt càng ngày càng sáng. Mặc dù Trường Sinh đã tiếp nhận mình, nhưng đến cùng còn không có cử hành hôn lễ. Cứ việc trong mắt tu sĩ, hôn lễ chỉ là một cái không có thực chất ý nghĩa nghi thức, kém xa tích tắc đạo lữ giữa kết đế chi thể ước hữu dụng, nhưng Vân Vô Nguyệt lại hết sức ước ao và cố Trường Sinh lấy nhân tộc lễ nghi cử hành hôn lễ. Nàng thân là ma giới tiền nhiệm ma đế, lấy chồng tự nhiên đến chuẩn bị đồ cưới, tuyệt đối không thể ở điểm này mập mờ. Bởi vì tại nhân tộc lễ nghi bên trong, đồ cưới bao nhiêu, thường thường đại biểu cho nhà gái địa vị, cùng nhà gái đối với nhà trai coi trọng. Vân Vô Nguyệt coi trọng Cố Trường Sinh sao? Vấn đề này trả lời như vậy a? Năm đó nếu không phải Cố Trường Sinh trốn được nhanh, Vân Vô Nguyệt đã muốn ma đế cứng rắn thánh hoàng. Lúc kia Cố Trường Sinh tu vi cùng Vân Vô Nguyệt tương tự, chiến lược mặc dù nghịch tiên, nhưng vẫn như cũ còn không có đạt đến vô địch trạng thái. Ma giới một chút đặc thù dược vật, phối hợp thêm Vân Vô Nguyệt tự thân mị hoặc, rất có cơ hội đem Cố Trường Sinh ăn hết. Riêng có chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nữ nàng có thể như thế, Cố Trường Sinh trong lòng nàng phân lượng có thể nghĩ. Đồng thời thân là tiền nhiệm ma đế, nàng đồ cưới tự nhiên không thể thiếu. Nguyên bản nàng là nghĩ đến đem ma giới xem như đồ cưới, nhưng bây giờ nàng đã không phải là ma đế, lại thêm ma giới ma khí quá mức bá đạo, đối với những khác thế giới sinh linh mà nói có hại vô lợi, ma giới với tư cách đồ cưới nói, ý tứ kém rất nhiều. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Trước mặt có 81 cái đại thế giới, đồng thời những đại thế giới này tiền cảnh sinh linh đều bị Vân Vô Nguyệt chăm sát, tương đương với 81 cái thế giới bảo khố, dạng này đồ cưới, so với ma giới, tác dụng phải lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu đem đây 81 cái đại thế giới dung nhập hồng trần giới sẽ nên đón chất biến thành như là ma giới như vậy mênh mông. Chỉ sợ cũng ngay cả Vân Vô Nguyệt cũng không có phát giác, giữa lúc bất chi bất giác, nàng đã đứng tại hồng trần giới góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Đơn giản mà nói, Vân Vô Nguyệt đã là Cố Trường Sinh hình dáng. Đi qua trong nháy mắt ý niệm, Vân Vô Nguyệt liền muốn tốt xử lý như thế nào trước mắt đây 81 cái đại thế giới. Thu. Vân Vô Nguyệt hất lên ống tay áo, một cỗ vi ngạn lực lượng trong nháy mắt hàng lâm mảnh hỗn độn này khu vực, 81 cái đại thế giới tại cỗ lực lượng này dẫn dắt phía dưới, nhao nhao chuyển động, cuối cùng vậy mà bắt đầu thu nhỏ, trong khoảnh khắc biến hóa làm to bằng hạt bụi, bị Vân Vô Nguyệt thu nhập trong tay áo. Tu lý cả thôn. Cái kia 12 vị tiên đế hư ảnh đều có thể nhìn ra Vân Vô Nguyệt sử dụng là cái gì thần thông, tu lý càn khôn, bọn hắn cũng đã biết, nhưng bọn hắn tối đa cũng liền có thể đem một phương đại thế giới nhận lấy, muốn Vân Vô Nguyệt như vậy dễ như trở bàn tay đem 81 cái đại thế giới bỏ vào trong túi, bọn hắn tuyệt đối làm không được. Đừng nói là tiên đế làm không được, cho dù là bọn họ đột phá ngay sau đó gông cùng xiềng xích, trở thành phá đạo, cũng khó có thể làm đến. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Vân Vô Nguyệt đã không phải là tiên đế, thậm chí còn không phải vừa tấn thăng phá đạo đơn giản như vậy. Phạm tiên đế nội tâm cực kỳ phức tạp. Hắn thân là thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức thành viên, gặp qua không ít trong tổ chức hỗn độn thần ma, nhưng bọn hắn cho mình áp lực, kém xa tích tắp trước mắt Vân Vô Nguyệt. Đồng thời hắn cực kỳ không cam lòng. Cùng là cái này kỷ nguyên ban đầu đản sinh tiên tiên thần linh, dựa vào cái gì Vân Vô Nguyệt liền có thể phá đạo, đồng thời còn không phải đơn giản phá đạo, mà là tại phá đạo bên trên, đi ra rất rất xa. Đem 81 cái đại thế giới cất kỹ sau đó, Vân Vô Nguyệt lúc này mới đem lực chú ý đặt ở cái kia 12 đạo tiên đế hư ảnh bên trên. Cấm Linh, Xích Mục, Phạm Thiên, Uyên, Thương Lan Vũ, Phù Đồ, Á Minh, Thần Hồng, Cử Viêm, Huyền Đu, Hàng Cổ, cùng Tiên Kê. Vân Vô Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, ngựa khí lanh khốc địa từng cái đem 12 vị tiên đế niên hiệu nói ra, giờ phút này nàng tựa như là U Minh phán quan đồng dạng, chiếu vào sinh tử bộ bên trên danh sách dần dần điểm danh, nàng âm thanh vẫn còn tiếp tục lấy. Xem ra chư thiên vạn giới, lại muốn thiếu 12 vị tiên đế. Bất quá dạng này cũng tốt, hiện tại trong hậu bối xuất hiện không ít kinh diễm vạn cổ chi tài, các ngươi vẫn lạc mà chống chỗ đế vị, chẳng mấy chốc sẽ có người bổ sung. Vân Vô Nguyệt hời hợt lời nói tựa như từng thanh đao nhọn đồng dạng đâm vào bọn hắn trái tim, để bọn hắn cực kỳ khó chịu. Vân Vô Nguyệt, hỗn độn mênh mông ngông ngẩn, cho dù là phá đạo, cũng không có khả năng đi khắp hỗn độn, chúng ta nếu là muốn ẩn tàng đứng lên, cho dù là ngươi cũng không có khả năng dễ dàng đem chúng ta tìm tới. Cấm Linh la lớn, ngữ khí phi thường kích động. Còn lại 11 vị tiên đế hư ảnh. Bọn hắn còn tưởng rằng Cấm Linh sẽ nói ra cái gì lời nói hùng hồn đâu, kết quả lại thực dụng nhất dũng ngữ khí nói đến nhất sợ nói. Cái gì gọi là cho dù là ngươi cũng không có khả năng dễ dàng đem chúng ta tìm tới. Đây là một tôn tiên đế nên nói sao? Bọn hắn là cao quý tiên đế, là chư thiên vạn giới đỉnh phong cường giả. Dù là biết rõ phía trước là tuyệt lộ, cũng sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A a. Vân Vô Nguyệt nghe Cấm Linh nói về sau, đột nhiên phát ra như chuông bạc tiếng cười ở trong hỗn độn truyền bá ra, ở trong hỗn độn tạo thành một khúc mỹ diệu lạc trương. Cấm Linh, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đồng dạng nhát gan. Nhát gan còn chưa tính, có đôi khi cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, nhưng ngươi nhát gan ngươi không hảo hảo thủ ẩn nút, cũng dám chủ động đối với ta ma giới xuất thủ, lần này, liền tính ngươi lại thế nào cầu xin tha thứ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vân Vô Nguyệt lời nói bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết chuyện cũ, dù là người lâm vào hiểm cảnh, cái khác tiên đế nội tâm cũng là lóe qua một tia hiếu kỳ. Chẳng lẽ Cấm Linh trước kia cùng Vân Vô Nguyệt cầu xin tha thứ qua? Bằng không Vân Vô Nguyệt làm sao biết nói ra lời nói này? Cấm Linh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cái kia đoạn chuyện cũ là đời này của hắn duy nhất muốn quên làm thế nào cũng không quên được chỗ bẩn. Vô số năm trước, hỗn độn bên trong ra đời một kiện chí bảo, không khéo Cấm Linh cùng Vân Vô Nguyệt một đạo hóa thân gặp nhau. Lúc ấy Vân Vô Nguyệt cái kia một đạo hóa thân chỉ là tiên tôn thực lực, mà Cấm Linh đã sớm là tiên đế cường giả. Hai người đồng thời gặp phải chí bảo, nguyên bản Vân Vô Nguyệt hóa thân thấy gặp tiên đế cường giả cũng không có tranh đoạt ý tứ, chỉ bất quá nàng vừa định rời đi, Cấm Linh vậy mà liền đưa nàng đạo kia hóa thân đánh nổ. Mà tại Cấm Linh trong mắt, tiện tay gạt bỏ một tôn tiên tôn cùng nghiến chết một con run rế không sai biệt lắm, căn bản không có gây nên hắn coi trọng, hắn tại chỗ chờ đợi chí bảo xuất thế. Mà Vân Vô Nguyệt bản tôn mặc dù tại ma giới, nhưng hóa thân vẫn lạc một khắc này, nàng đã được đến ký ức. Thân là ma giới ma đế nàng, tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua, bất quá nàng bản tôn vẫn không có đi ra ma giới, mà là lấy mộng cảnh năng lực lần nữa tạo nên một tôn hóa thân. Cái hóa thân này tu vi mặc dù không bằng bản tôn, nhưng cũng có bản tôn chín thành thực lực. Hóa thân phía trước chí bảo chỗ hỗn độn khu vực, cùng canh giữ ở chí bảo bên người Cấm Linh đánh đứng lên. Trận chiến kia, chí bảo còn không có xuất thế liền được dư âm đánh nát, mà Cấm Linh căn bản không phải hóa thân đối thủ, bị hóa thân đè lên đánh. Cấm Linh tự biết không địch lại, liền đi mình thế giới trở về. Thế là hóa thân xuyên qua vô số thế giới truy sát Cấm Linh, thẳng đến giết tới Cấm Linh thế giới. Sự tình đến đây lại như cũng không có dừng lại. Hóa thân tiến vào Cấm Linh thế giới, lấy đại thần thông chi lực tại chúng sinh trong đầu tái hiện nàng truy sát Cấm Linh một màn kia, cuối cùng còn giết người chu tâm, nói mình bất quá là một đạo hóa thân, các ngươi tiên đế ngay cả một đạo hóa thân đều đánh không lại, thực sự rất rưỡi. Nói xong, đây đạo hóa thân liền tiêu tán tại Cấm Linh thế giới bên trong, dùng cái này tại chứng thực nàng thật chỉ là một đạo hóa thân. Từ đó về sau, Cấm Linh đại thế giới sinh linh liền đối bọn hắn vô địch tiên đế đại nhân sinh ra chất vấn. Mà Cấm Linh lúc ấy tâm tính càng là cơ hồ sụp đổ, vì không đem chuyện này quyết tán đến chư thiên và giới, hắn vậy mà phát rồ đem Cấm Linh đại thế giới sinh linh từ tiên tôn đến không thể tu luyện phàm nhân đều huyết tẩy một lần. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng hiệu quả lại phi thường hữu hiệu, ngoại trừ hắn cùng Vân Vô Nguyệt bên ngoài, không ai biết cái chuyện cũ này. Vân Vô Nguyệt biết được về sau, cũng bất quá khinh thường cười một tiếng. Cũng là từ đó trở đi, Vân Vô Nguyệt liền thành Cấm Linh tâm ma. Chương 1290, 12 đế vị chương 1290, 12 đế vị nhìn đến Cấm Linh cái kia khó coi sắc mặt, Vân Vô Nguyệt biết hắn nội tâm ý nghĩ, chính là sợ mình chuyện xưa nhắc lại. Bất quá nàng lại kinh thường lại nhiều nói nhảm. Các ngươi thế giới khoảng cách ma giới quá mức xa xôi, bất quá yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi lạc đàn, hôm nay, chư thiên vạn giới, nhất định phải thêm ra 12 đế vị. Vừa dứt lời, một đạo lại một đạo thân ảnh tòng vân không trăng trên thân đi ra, rất nhanh, hết thảy 12 đạo hóa thân liền xuất hiện ở trong hỗn độn. Đây 12 đạo hóa thân thực lực cũng không so bản tôn yếu bao nhiêu, cho dù là đối mặt cùng là phá đạo bước thứ 5 hỗn độn thần ma, cũng có thể quần nhau rất lâu. Vân Vô Nguyệt, 12 vị tiên đế hư ảnh sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, Thương Lan Vũ Đế nói thẳng, thật không có thương lượng chỗ trống. Thương lượng? Ngươi? Vân Vô Nguyệt nhìn đến Thương Lan Vũ Đế, không khỏi cười lạnh nói, nếu là mấy người khác nói lời này ta có lẽ còn sẽ có suy tính khả năng, thế nhưng là ngươi. Thương Lan Vũ Đế, các ngươi đối với Thánh Hoàng Điện xuất thủ, ta thân là Thánh Hoàng Điện ma hậu, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Cái gì? Ngoại trừ Phạm Thiên Đế bên ngoài, Vũ Đế trong liên minh cái khác 4 vị tiên đế ánh mắt đều là lóe qua một tia khó có thể tin. Ngươi là Thánh Hoàng Điện ma hậu? Phù Đồ Tiên Đế kinh ngạc nói ra. Lần này đối phó ma giới kế hoạch, có thể nói là hắn dẫn đầu cùng với những cái khác 7 vị tiên đế đạt thành chung nhận thức. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, trước cầm xuống ma giới, đem tiêu hóa sau tăng cường phe mình thực lực, lại đối phó Thánh Hoàng Điện. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phó ma giới cũng là tại đối phó Thánh Hoàng Điện, đây cùng hắn kế hoạch dự tính ban đầu hoàn toàn tương phản. Tính kế tính tới tính lui, kết quả là đối mặt vẫn là thần bí không lường được Thánh Hoàng Điện. Chẳng lẽ ngươi chính là Hậu Thổ Nương Nương? Phù Đồ Tiên Đế lại hỏi. Thánh Hoàng Điện Thánh Hoàng cùng Hậu Thổ Nương Nương thần bí nhất, bọn hắn căn bản không biết hai người này tướng mạo, cho nên hắn giờ phút này mới có thể như thế hoài nghi. Ngươi đoán? Vân Vô Nguyệt cười lạnh. Đoán? Không có cơ hội. Vân Vô Nguyệt vung tay lên, tòa đại điện này ngay tiếp theo 12 đạo tiên đế hư ảnh liền hóa thành hư vô, biến mất ở trong hỗn độn. Đi thôi, nhớ kỹ, không nên đem thế giới đều đánh nổ, vậy tương lai có thể đều là chính chúng ta ra. Vân Vô Nguyệt đối với 12 đạo hóa thân dặn dò. Biết biết, chúng ta là càng lúc càng giống gia hỏa kia rồi, gia hỏa kia trước kia cũng dạng này. Một đạo hóa thân treo chọc nói. Hóa thân treo chọc bản tôn. Đúng vậy, Cố Trường Sinh hóa thân cũng làm như vậy qua. Nếu không nói là người một nhà đâu. Vân Vô Nguyệt cười cười, mình càng lúc càng giống gia hỏa kia mới đúng. Bằng không nhân tộc tại sao có thể có phù thê tướng thuyết pháp này đâu? Phù Đồ đại thế giới, thần niệm vẫn lạc, Phù Đồ tiên đế bản tôn đã từ thần niệm biết được tất cả, hắn đánh ra một đạo thần niệm, đem hậu sự an bài xong, sau đó mặt không biểu tình ngồi tại trên thần tọa. Sau một hồi lâu, tất cả cảm xúc đều hóa thành thở dài một tiếng. Hiện tại thở dài thì có ích lợi gì? Một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi nói đúng, thở dài vô dụng. Phù Đồ tiên đế gật gật đầu, thừa nhận Vân Vô Nguyệt nói. Hối hận không? Vân Vô Nguyệt hỏi. Hối hận? Phù Đồ tiên đế lắc đầu, nói, bản đế đi là sát lục đại đạo, sát lục như gió, thường kèm thân ta, chết tại bản đế sinh linh vô số kể. Từ khi ta lựa chọn con đường này thời điểm, ta liền chuẩn bị tốt tương lai sẽ bị càng mạnh tồn tại thu hoạch, bản đế làm việc, không bao giờ hối hận. chỉ là bản đế nội tâm có một cái nghi hoặc, không biết có thể trước khi chết thay ta giải thích nghi hoặc. Vân Vô Nguyệt ánh mắt lóe qua một vệt vẻ tán thưởng, so với Cấm Linh, phù đồ không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp cường giả hình tượng, đối mặt tử vong, hắn không có chút nào sợ hãi. Nói đi, Vân Vô Nguyệt quyết định thỏa mãn hắn trước khi chết một cái nguyện vọng. Thánh Hoàng Điện, đến cùng là như thế nào tồn tại? Phù đồ tiên đế ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Vô Nguyệt, đây là hắn nội tâm lớn nhất nghi hoặc. Hắn chưa hề nghĩ tới ma giới cùng Thánh Hoàng Điện cũng có quan hệ, đồng thời quan hệ sâu như thế, Vân Vô Nguyệt lại là Thánh Hoàng nữ nhân. Đồng thời Vân Vô Nguyệt thực lực đã đạt đến hắn vô pháp dự đoán cảnh giới. Thánh Hoàng Điện tuyệt đối không giống biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Vấn đề này, Vân Vô Nguyệt lộ ra vẻ suy tư. Phù đồ tiên đế thấy thế, còn tưởng rằng Vân Vô Nguyệt không muốn trả lời, nội tâm có điều mất nhìn, bất quá nhưng cũng không nói gì. Cụ thể mạnh bao nhiêu, ta cũng vô pháp nói cho ngươi. Nhưng mà, nhất thống chư thiên vạn giới, chỉ cần hắn nghĩ, chỉ là một cái ý niệm trong đầu giữa sự tình. Vân Vô Nguyệt ánh mắt lóe qua vẻ kiêu ngạo chi sắc. Phù đồ tiên đế thần sắc chấn động. Nhất thống chư thiên vạn giới một cái ý niệm trong đầu giữa sự tình. Phù đồ tiên đế không cho rằng Vân Vô Nguyệt sẽ ở lúc này nói dối lừa hắn, với lại hắn cũng không có tư cách bị Vân Vô Nguyệt lừa gạt. Bất quá vẫn như cũ rất rung động, hắn nói, nhất thống chư thiên vạn giới lớn nhất lực cản cho tới bây giờ đều không phải là chúng ta những này tiên đế, mà là thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức, chẳng lẽ các ngươi có nắm chắc đối phó bọn hắn? Ta nói, chỉ cần hắn nghĩ, đó là một cái ý niệm trong đầu giữa sự tình. Vân Vô Nguyệt lặp lại câu nói này, về phần cái khác, không cần lại nói quá nhiều. Phù đồ tiên đế giật mình, nguyên lai Vân Vô Nguyệt mới vừa nói, là bao hàm thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức ở bên trong. Chỉ là, vì sao lại xuất hiện dạng này tồn tại? Phù đồ tiên đế nội tâm nghi hoặc không có cởi ra, ngược lại là có một cái càng lớn nghi hoặc. Nhưng Vân Vô Nguyệt hiển nhiên đã không muốn nói quá nhiều, phải biết, cái khác 11 đạo hóa thân, giờ phút này đều đã xong việc. Lên đường đi. Vân Vô Nguyệt vung tay lên, phù đồ tiên đế cái kia vạn cổ bất diệt đế khu, hóa thành vô số tinh quang, tiêu tán giữa thiên địa. Ầm ầm. Tiên đế vẫn, thiên địa cảm giác. Phù đồ đại thế giới rơi ra một trận mưa máu, toàn bộ sinh linh đều có một loại khóc lóc đau khổ xúc động. Vân Vô Nguyệt mặt không biểu tình, liền muốn rời khỏi thì, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Ba người đều là tiên tôn. Các ngươi, là muốn cho các ngươi sư tôn báo thù. Từ ba người trên thân, Vân Vô Nguyệt thấy được sát lục đại đạo cái bóng, hiển nhiên, bọn hắn kế thừa nhất mạch, đến từ phù đồ tiên đế. Phanh. Ba người lại cùng nhau quỳ xuống, nói, hồi bẩm đại nhân, ba người chúng ta chính là phù đồ tiên đế đệ tử. Tại đại nhân hàng lâm trước đó, sư tôn từng phân phó để cho chúng ta đừng nghĩ đến báo thù, mà là dẫn đầu phù đồ đại thế giới cùng dưới trướng tất cả đại thế giới hướng Thánh Hoàng Điện thần phục, mong rằng đại nhân thành toàn. Vân Vô Nguyệt khẽ giật mình, nàng quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua cái kia không có một hai thần tọa, tựa hồ nơi đó có một bóng người đang cười. A a, thật đúng là lão hồ ly. Vân Vô Nguyệt cười ha ha, phù đồ tiên đế để hắn đệ tử lựa chọn hướng Thánh Hoàng Điện quy hàng chuyện này không thể nghi ngờ là thông minh nhất quyết định. Chỉ bất quá một cái đi sát lục chi đạo tiên đế, cuối cùng lại lựa chọn lấy nhất là hòa bình phương thức giải quyết phù đồ đại thế giới cùng Thánh Hoàng Điện giữa mâu thuẫn, nói lên đến cũng là rất kỳ quái. Bất quá đã có thể không đánh mà thắng, Vân Vô Nguyệt cũng vui vẻ tiếp nhận. Ngoại trừ phù đồ đại thế giới bên ngoài, trước kia lệ thuộc phù đồ đại thế giới còn có bao nhiêu? Vân Vô Nguyệt hỏi. Trong đó một người hồi đáp, hồi bẩm đại nhân, xương ta ma hậu. Vân Vô Nguyệt nói, là hồi bẩm ma hậu. Lệ thuộc sư tôn đại thế giới nguyên bản hết thể có 23, hiện tại còn lại 15 cái. Người kia nói. Vân Vô Nguyệt gật gật đầu, 23 bên trong, trừ bỏ đã bị đan thanh đại thế giới chiếm lĩnh một cái. Hiện nhiên, tại cái kia 81 cái đại thế giới bên trong, có 7 cái đại thế giới là lệ thuộc phù đồ. Đã các ngươi lựa chọn thần phục, vậy sau này liền đàng hoàng nghe theo Thánh Hoàng Điện an bài, nếu có gì tâm nói. Vân Vô Nguyệt ngữ khí băng lãnh, một vệ khí thế từ trên người nàng phát ra, ba người lập tức như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này, bọn hắn tư duy tựa hồ đều muốn bị đông kết, một thân tiên tôn tu vi không có đất dụng võ chút nào. Chúng ta từ không hài lòng. Ba người đem đầu gần sát mặt đất. Vân Vô Nguyệt thấy thế, thu liễm khí thế, nói, như thế rất tốt. Các ngươi trước án binh bất động, cần dùng đến các ngươi thời điểm, tự sẽ có mệnh lệnh truyền đạt. Là. Ba người đáp lại, lại thật lâu không đợi được Vân Vô Nguyệt tiếp theo lời nói. Ba người nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện Vân Vô Nguyệt đã rời đi. Bọn hắn lập tức thở dài một hơi, cuối cùng sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua thần tọa. Hai vị sư đệ, đã đây là sư tôn khi còn sống cuối cùng yêu cầu chúng ta làm sự tình, chúng ta quả quyết không thể sai lầm. Trong ba người đại sư minh nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng, đừng nghĩ đến cái gì báo thù sự tình. Hai người cũng là minh bạch, nhao nhao gật đầu, đại sư minh, chúng ta biết nên làm như thế nào. Một ngày này, chư thiên vạn giới tiên đế lòng có cảm giác, nội tâm kinh hãi không thôi, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được đế vị lại xuất hiện trống chỗ, mà lần này trống chỗ số lượng là xưa nay chưa từng có. Số lượng đạt đến 12. Mà Phạm Tiên Đế bản tôn đã tiến vào vô kiếp chi địa, hắn chiếm cứ đế vị, tự nhiên cũng bởi vậy ngược lại. Chương 1291, Thanh Thanh, ta thích ngươi. Chương 1291, Thanh Thanh, ta thích ngươi. Phạm Tiên chạy trốn. Trở lại đan thanh đại thế giới về sau, Vân Vô Nguyệt đối với hậu thổ nói ra. A, ngươi xuất thủ cũng có thể chạy thoát. Đang tại xử lý sự vụ hậu thổ thả ra trong tay đồ vật, kinh ngạc nhìn đến Vân Vô Nguyệt. Tại Phạm Thiên đại thế giới, chỉ là hắn một đạo hóa thân. Vân Vô Nguyệt nói. Hậu thổ khẽ bước cằm, nói, bất quá liền tính như thế, chỉ cần khóa chặt hắn khí cơ, mặc kệ hắn trốn ở đâu, hẳn là đều không thể tránh đi ngươi thôi diễn mới đúng, đây là vì sao? Đây chính là ta chỗ kỳ quái địa phương. Vân Vô Nguyệt ánh mắt lóe qua một tia suy tư, sau đó mở miệng nói, Phạm Thiên hẳn là thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức một thành viên, tại chư thiên vạn giới bên trong hoàn toàn mất hết hắn khí tức, liền ngay cả thuộc về hắn đế vị cũng trống không. Ta nghĩ hắn hẳn là tiến nhập một cái tên là vô kiếp chi địa địa phương. Vô kiếp chi địa. Hậu thổ ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc, nàng lần đầu tiên nghe nói hỗn độn bên trong còn có một chỗ như vậy. Bất quá cũng không trách nàng, dù sao nàng vốn cũng không phải là phương này hỗn độn sinh linh, ban đầu đi tới nơi này phương hỗn độn thời điểm đã vất lạc. Hiện tại xuống lại cũng bất quá là qua mấy ngàn năm, phương này hỗn độn bí mật còn chưa hoàn toàn đào móc. Ta cũng là bởi vì thôn vệ thủy tổ ma bản nguyên về sau, đạt được một chút một đoạn ký ức mới biết được có một chỗ như vậy tồn tại. Mặc dù chỉ là một đoạn ký ức, nhưng ma tổ dù sao trải qua 18 cái hỗn độn kỷ nguyên, cho dù là không hoàn chỉnh ký ức, cũng so Vân Vô Nguyệt cả đời chứng kiến hết thảy còn muốn nhiều. Những ký ức này bình thường đều bị Vân Vô Nguyệt phong tồn đứng lên, thẳng đến bởi vì Phạm Thiên sự tình, nàng mới nhớ tới. Căn cứ thủy tổ ma ký ức nói, vô kiếp chi địa chính là hỗn độn đại đạo lưu cho chư thiên vạn giới một đường sinh cơ. Ở nơi đó, vô kiếp vô thai vô bệnh không có ách, nhân quả bất xâm luân hồi không vào, liền ngay cả thời gian không gian đều không thể định nghĩa, nó tồn tại qua đi, hiện tại cùng tương lai bất kỳ một cái nào thời không tiết điểm, cho dù là phàm nhân, ở trong đó đều có thể thu hoạch được vĩnh hằng thọ nguyên. 18 cái hỗn độn kỷ nguyên đến nay, chư thiên vạn giới trải qua nhiều lần kết thúc cùng diễn sinh, chỉ có vô kiếp chi địa vĩnh hằng bất biến. Vân Vô Nguyệt nói để hậu thổ rơi vào trầm tư, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn Vân Vô Nguyệt, nói như vậy, vô kiếp chi địa là bị thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức tìm được a. Vân Vô Nguyệt gật gật đầu, nói, tại cái thứ nhất hỗn độn kỷ nguyên bên trong, vô kiếp chi địa liền được sáng tạo thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức Hồng tìm được. Lại là Hồng. Hậu thổ đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Từ tổ Long Hỗn Côn bọn hắn nơi đó nàng liền biết, Hồng, ma tổ cùng bản hoàng là phương này hỗn độn trước hết nhất đản sinh ba vị hỗn độn ma thần, bọn hắn đản sinh, phảng phất như là số mệnh đồng dạng, Hồng cùng bản hoàng lẫn nhau cam thủ, mà ma tổ tức là trở thành một cái trung lập giả. Hồng sáng tạo thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức, muốn thôn phệ chư thiên vạn giới, dùng cái này đột phá gông cùm xiềng xích. Mà bản hoàng tức là thành lập chư thiên vạn giới trận doanh, cùng thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức chống lại. Song phương từ cái thứ nhất hỗn độn kỷ nguyên bắt đầu đến bây giờ, đã không biết đã trải qua bao nhiêu đại chiến. Nói lên đến, thời gian liền đó là lệ thuộc chư thiên vạn giới trận doanh, cho nên lúc ban đầu tổ lòng tìm hắn đi vây công hỗn độn ma viên thì hắn mới chịu đáp ứng sảng khoái như vậy. Bây giờ ma tổ đã vất lạc, trở thành Vân Vô Nguyệt tư lương, mà Hồng tựa hồ cũng không tại phương này hỗn độn bên trong. Về phần bản hoàng, nghe thời gian nói cái này kỷ nguyên ban đầu bản hoàng thụ thương, không biết đi chỗ nào chữa thương. Lúc này lại nghe thấy Hồng cái tên này, hậu thổ có một loại dự cảm, nàng muốn thống nhất chư thiên vạn giới lớn nhất lực cản, đó là Hồng. Đã hỗn độn bên trong có như vậy một cái thần bí chi địa, chúng ta nhất định phải có thể bắt được. Hậu thổ ánh mắt kiên định nói. Vân Vô Nguyệt gật gật đầu, cái này hỗn độn kỷ nguyên sắp nên đón đại kiếp, đến lúc đó chỉ cần không phải phá đạo tồn tại, đều sẽ gặp đại kiếp nhân quả mà vẫn lạc. Vô kiếp chi địa vừa vặn có thể an trí bọn hắn quan tâm thiếu còn không có phá đạo người, xem ra phải tăng tốc nhịp bước. Hậu thổ hơi nheo mắt lại, nàng vung tay lên nói, Lam Đế, Thanh Dương, Thanh Đế, Diệp Thanh Nhan ở đâu? Hậu thổ âm thanh xuyên qua tầng tầng hư không, truyền vào bốn người trong hai. Một chỗ khí tức cổ lão đại hoang bên trong, một mũi tên xé rách hư không, rơi vào một đầu khí tức bạo ngược hung thú bên trên, vẹn vẹn trong nháy mắt, mũi tên này mũi tên bạo phát đi ra khủng bố năng lượng liền đem một tôn có thể so với chân tiên cảnh hung thú đánh giết, núi cao kích cỡ đầu tách ra đỏ tươi pháo hoa. Cố Tích Chiều thân ảnh chợt lóe, cầm trong tay xạ nhật cung đi vào hung thú thi thể trước mặt, nhìn đến giữ lại còn coi như hoàn chỉnh thi thể, Cố Tích Chiều thỏa mãn gật gật đầu, nói, đây Thanh Thanh, ta đã đạt đến hoàn chỉnh người cung hợp nhất chi cảnh. Trước đây, hắn dùng xạ nhật cung bắn ra khủng bố mũi tên, năng lượng vô cùng cuồng bạo, giống trước mắt như vậy chân tiên cảnh hung thú bị mũi tên đánh trúng, trong khoảnh khắc liền thi cốt hoàn toàn không có. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể hoàn mỹ khống chế mũi tên lực lượng, đã đạt đến Thanh Thanh nói tới người cung hợp nhất chi cảnh. Không tệ, ta còn tưởng rằng ngươi cần tấn thăng chân tiên mới có thể nắm giữ. Diệp Thanh Nhan âm thanh vẫn còn đang Cố Tích Chiều trong đầu băng lên. Cố Tích Chiều cười nhạt một tiếng, đem hung thú thi thể cất kỹ. Những này có thể đều là hắn tu luyện tài nguyên, hắn đi là nhục thân thần tàng chi đạo, mà hung thú nhục thân ẩn chứa năng lượng mặc dù cuồng bạo, nhưng với hắn mà nói lại là tốt nhất tài nguyên tu luyện, so với tiên nguyên hiệu quả còn tốt hơn mấy phần. Tại mảnh này vô ngân đại hoang bên trong, tồn tại vô số hung thú, đối với hắn mà nói, đây chính là tu luyện thánh địa. Cái kia, Thanh Thanh, ta đã đạt đến người cung hợp nhất chi cảnh, trước đó ngươi ta ước định, còn giữ lời sao? Nói đến đây, Cố Tích Chiều lỗ thay vậy mà đầy máu biến đỏ. Ban đầu đi vào Đan Thanh đại thế giới sau đó, Diệp Thanh Nhan vì cổ vũ Cố Tích Nhược sớm ngày đạt đến người cung hợp nhất chi cảnh, đã từng ngưng thuận hứa hẹn. Chỉ cần Cố Tích Chiều đạt đến người cung hợp nhất chi cảnh, nàng liền lấy khuôn mặt thật cùng ở chung. Ban đầu chỉ là thuận miệng nhắc lên, lấy Cố Tích Chiều đây thẳng nam tính nghiên cứu, Diệp Thanh Nhan còn tưởng rằng hắn đảo mắt liền sẽ quên, đây mấy trăm năm qua cũng một mực không có nói, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Đều để tiểu gia hỏa này mơ mơ màng màng đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm cùng hắn thẳng thắn. Đương nhiên nhớ kỹ, ta. Diệp Thanh Nhan lời còn chưa nói hết, liền nghe đến hậu thổ triệu hoán nàng âm thanh. Nàng một đạo hóa thân lưu tại Hồng Trần giới trợ giúp Bạch Hổ yêu hoàng cùng một chỗ quản lý Hồng Trần giới, bản tôn lại một mực dấu ở Cố Tích Triều thần hải bên trong. Giờ phút này hậu thổ nương nương triệu hoán, hiển nhiên là cần nàng bản tôn tiến về. Thế nào? Cố Tích Triều phát hiện dị dạng. Ân. Hậu thổ nương nương gọi ta. Diệp Thanh Nhan nói. Vậy ngươi mau đi đi. Cố Tích Triều đội bằng nói. Ngươi không kinh ngạc? Kinh ngạc cái gì? Không kinh ngạc ta quen biết hậu thổ nương nương. Kỳ thực có chút sự tình ta đã sớm đoán được, ngươi một mực tại ta thần hải bên trong, Thủy Tổ Gia Gia nhưng xưa nay đã không có nhắc nhở cho ta cái gì, vậy khẳng định Thủy Tổ Gia Gia bọn hắn là biết ngươi tồn tại. Cố Tích Triều cười nói, ngươi gia hỏa này. Diệp Thanh Nhan từ Cố Tích Triều thần hải bên trong đi ra, đôi mắt đẹp hơi trừng, lúc này nàng xung quanh đã có thể không có hỗn độn mê vụ, nàng dung mạo hoàn toàn bại lộ tại Cố Tích Triều trước mặt. Thật đẹp. Cố Tích Triều mặc dù đã sớm dự liệu được Thanh Thanh sẽ là một cái đại mỹ nữ, nhưng đích thân mắt thấy thì vẫn như cũ trong nháy mắt bị nàng hấp dẫn. Thanh Thanh, ta thích ngươi. Cố Tích Triều nói lời kinh người. A. Diệp Thanh Nhan hoàn toàn không có dự liệu được Cố Tích Triều câu tiếp theo lại là lớn mật thổ lộ. Ngươi. Nàng nguyên bản hơi chừng hai mắt đã biến hóa, ánh mắt bên trong lóe qua một tia không biết làm sao. Hừ, ta không để ý tới ngươi, ta muốn đi thấy hậu thổ nương nương. Không biết làm sao Diệp Thanh Nhan không biết trả lời như thế nào, đành phải lựa chọn trốn tránh. Trốn tránh mặc dù có thể hổ thẹn, nhưng tạm thời hữu dụng. Nhớ kỹ, ta gọi là Diệp Thanh Nhan. Chỉ để lại một câu, Diệp Thanh Nhan thân ảnh liền biến mất, chỉ bất quá tựa hồ có chút chạy trối chết địa bối rối cảm giác. Cố Tích Triều sờ lên đầu, không biết từ chỗ nào bước ra một quyển sách. Không nên à, trên sách đó là như vậy viết, ưa thích liền lớn mật thổ lộ, chẳng lẽ Thác Bạt sư thúc tổ viết sách là giả? Không không không, sư thúc tổ sách tại Hồng Trần giới như thế dễ bán, tuyệt đối không thể giả. Hẳn là ta không để ý đến một ít chi tiết, đến lại cẩn thận nghiên cứu một phen mới được. Bất quá Thanh Thanh giống như không có tức giận, có phải hay không đại biểu cho ta còn có cơ hội? Chương 1292, Hướng Chư Thiên Hạ Chiến Thư. Chương 1292, Hướng Chư Thiên Hạ Chiến Thư. Ở phía sau thổ phát ra triệu hoán thanh âm không lâu, rất nhanh, Lam Đế, Thanh Dương đạo tổ, yêu giới Thanh Đế cùng Diệp Thanh Nhan liền tới đến đại điện bên trong. Thấy hậu thổ cùng Vân Vô Nguyệt đều tại, bốn người có chút không mình hành lễ. Gặp qua hậu thổ nương nương, gặp qua ma hậu. Hậu thổ cùng Vân Vô Nguyệt khẽ gật đầu, mà hậu thổ mở miệng nói ra, hôm nay triệu hoán các ngươi đến đây, bản cung có một việc cần các ngươi đi làm. Nương nương mời nói. Lam Đế nói. Thế là hậu thổ liền đem Vân Vô Nguyệt đi sự tình nói cho bọn hắn. Bọn hắn sau khi nghe hơi kinh ngạc, cũng có chút giật mình. Lam Đế còn tốt, dù sao có hỗn độn chôn biển kinh lịch, biết tiên đế tại một chút tồn tại trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến, không có bao nhiêu khiếp sợ. Ba người khác liền không đồng dạng. Trước đây bọn hắn liền cảm ứng được đế vị có thiếu, đồng thời chống ra 12 đế vị, bản này liền không phải là bình thường sự tình, thậm chí có thể nói là một kiện chấn động vạn cổ đại sự. Chư thiên vạn giới lập tức chống đi 12 vị đế vị sự tình, không bao lâu liền sẽ biết là ma hậu làm, ta Thánh Hoàng Điện cũng biết chân chính tiến vào chư thiên vạn giới trong mắt. Vân Vô Nguyện xuất thủ chạm sát 12 vị tiên đế sự tình cũng không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ, người hưu tâm chỉ cần hơi tốn một chút thời gian liền sẽ biết là nàng xuất thủ, mà đến lúc đó, Thánh Hoàng Điện liền cũng lại giấu không được, sẽ chính thức tiến vào chư thiên sinh linh trong mắt. Bất quá đối với đây, hậu thổ hiển nhiên không có nửa điểm lo lắng, nàng tiếp tục nói, thống nhất chư thiên vạn giới bắt buộc phải làm, bất kỳ cả gan ngăn cản sinh linh hoặc thế lực, đều chính là chúng ta địch nhân. Lần này, bản cung muốn các ngươi dẫn người trấn áp nguyên bản sở thuộc 12 vị tiên đế giới chướng đại thế giới, dám có người chống cự, giết. Ngoài ra, Thanh Đế, bạn cũng còn có một việc cần ngươi đi làm. Nói xong lời cuối cùng, hậu thổ ánh mắt nhìn về phía Thanh Đế. Thanh Đế ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, nương nương mời nói. Bạn cũng cần phải mượn yêu giới lực lượng, hướng chư thiên vạn giới tuyên bố một việc. Hậu thổ ánh mắt trở nên tĩnh mịch đứng lên, trên thân toát ra một vẻ không giận tự uy chi khí tức. Ở đây người đều là chấn động, tựa hồ đã đoán được cái gì. Thanh Đế không người yên lặng nghe. Hậu thổ tức là tiếp tục nói, lấy Thánh Hoàng Điện chi danh, hướng chư thiên vạn giới truyền đạt thứ nhất thông lệnh, Thánh Hoàng Điện ý tại nhất thống chư thiên vạn giới, ngưng vạn cổ cường thịnh chi khí tượng. Bản cung cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Hậu thổ nói liền như là đại đạo chi âm đồng dạng, tại hư không bên trong, vô số đại đạo pháp tác hiện hiện, ngưng tụ thành thứ nhất thánh hoàng chiếu lệnh. Lam Đế bốn người thấy này chiếu lệnh, sắc mặt lộ ra vẻ cung kính, bọn hắn có thể cảm nhận được đây thứ nhất chiếu lệnh ẩn chứa khủng bố lực lượng, đây thứ nhất chiếu lệnh có thể so với một kiện phá đạo chi vật. Vi thần nhất định bằng nhanh nhất tốc độ, đem chiếu lệnh thông báo chư thiên vạn giới. Thanh Đế đôi tay cao nâng tiếp nhận thánh hoàng chiếu lệnh. Hậu thổ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nói, Thanh Nhan lưu lại. Lam Đế ba người nghe vậy, nhao nhao thối lui ra khỏi đại điện, chỉ để lại Diệp Thanh Nhan. Đợi những người khác sau khi rời đi, hậu thổ nguyên bản nghiêm túc thần sắc bỗng nhiên lộ ra một vẻ tấm áp nụ cười, nói: "Không có quấy rầy các ngươi à?" Diệp Thanh Nhan nghe vậy sắc mặt không khỏi một đỏ, có một loại dưới mặt đất luyến bị bạch trần ngượng ngùng. "Không có, không có." Diệp Thanh Nhan lại trả lời như vậy. "A a." Hậu thổ cùng Vân Vô Nguyệt hai người thấy thế, không khỏi cười một tiếng, ở trong mắt rất nhiều người, Diệp Thanh Nhan là một tôn cao quý tiên đế cường giả, nhưng tại các nàng trong mắt, Diệp Thanh Nhan vẫn là một cái tiểu nha đầu. Nhất là cái tiểu nha đầu này hiện tại cùng Cố ra một tên tiểu bối cùng một chỗ, sớm muộn đều sẽ trở thành người trong nhà. Lại cùng Diệp Thanh Nhan hàn huyên một hồi, hậu thổ này mới khiến nàng rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn hậu thổ cùng Vân Vô Nguyệt. "Tỷ tỷ, ngươi đây thứ nhất thông lệnh, có thể nói là đối với chư thiên vạn giới phát khởi một phong chiến thư." Vân Vô Nguyệt cười nói, "Không sai, ta chính là muốn cho chư thiên vạn giới truyền đạt chiến thư. Trước đó ta thường xuyên bế quan, Thánh Hoàng Điện mới cần ẩn tàng đứng lên, nhưng bây giờ ta nếu như đã xuất quan, vậy liền không cần lại có bất kỳ ẩn tàng. Cũng là thời điểm để chư thiên vạn giới sinh linh biết Thánh Hoàng Điện cường đại." Hậu thổ ánh mắt trở nên thâm trầm. "Đúng, gia hỏa kia đâu?" Hậu thổ hỏi. Vân Vô Nguyệt nhún nhún vai, nói, "Không biết đi cái nào quỷ hôn a." "Lêu lổng." "Liền hắn." Hậu thổ khinh thường, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám lêu lổng. "Mặc kệ hắn, gia hỏa này đoán chừng lại ở nơi nào đi uống rượu." Nhớ tới cái kia tử quỷ, hậu thổ bất đắc dĩ lắc đầu, phàm là có mình một phần mười sự nghiệp tâm, chư thiên vạn giới cũng không trở thành hiện tại vẫn là các cường giả thế chân bạc cục diện. Chúng ta cần tìm tới vô kiếp chi địa. Hậu thổ nói. Trường sinh khẳng định biết. Vân vô nguyện nói. Được rồi, không hỏi hắn, chúng ta tự lực cánh sinh. Hậu thổ vung đầu nằm đấm, cũng không thể cái gì đều dựa vào gia hỏa kia, bằng không thì sẽ trầm mê. Không tìm hắn nói, vậy cũng chỉ có thể tìm một cái thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức hỗn độn thần ma. Vân vô nguyện suy nghĩ nói. Ân. Hậu thổ ánh mắt sáng lên, nàng có một người chọn. Hỗn độn bên trong, Tổ Long vẻ mặt tươi cười đem Hậu Thổ cùng Vân Vô Nguyệt nên vào Tổ Long Điện. Hai vị tẩu tẩu, các ngươi là đến tìm lão đại. Bất quá không khéo, lão đại trước đó vài ngày liền rời đi. Tổ Long còn tưởng rằng các nàng là đến tìm Cố Trường Sinh. Hắn đến qua. Hậu Thổ cùng Vân Vô Nguyệt cũng là kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Gia hỏa kia ở trong hỗn độn bằng hữu không nhiều, có thể tìm liền mấy cái kia, đến tìm Tổ Long cũng bình thường. Chúng ta không phải tới tìm hắn, chúng ta tìm Hoàng Tổ. Hậu Thổ đi thẳng vào vấn đề. Tìm ta. Hoàng Tổ đang tại đóng vai một vị hiền thê lương mẫu, đang tại cho mấy người nấu rượu. Sau khi nghe được Thổ nói là tìm đến mình, hơi kinh ngạc. Không biết hai vị tẩu tẩu tìm thiếp thân chuyện gì. Bởi vì cái gọi là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, gà Tổ Long tự nhiên theo Tổ Long xưng hô như thế nào hai người, nàng với tư cách thế tử, tự nhiên cũng phải đi theo. Hậu Thổ liếc qua Tổ Long, liền tốt giống đang nói ngươi phúc khí tốt có thể tìm tới Hoàng Tổ dạng này nữ tử. Tổ Long cười hắc hắc, không nói gì. Hậu Thổ lúc này mới lên tiếng, kỳ thực chúng ta tới tìm ngươi, đó là muốn biết liên quan tới vô kiếp chi địa tin tức. Vô kiếp chi địa. Tổ Long cũng là thu liễm nụ cười, hắn nói, Hậu Thổ tẩu tử, tiểu hoàng đã rời khỏi thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là mà tính sổ sách sao? Hậu Thổ không khỏi khí cười đánh gậy hắn nói, ách, thu được về tính sổ sách, cái kia không thể. Tổ Long cũng biết mình nóng lòng, tự phạt ba chén, nói, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Hậu Thổ cùng Vân Vô Nguyệt nhìn đến Hoàng Tổ, mà Hoàng Tổ tức thời nói ra, các ngươi là muốn tìm tới vô kiếp chi địa à? Không sai. Hai người không có phủ nhận. Cái kia rất đáng tiếc, mặc dù ta từng tại vô kiếp chi địa chờ đợi vô số năm, có đúng không cái chỗ kia, ta vẫn như cũ chưa quen thuộc. Hoàng Tổ ngữ khí tràn ngập tiếc hận. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không biết nó ở đâu? Vân Vô Nguyệt hỏi. Sát thực không biết. Hoàng Tổ lắc đầu, nói, đừng nói là ta, liền ngay cả cái khác tại vô kiếp chi địa đợi qua hỗn độn thần ma, rời đi vô kiếp chi địa về sau, cũng vô pháp muốn bằng vào mình tìm tới vô kiếp chi địa. Muốn lần nữa trở lại vô kiếp chi địa, trừ phi đạt được vô kiếp chi địa bên trong hỗn độn thần ma tiếp dẫn. Chỉ bất quá từ khi ta rời đi thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức về sau, vô kiếp chi địa liền rốt cuộc không có đối với ta từng có bất kỳ tiếp dẫn. Vậy mà như thế. Hậu Thổ cùng Vân Vô Nguyệt liếc nhau, đôi mi thanh tú cao lại. Bất quá các ngươi nếu là có thể tìm tới hỗn độn đệ nhất sát trận nói, liền có khả năng tìm tới vô kiếp chi địa. Chương 1293, Hoàng Tổ quyết định chương 1293, Hoàng Tổ quyết định hỗn độn đệ nhất sát trận. Hậu Thổ cùng Vân Vô Nguyệt liếc nhau, liên quan tới hỗn độn đệ nhất sát trận tin tức, mặc kệ là Đan Thanh đại thế giới vẫn là ma giới đều có ghi chép, chỉ bất quá cũng chỉ là đôi câu vài lời. Tổ Long ở một bên giữ im lặng, không phải hắn không muốn nói, mà là những sự tình này hắn căn bản không chen lời vào. Hắn giấc ngủ này đi ngủ 18 cái hỗn độn kỷ nguyên, trong lúc đó đối với hỗn độn phát sinh đại sự đều không có chú ý qua, hắn chỉ biết là có hỗn độn đệ nhất sát trận tồn tại, nhưng cụ thể hơn tin tức, hắn cũng sẽ không so Hậu Thổ cùng Vân Vô Nguyệt biết càng nhiều. Cho nên đành phải im lặng không lên tiếng uống rượu. Mà Hoàng Tổ tiếp tục nói, hỗn độn đản sinh thời khắc, không chỉ có dựng dục ra giống chúng ta như vậy hỗn độn ma thần, còn dựng dục ra rất nhiều uy lực có thể xưng khủng bố chí bảo, ta khống chế hỗn độn hỏa chính là thứ nhất, mà hỗn độn đệ nhất sát trận cũng thuộc về một trong số đó. Hỗn độn đệ nhất sát trận vốn là vô kiếp chi địa bạn sinh chi trận, bất quá về sau không biết nguyên nhân gì, hỗn độn đệ nhất sát trận biến mất. Mà nếu là vô kiếp chi địa bạn sinh chi trận, ta nghĩ chỉ cần tìm được nó, liền có thể tìm tới tiến vào vô kiếp chi địa phương pháp. Chỉ là thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức tìm nhiều cái hỗn độn kỷ nguyên, thủy chung không có kết quả, đến cái này kỷ nguyên mới có một điểm manh mối. Hậu Thổ cùng Vân Vô Nguyệt yên tĩnh địa lắng nghe Hoàng Tổ nói, mà Hoàng Tổ tiếp tục nói, luân hồi, manh mối cùng luân hồi có quan hệ. Luân hồi. Hậu Thổ cùng Vân Vô Nguyệt nghe vậy, không khỏi nhìn nhau, khóe miệng đều là có chút dương lên. Luân hồi a, tỷ tỷ, đây chính là đụng phải ngươi trên họng súng. Vân Vô Nguyệt chớp chớp màu tím đôi mắt. Hậu Thổ mỉm cười, sau đó hỏi, cùng luân hồi có quan hệ, chẳng lẽ chuyển thế? Ta đây cũng không rõ ràng, luân hồi thần bí khó lường, không phải ta có thể nhìn trộm. Hoàng Tổ lắc đầu. Nàng tu vi tại hỗn độn thần ma bên trong cũng không tính hàng đầu, nhưng bởi vì nàng cùng hỗn độn hỏa chính là bạn sinh quan hệ, hỗn độn hỏa lại đại biểu cho hỗn độn đại đạo ý chí, nàng thực lực xa xa không thể lấy tu vi đối đãi. Cho dù là phá đạo bước thứ 5 đối mặt hỗn độn hỏa, cũng phải mọi loại cẩn thận. Nhưng là luân hồi, hiển nhiên là so hỗn độn hỏa còn cao cấp hơn chi vật, từ hỗn độn đản sinh đến nay, chưa hề có người có thể nhìn trộm luân hồi, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá ta nghe Tổ Long nhắc qua, tẩu tẩu ngươi đang tại lĩnh hội luân hồi. Hoàng Tổ ngữ khí ẩn hàm một tia cẩn thận, dù sao nàng vấn đề dính tới Hậu Thổ tự thân đạo, nghiêm ngặt mà tính đều có thể xem như một loại khiêu khích. Bất quá Hậu Thổ hiển nhiên không thèm để ý, nàng cười nói, ta đích xác tại lĩnh hội luân hồi, đồng thời rất có hiệu quả. Tẩu tẩu thật lợi hại. Hoàng Tổ cảm thán, nàng lời này cũng không phải lời khách sáo, với lại chân tâm tán dương Hậu Thổ. Thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức không phải là không có đánh qua luân hồi chủ ý, chỉ cần khống chế luân hồi thì tương đương với khống chế chư thiên sinh linh vận mệnh. Chỉ là vô số năm qua, thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức một mực không dám tùy tiện chạm đến luân hồi, cái kia tương đương với cùng hỗn độn đại đạo đối nghịch, bọn hắn hữu tâm tham muốn nhưng cũng không dám biến thành hành động. A, ta cũng là nắm trường sinh phúc. Tại người khác trước mặt, hậu thổ không chút nào keo kiệt đối với Cố Trường Sinh khoe. Đồng thời nếu không phải ban đầu Cố Trường Sinh tiến về luân hồi hải cứu nàng, nàng cũng sẽ bị luân hồi phản vệ. Nói lên đến, nàng cùng Cố Trường Sinh gấp mắt, cũng chính là luân hồi hải bắt đầu, nàng trên người bây giờ xuyên quần áo, vẫn là Cố Trường Sinh trên thân món kia đâu. Có thể tìm nam nhân tốt cũng là một loại bản sự. Hoàng tổ nói ra. Khu khu cụ. Một bên tổ long uống rượu bị sặc một cái, hắn luôn cảm thấy hoàng tổ những lời này là có một loại nào đó nội hàm. Ngươi thế nào? Hoàng tổ nghi hoặc nhìn đến tổ long. Hoàng tổ đích xác không có nội hàm tổ long ý tứ, nàng nếu như đã lựa chọn tha thứ tổ long, nội tâm liền không có bất kỳ khúc mắc. Tổ long phản ứng như vậy lớn, nhưng thật ra là tổ long mình nội tâm hổ thẹn, chột dạ. Không có gì. Tổ long tự nhiên biết hoàng tổ sẽ không nội hàm chào phúng mình, tất cả đều là mình chột dạ quấy phá. Hậu thổ cùng Vân Vô Nguyệt liếc nhau, liên quan tới đây một đôi giữa mâu thuẫn, các nàng cũng có chỗ nghe thấy. Bất quá đây là người ta hai vợ chồng giữa vấn đề, các nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng là các nàng đối với tổ long lựa chọn trốn tránh chuyện này, lại rất có cái nhìn. Tổ long nếu là khi dễ ngươi liền theo chúng ta nói, ngươi không nợ đánh hắn nói, chúng ta cho ngươi xuất khí. Hậu thổ thấp giọng nói ra. Chỉ bất quá lại thế nào thấp giọng, tổ long tu vi bảy ở cái kia, cũng có thể rõ ràng nghe được. Tổ long, khi ta không tồn tại a. Bất quá nhìn đến tam nữ tại trước mặt lớn tiếng lưu đồ bí mật, thật đúng là không có khi hắn tồn tại. Hừ, có cơ hội ta tìm lão đại, để hắn hảo hảo quản giáo một cái hắn nữ nhân. Tổ long hung tợn nghĩ lấy, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Trường sinh đại ca trước đó cũng là cùng ta nói như vậy, bất quá gia hỏa này cũng không dám khi dễ ta, nếu là hắn dám khi dễ ta, ta liền dùng hỗn độn lửa đốt hắn. Hỗn độn hỏa chỗ đốt cháy qua đồ vật, thế nhưng là tùy tiện khôi phục không được. Hoàng tổ liếc tổ long liếc mắt, tổ long lập tức cảm thấy dưới hông lạnh lạnh, vội vàng ngưỡn lấy khuôn mặt tươi cười điệu nói, nàng dâu, ta làm sao biết khi dễ ngươi đây? Ngươi để ta đi về phía đông ta cũng không dám đi về phía tây. Lời này của ngươi là ý nói ta khi dễ ngươi rồi. Hoàng tổ hơi nheo mắt lại. Không phải không phải, ta nói là. Ai, ngươi biết miệng ta đần. Tổ long giật nảy mình, vội vàng giải thích. Hoàng tổ hừ hừ cười. Hậu thổ cùng Vân Vô Nguyệt thấy tổ long cầu xin tha thứ dạng, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, để ngươi làm năm ý chí tinh thần sa sút, chọn vẹn 18 cái hỗn độn kỷ nguyên không tìm hoàng tổ, liền cố lấy ngủ say, hiện tại biết sợ. Hai người lại tại tổ long điện hàn huyên một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Đối mặt hoàng tổ giữ lại, hậu thổ cười nói, không như đệ muội có rảnh nhiều đến chư thiên vạn giới đi đi, hỗn độn mặc dù lớn, nhưng cũng quá mức kỳ liêu, chư thiên sinh linh mặc dù yếu kém, nhưng phong thổ đều rất để cho người ta dư vị vô cùng. Lúc này Vân Vô Nguyệt cũng nói lên đến Diêu Tiên bên người có một cái phượng hoàng, tính toán ra, đầu này phượng hoàng cũng là ngươi hậu bối. Chư thiên vạn giới phượng hoàng đều là thiên địa đại đạo căn cứ hoàng tổ lưu lại đại đạo ấn ký thai nghén mà sinh, cho nên Vân Vô Nguyệt nói Diêu Tiên bên người phượng hoàng là hoàng tổ hậu bối, kỳ thực cũng không sai. Đa tạ hai vị tẩu tẩu, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hoàng tổ nói ra. Hậu thổ cùng Vân Vô Nguyệt cũng không có lại nói cái gì, mặc dù cùng hoàng tổ ở chung thời gian không dài, nhưng các nàng lại có thể cảm nhận được hoàng tổ là một cái tình cảm phong phú sinh linh, so với cái khác hỗn độn thần ma đối với sinh mạng lãnh đạm, trên người nàng nhiều một tia đa sầu đa cảm. Chư thiên vạn giới có lẽ có cái gì tác động nàng nội tâm, cho nên mới sẽ do dự. Đợi hậu thổ cùng Vân Vô Nguyệt sau khi rời đi, hoàng tổ xếp bằng ở tổ long địa cổng, phía khu vực này rời xa chư thiên vạn giới, thậm chí ngay cả chư thiên vạn giới khí tức đều không cảm giác được, là tổ long cố ý lựa chọn khu vực. Hai vị tẩu tẩu cũng không có ác ý, ngươi không cần để ở trong lòng. Tổ long đi vào hoàng tổ bên cạnh. Hoàng tổ lắc đầu, nói, từ khi long đế vẫn lạc về sau, ta chưa hề đặt chân chư thiên vạn giới, dù là mỗi cái kỷ nguyên chư thiên vạn giới cũng không giống nhau. Nhưng ta vẫn như cũ không muốn đối mặt, ta sợ xúc cảnh sinh tình. Trước kia ta tổng oán hận ngươi nhát gan nhu nhược lựa chọn trốn tránh, nhưng ta như vậy không phải là không trốn tránh. Nếu như Long Đế biết hắn mẫu thân từng là thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức thành viên, chỉ sợ là sẽ không tha thứ ta. Đừng nói ngốc nói. Tổ Long đem hoàng tổ ôm vào trong ngực, nói, nếu không phải thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức nói có phương pháp phục sinh Long Đế, ngươi làm sao biết gia nhập bọn hắn? Long Đế sẽ tha thứ ta sao? Hoàng tổ hỏi. Đồ ngốc, ngươi đều không làm sai, sao là tha thứ nói một cái? Tổ Long lấy hỏi đáp lại. Ân. Nói cũng là. Đi thôi, chúng ta trở về Long giới. Hoàng tổ đông nhiên nói. Bây giờ cái này kỷ nguyên chư thiên vạn giới, có thể không có Long giới. Tổ Long nói. Không có chúng ta liền sáng tạo một cái, vô số năm đến nay, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc đều giải rác tại chư thiên vạn giới, cũng là thời điểm tái hiện hai tộc vinh quang. Người thật quyết định. Tổ Long hỏi. Ân. Hoàng tổ trùng điệp gật đầu. Chương 1294, khiến đạt chư thiên chương 1294, khiến đạt chư thiên tỷ tỷ, tiếp xuống ngươi phải vào luân hồi tìm kiếm hỗn độn đệ nhất sát trận manh mối sao? Trở lại Đan Thanh đại thế giới về sau, Vân Vô Nguyệt liền hỏi. Hậu thổ lại lắc đầu, nói, việc này không cần phải gấp gáp, ta đã biết hỗn độn đệ nhất sát trận trận linh chuyển thế là ai. Ai? Vân Vô Nguyệt tò mò. Đoàn Phi. Hậu thổ khẽ nhả hai chữ. Là cái kia tiểu bản tử. Vân Vô Nguyệt trong đầu lập tức liền hiện ra một đạo hình thể rộng lớn thân ảnh, cả ngày trên mặt đều treo đủ cười, có chút khờ khí. Là hắn. Trường Sinh chỉ sợ cũng là biết hắn lai lịch mới có thể để tu luyện lấy tự thân vì trận chi đạo, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ hắn một người thành công, đồng thời hắn trận pháp tạo nghệ vượt xa hắn tự thân tu vi, trở lên đủ loại đều tại nói rõ. Đoàn Phi đó là hỗn độn đệ nhất sát trận chuyển thế thân. Hậu thổ trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, nếu như đã biết ai là hỗn độn đệ nhất sát trận chuyển thế thân, như vậy chuyện này cũng không cần nóng nổi, trước mắt sự việc cần giải quyết ý nguyên vẫn là nhất thống chư thiên vạn giới. Thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức trước tiên có thể để một bên. Vân Vô Nguyệt cũng là minh bạch đạo lý trong đó, khẽ gật đầu, nói, hiện tại thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức gần tàng đi lên, bất quá ta tin tưởng bọn họ là không thể nào trơ mắt để cho chúng ta thuận lợi nhất thống trừ thiên vạn giới, tổng sẽ trong bóng tối bên dưới ngang chân. Không ngại. Hậu thổ lắc đầu, nói, người ta chi thực lực đã đủ để quét ngang phương này hỗn độn, nếu bọn họ dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, trực tiếp xuất thủ nghiền chết là được. Tỷ tỷ bá khí. Vân Vô Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Hiện tại liền chờ Thanh Đế bọn hắn đem cái kia thứ nhất thông lệnh truyền khắp chư thiên vạn giới. Hai người đứng tại một chỗ lầu các bên trên, mắt thấy mây cuốn mây bay, hời hợt lời nói ở giữa, liền đủ để quyết định chư thiên vạn giới vô số sinh linh vận mệnh. Thanh Đế khi lấy được hậu thổ mệnh lệnh về sau, liền ngựa không dừng vó quay trở về yêu giới. Lúc trước, yêu giới sở dĩ có thể được xưng là chư thiên đệ nhất giới, ngoại trừ có yêu tổ hỗn côn tọa trấn bên ngoài, còn có đó là yêu giới đối với chư thiên yêu tộc hiệu lệnh. Tại cái thứ nhất hỗn độn kỷ nguyên bên trong, hỗn côn sáng tạo yêu giới, muốn nạp chư thiên vạn tộc là yêu, trong đó bao quát trên trời bay, trên mặt đất đi, trong nước du lịch thậm chí thực vật khoáng vật thành tinh, hắn luyện chế ra một cây vạn yêu cờ, hiệu lệnh vạn yêu. Hiện tại cái này vạn yêu cờ ngay tại yêu giới trung tâm, chính là yêu giới chí bảo, ngoại trừ hỗn côn bên ngoài, chỉ có Thanh Đế vị này yêu giới yêu đế mới có tư cách vận dụng. Lúc này, Thanh Đế đứng tại vạn yêu mặt cờ trước, hắn muốn mượn dùng vạn yêu cờ uy lực, hướng chư thiên vạn giới yêu tộc truyền đạt hậu thổ nương nương thông lệnh, thông qua chư thiên yêu tộc truyền bá, không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhất đường tắt. Yêu tổ ở trên, đệ tử chịu hậu thổ nương nương nhờ vả, mượn vạn yêu cờ dùng một lát. Dù là Thanh Đế có thể danh chính ngôn thuận sử dụng vạn yêu cờ, nhưng từ đối với yêu tổ tôn kính, hắn vẫn là hướng hư không xin chỉ thị một phen, mặc kệ yêu tổ có thể nghe được hay không, đây là hắn thân là một cái hậu bối nên làm sự tình. Xin chỉ thị sau đó, Thanh Đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn chậm rãi lên không, đi vào cùng vạn yêu cờ nhìn thẳng độ cao, sau đó đôi tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Chư thiên yêu tộc nghe lệnh, ta chính là yêu giới Thanh Đế, chịu Thánh Hoàng Điện hậu thổ nương nương chi mệnh, cần để các ngươi hướng chư thiên vạn giới thông báo thứ nhất thông lệnh. Thánh Hoàng Điện ý tại nhất thống chư thiên vạn giới, ngưng vạn cổ cường thịnh chi khí tượng, bản cung cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Vâng. Vạn yêu cờ phát ra một trận hào quang áo ánh, phân tán ra vô số đạo lưu quang, gần như chỉ ở trong nháy mắt, liền đột phá yêu giới giới bích, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, cấp tốc hướng chư thiên vạn giới quyết tán. Phàm là tồn tại yêu thế giới, đều sẽ nhận quy tắc này thông lệnh. Trước hết nhất thu được quy tắc này thông lệnh, tự nhiên chính là gần ngay trước mắt yêu giới. Mặc dù yêu giới đã sớm biết được, nhưng giờ phút này vẫn vô cùng kích động. Phải biết, mặc dù quy tắc này thông lệnh là hậu thổ nương nương chiếu lệnh, nhưng truyền đi lại là bọn hắn yêu giới. Ngày sau đợi Thánh Hoàng Điện nhất thống chư thiên vạn giới thời điểm, chỉ cần nhắc lên chuyện này, đầu tiên chính là muốn đến là bọn hắn yêu giới. Đây là cực lớn vinh hạnh đặc biệt, là vô thượng vinh quang. Hồng chân giới, Thánh Hoàng Điện, Bạch Hổ yêu hoàng đang tại xử lý dưới mắt sự vụ, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo âm thanh, đồng thời càng làm cho nàng ngạc nhiên là, đạo thanh âm này tựa hồ là lấy nàng với tư cách môi giới, hướng ra phía ngoài quyết tán. Chư thiên yêu tộc nghe lệnh, ta chính là yêu giới Thanh Đế, chịu Thánh Hoàng Điện hậu thổ nương nương chi mệnh, cần để các ngươi hướng chư thiên vạn giới thông báo thứ nhất thông lệnh. Thánh Hoàng Điện ý tại nhất thống chư thiên vạn giới, ngưng vạn cổ cường thịnh chi khí tượng, bản cung cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Bạch Hổ yêu hoàng, kỳ thực không chỉ có là nàng, hồng trần giới tất cả yêu tộc đều là đầu tiên là từ trong đầu nghe được một câu nói kia, sau đó đó là lấy với tư cách môi giới, hướng ra phía ngoài quyết tán. Vô số yêu tộc với tư cách môi giới, quyết tán ra đến âm thanh, đủ để vang vọng toàn bộ thế giới. Thanh Đế âm thanh tại hồng trần giới quanh quẩn lấy. Hồng trần giới sinh linh đầu tiên là sững sờ, còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn, nhao nhao vô cùng kích động, lại có người dám vào giáp hồng trần giới, đơn giản không biết sống chết đã, nhưng cẩn thận nghe xong, đã cảm thấy không được bình thường. Hạ, nguyên lai là người mình. Hồng trần giới không phải cái thứ nhất thu được Thanh Đế âm thanh thế giới, cũng không phải cái cuối cùng. Chư thiên vạn giới đang lấy một loại kỳ quái phương thức, dần dần trở nên sôi trào. Can nguyên giới là hồng trần giới phụ cận đại thế giới, kinh lịch cùng hồng trần giới tương đồng, cũng là trải qua phá diện, đi qua vô số năm, đại đạo khôi phục. Mà càn nguyên giới cùng hậu thổ cùng cố thánh có cùng một nhịp thở liên hệ. Hậu thổ đồ đệ Thác Bạt Bối Nhi đến từ Thác Bạt nhất tộc, đầu tiên là từ hồng trần giới di chuyển đến càn nguyên giới, sau đó lại từ càn nguyên giới trở lại hồng trần giới. Mà cố thánh tại hắn ban đầu rời đi hồng trần giới thì trạm thứ nhất điểm dừng chân đó là càn nguyên giới. Tại Thác Bạt nhất tộc một lần kiếp nạn bên trong xuất thủ cứu giúp, bị Thác Bạt nhất tộc xưng là chúa cứu thế. Hậu thổ cùng càn nguyên giới quan hệ so cố thánh càng sâu. Vài ngàn năm trước, thế giới kẻ cướp đoạt tổ chức một chi tiên phong bộ đội đã từng hàng lâm càn nguyên giới, muốn đem càn nguyên giới thôn phệ. Chính trực cố trưởng sinh cùng hậu thổ mang theo lão chí tôn bọn hắn đi càn nguyên giới độ tiên tiếp, hậu thổ xuất thủ đem cái kia một chi tiên phong bộ đội tiêu diệt cứu vớt càn nguyên giới. Thế là càn nguyên giới chúng sinh liền đem hậu thổ xem như chúa cứu thế. Tại càn nguyên giới trung ương có một tòa cự đại tượng đá dung mạo không có biết, nhưng dáng người thất tha, cùng hậu thổ tương tự. Đây là càn nguyên giới sinh linh làm hậu thổ sở kiến. Hậu thổ tại càn nguyên giới liền giống với cố trường sinh tại hồng trần giới đồng dạng, là càn nguyên giới chúng sinh tín ngưỡng. Bây giờ lại một lần nữa sau khi nghe được thổ nương nương tin tức, càn nguyên giới chúng sinh sôi trào. Phải biết khoảng cách hậu thổ nương nương cứu vớt bọn họ mới qua mấy ngàn năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói, đó là dài dằng dặc tuế nguyệt, đối với tu sĩ mà nói, lại là cực kỳ ngắn ngủi. Bọn hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ ban đầu trên trời một màn kia hiên ngang tư thế oai hùng. Quá tốt rồi, là hậu thổ nương nương muốn nhất thống chư thiên vạn giới, chúng ta nhất định phải vì đó cống hiến một điểm lực lượng. Càn nguyên giới tiên vương số lượng rất ít, chỉ có mấy người, đồng thời đều bị hậu thổ cứu, đối với hậu thổ có mù quáng sùng bái. Bọn hắn hôm nay gặp nhau, chính là quyết định càn nguyên giới sau này đi hướng. Không cần nhiều hỏi, bọn hắn đều nguyện ý thần phục Thánh Hoàng Điện. Bọn hắn không biết Thánh Hoàng Điện là cái gì, nhưng bọn hắn chỉ cần biết rằng Thánh Hoàng Điện có hậu thổ nương nương như vậy đủ rồi. Càn Nguyên giới quy thuận Thánh Hoàng Điện đã là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng chư thiên vạn giới hàng mấy chục, mấy trăm vạn cái đại thế giới, cũng không phải tất cả đại thế giới cũng giống như Càn Nguyên giới như vậy. Thánh Hoàng Điện, hậu thổ nương nương, chưa từng nghe nói qua. Ngược lại là Thánh Đế, hắn vậy mà dẫn đầu yêu giới thần phục tại Thánh Hoàng Điện phía dưới. Không thể tưởng tượng nổi, yêu tộc Hỗn Côn chẳng lẽ sẽ đồng ý? Hừ, mặc kệ yêu giới là làm sao thần phục Thánh Hoàng Điện, nhưng một câu liền muốn chúng ta thần phục, không khỏi cũng quá coi thường chúng ta, ta cũng phải muốn nhìn một chút Thánh Hoàng Điện đến cùng là dạng gì tồn tại. Vậy mà khẩu xuất của ngôn nói muốn nhất thống chư thiên vạn giới. Yên lặng theo dõi kỳ biến, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ dùng không đến thời gian 3 năm, Thanh Đế mượn dùng bạn yêu cờ liền đem hậu thổ chiếu lệnh chuyển khắp chư thiên vạn giới, mà chư thiên vạn giới đối với cái này thái độ phi thường hỗn tạp. Có không thể tưởng tượng nổi, có nghi hoặc, có xem thường. Nhưng mặc kệ thái độ như thế nào, Thánh Hoàng Điện đã hướng chư thiên vạn giới truyền đạt chiến thư, bọn hắn thế tất biết làm chuẩn bị cẩn thận. Là chiến là hàng, đều phải chuẩn bị cẩn thận.